Chương 827, lực cản. Chương 827, lực cản. Nàng phát hiện, công ty lão bản Trần Đức Phát cùng mấy cái cao quản gần nhất thần sắc dị thường, tựa hồ đang giấu giếm chuyện quan trọng gì. Một ngày, Lâm Vi tại chỉnh lý văn kiện lúc, trong lúc vô tình phát hiện một phần mã hóa hợp đồng. Bằng vào khoảng thời gian này tự học hacker tri thức, nàng phá giải văn kiện mật mã. Hợp đồng nội dung để nàng khiếp sợ không thôi, nguyên lai Hâm Đạt công ty tại tiến hành buôn lậu phi pháp hoạt động, mà trượng phu chẳng biết tại sao phát hiện cái này bí mật, rất có thể bởi vậy bị diệt khẩu. Liên tại Lâm Vi chuẩn bị đem phần này chứng cứ giao cho cảnh sát lúc, hành động của nàng đưa tới Trần Đức Phát hoài nghi. Một ngày tan tầm trên đường về nhà, Lâm Vi cảm giác có người đang theo dõi nàng. Nàng cố giả bộ trấn định, tăng nhanh bước chân đi vào một đầu hẻm nhỏ. Quả nhiên, mấy cái đại hán vạm vỡ từ trong bóng tối thoát ra, đem nàng bao bọc vây quanh. "Lâm tiểu thư, chớ xen vào việc của người khác," cầm đầu nam nhân cười lạnh nói, "có một số việc, không phải ngươi một cái nữ nhân có thể dính líu." Lâm Vi nắm chặt trong tay điện thoại, phía trên đã lén lút mở ra ghi âm công năng. "Trợ phu ta đến cùng là thế nào chết?" Nàng không sợ hãi chút nào hỏi. "Tất nhiên ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi biết." Nam nhân cười gằn, "Trợ phu ngươi biết không nên biết rõ sự tình, cho nên chúng ta đành phải tiện hắn lên đường." Nghe được câu này, Lâm Vi lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Nhưng nàng biết mình không thể xúc động, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem những chứng cứ này an toàn giao cho cảnh sát. Nàng giả vờ thỏa hiệp, "Ta hiểu được, ta sẽ lại không quản chuyện này." Nam nhân hiển nhiên không tin nàng, đem điện thoại giao ra. Lâm Vi do dự một chút, đột nhiên xoay người chạy. Mấy người đại hán lập tức đuổi theo. Chật hẹp trong hẻm nhỏ, Lâm Vi bằng vào sự quen thuộc địa hình, trốn đông trốn tây, nhưng đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh liền đuổi kịp nàng. Liên tại nàng cho rằng chính mình muốn xong đời thời điểm, một trận tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần chuyển đến. Nguyên lai, Lâm Vi tại bị theo dõi lúc, liền đã lặng lẽ cho cảnh sát phát tin cầu cứu. Mấy người đại hán thấy thế, lập tức chạy tứ tán. Lâm Vi được đưa tới cục cảnh sát, nàng đem trong tay chứng cứ cùng ghi âm toàn bộ giao cho cảnh sát. Nhưng mà, sự tình cũng không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Đức Phát tại bản địa thế lực khổng lồ, cảnh sát ở trong quá trình điều tra gặp trùng điệp lực cản. Lâm Vi không hề từ bỏ, nàng bắt đầu chính mình thu thập càng nhiều chứng cứ. Nàng theo dõi Trần Đức Phát thủ hạ, chụp lén bọn họ giao dịch hiện trường, nàng chui vào công ty nhà kho, tìm kiếm buôn lậu hàng hóa vết tích, nàng còn tìm đến một chút đã từng bị Trần Đức Phát uy hiếp qua người làm chứng, thuyết phục bọn họ đứng ra làm chứng. Ở trong quá trình này, Lâm Vi nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Có một lần, nàng tại trong kho hàng tìm kiếm chứng cứ lúc, bị Trần Đức Phát thủ hạ phát hiện. Đối phương đem nàng nhốt tại trong kho hàng, chuẩn bị phóng hỏa thiêu chết nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vi lợi dụng tại hình sự trinh sát sách vở bên trên học đến tri thức, tìm tới nhà kho lô thông gió, thành công chạy trốn. Theo Lâm Vi thu thập chứng cứ càng ngày càng nhiều, cảnh sát cuối cùng nắm giữ đầy đủ manh mối, đối Trần Đức Phát đám người mở rộng hành động bắt giữ. Trải qua một tràng kịch liệt đuổi bắt, Trần Đức Phát cùng hắn phạm tội tập thể toàn bộ xa lưới. Tại tòa án bên trên, làm Lâm Vi nhìn thấy Trần Đức Phát bị phán xử tử hình lúc, đè nén ở trong lòng đã lâu nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra. Là trượng phu báo thù phía sau, Lâm Vi cũng không có đình chỉ học tập hình sự trinh sát tri thức bước chân. Nàng biết rõ, trên thế giới này còn có rất nhiều giống trượng phu nàng đồng dạng người vô tội, bởi vì phạm tội mà mất đi sinh mệnh. Nàng quyết định đem chính mình sở học vận dụng đến càng nhiều vụ án bên trong, trợ giúp cảnh sát đả kích phạm tội, giữ gìn chính nghĩa. Từ đây, Lâm Vi trở thành một tên nghiệp dư hình sự trinh sát cố vấn, dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, tại truy tìm chân tướng trên đường tiếp tục tiến lên. Tại cái này đầu tràn đầy chông gai trên đường, Lâm Vi kinh lịch vô số khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng nàng chưa hề lùi bước. Chuyện xưa của nàng khích lệ rất nhiều người, khiến mọi người nhìn thấy một cái nhược nữ tử vì chính nghĩa cùng tình yêu, có khả năng bộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng. Mà nàng cũng tại không ngừng trưởng thành cùng ma luyện bên trong, tìm tới chính mình nhân sinh mới phương hướng, tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ. 1987 năm Hồng Kông, đèn nghe ông tại ở ngất trong màn đêm ngất nhuộm thành sặc sỡ sắc hối. Vừa vai diện trên đường phố, đám người chen vai thích cánh, bán hàng rong gạo to âm thanh tiếng còi xe hơi đan vào một chỗ. Phương Đông Nhật báo phóng viên Tô Minh Sa cầm máy ảnh, trong đám người xuyên qua. Tổng biên vừa vặn cho hắn truyền đạt nhiệm vụ điều tra gần nhất tại vượng vai diễn lưu truyền sự kiện linh dị. Sự tình muốn theo nửa tháng trước nói lên. Có cư dân xưng, mỗi đến đêm khuya, một nhà tên là Phúc Nhớ quán trà kiểu gì cũng sẽ truyền ra kỳ quái tiếng vang. Càng quỷ dị chính là, người phục vụ buổi sáng thu thập bàn ăn lúc, kiểu gì cũng sẽ phát hiện một chút ăn thừa lại đồ ăn, mà những thức ăn này đều là phía trước một đêm không có người đi qua. Có người nói, đó là quỷ đang kêu món ăn, cũng có người nói, là quán trà lão bản đang làm trò quỷ, vì chế tạo mánh lưới hấp dẫn khách hàng. Tô Minh Sa đẩy ra Phúc Nhớ quán trà cửa, một cỗ cũ kỹ mùi nấm mốc lẫn vào trà sữa hương đập vào mặt. Trong cửa hàng ánh đèn mờ nhạt, bức tường có chút rơi, lộ ra bên trong loang lổ gạch đá. Lão bản Trần Phúc Năm là cái hơn 50 tuổi nam nhân, trên mặt chất đầy đủ cười, lại khó nén trong mắt vẻ bại. "Tô ký người, ngài tới rồi." Trần Phúc Năm kêu gọi, những cái kia truyền ngôn đều là nói bừa, ngài cũng đừng tin. Tô Minh Sa cười gật đầu, ánh mắt lại tại trong cửa hàng đánh giá xung quanh. Hắn chú ý tới, nơi hẻo lánh bên trong có một cái bàn, phía trên trưng bày bát đũa, tựa hồ vừa vặn có người dùng qua món ăn. Nhưng lúc này trong cửa hàng cũng không có khách nhân. "Cái bàn kia?" Tô Minh Sa chỉ và hỏi. Trần Phúc Năm sắc mặt hơi đổi một chút, "A, đó là cho khách quen lưu." Tô Minh Sa trong lòng suy nghĩ, lại không có hỏi nhiều. Hắn quyết định buổi tối lại đến tìm tòi hư thực. 12 giờ khuya, vừa vai diễn khu phố thay đổi đến yên tĩnh lại, chỉ có thỉnh thoảng lái qua ô tô đánh vỡ yên tĩnh. Tô Minh Sa trốn tại Phúc Nhớ quán trà đối diện trong ngõ nhỏ, chăm chú nhìn quán trà nhất cử nhất động. Một lát sau, quán trà đèn sáng. Tô Minh Sa xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một người mặc trường sam nam nhân ngồi ở kia trương nơi hẻo lánh bên trong bên cạnh bàn. Nam nhân kia đưa lưng về phía hắn, tóc rất dài, che kín nửa bên mặt. Người phục vụ giống như là không cảm thấy kinh ngạc, bưng một đĩa mì hoành thánh cùng một ly trà sữa đi tới. Tô Minh Sa tim đập rộn lên, giơ lên máy ảnh chuẩn bị chụp ảnh. Đúng lúc này, nam nhân kia đột nhiên xoay đầu lại. Tô Minh Sa chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nam nhân kia mặt trắng bệch như tờ giấy, con mắt hăm sâu, khóe miệng còn mang theo nụ cười quái dị. Máy ảnh lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, Tô Minh Sa cố nén hoảng hốt, nhặt lên máy ảnh liền chạy. Trở lại tòa báo phía sau, hắn cọ rửa ra bức ảnh, lại phát hiện trên tấm ảnh chỉ có một tấm bản trống, cái gì cũng không có. Tô Minh Sa không cam tâm, quyết định tiếp tục điều tra. Hắn khắp nơi hỏi thăm, biết được tại vượng vai diễn một ngõ nhỏ khác bên trong, có một nhà thần bí giấy đâm trải. Nghe nói, nhà này giấy đâm trải lão bản có thể thông linh, biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chương 828, miễn phí. Chương 828, miễn phí. Chúng ta tại hiện thực áp lực dưới khắp nơi vấp phải chắc trở, tại cô độc cùng lo nghĩ bên trong dãy rủa tiến lên, lại tìm không được một cái có thể đỗ cảng. Ba lý tưởng cùng hiện thực tàn khốc đánh cờ mỗi cái người trưởng thành trong lòng, đều từng giấu trong lòng một cái tốt đẹp lý tưởng. Giấy đâm trải cửa khép hở, bên trong bay ra một cỗ đàn hương hương vị. Tô Minh Sa đẩy cửa ra, bên trong bày đầy các loại người giấy hàng mã cùng giấy phòng ở lão bản là cái mang theo kính râm trung niên nam nhân, ngồi tại phía sau quầy, ngay tại loay hoay một cái giấy đâm chén trà. Ngươi là đến hỏi phúc nhớ quán trà sự tình a? Lão bản cũng không ngẩng đầu lên nói. Tô Minh Sa sững sờ, ngài làm sao biết? Lão bản tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi trống rông con mắt, ta có thể thấy được những cái kia không nên nhìn thấy đồ vật. 20 năm trước, phúc nhớ quán trà vị trí mảnh đất kia là một mảnh bãi tha ma. Về sau đóng quán trà, nhưng dù sao có vong hồn không chịu rời đi. Tô Minh Sa hít sâu một hơi, cái kia, những cái kia quỷ kêu món ăn là thật. Lão bản gật gật đầu, mỗi lúc trời tối, những cái kia vong hồn liền sẽ đi tới quán trà, đốt bọn họ khi còn sống thích ăn đồ ăn. Bọn họ không có ác ý, chỉ là nghĩ lại nếm thử hương vị nhân gian. Tô Minh Sa nhớ tới cái kia mặc trường sam nam nhân, trong lòng một trận run rẩy. Hắn lại hỏi giấy đâm trải hai con mắt của lão bản cười khổ mà nói, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nhất định muốn nhìn trộm âm dương hai giới bí mật, kết quả bị phản phệ rời đi giấy đâm trải phía sau, Tô Minh Sa rơi vào trầm tư. Hắn quyết định đem cố sự này viết ra, nhưng lại lo lắng sẽ gây nên khủng hoảng. Do dự mãi, hắn vẫn viết một thiên văn chương, tiêu đề là vượng vai diễn quán trà thần bí thực khách, đồng thời tại văn chương bên trong ám thị khả năng này là một cái marketing thủ đoạn. Văn chương phát biểu phía sau, phúc nhớ quán trà sinh ý chẳng những không có trở nên kém, ngược lại càng thêm nóng nảy. Rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn kiến thức một cái gọi là quỷ kêu món ăn. Trần Phúc Nam đối Tô Minh Sa vô cùng cảm kích, thường xuyên mời hắn đến trong cửa hàng miễn phí dùng cơm. Nhưng mà, Tô Minh Sa ác mộng vừa mới bắt đầu. Từ khi viết thiên kia văn chương phía sau, hắn mỗi đêm đều sẽ mơ tới cái kia mặc trưởng sam nam nhân. Nam nhân đứng tại bên giường của hắn, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Ngươi không nên đem chúng ta bí mật nói ra một đêm bên trên." Tô Minh Sa tại tòa báo tăng ca đến rất muộn. Trên đường về nhà, hắn lại trải qua phúc nhớ con trà. Quỷ thần xui khiến, hắn dừng bước. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy cái kia mặc trưởng sam nam nhân đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, đối với hắn vẫy chào. Tô Minh Sa muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Hắn trợn mắt nhìn nam nhân kia hướng hắn đi tới, mỗi đi một bước, trên mặt làn da liền chóc từng mảng một khối, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Ngày thứ hai, có người tại phúc nhớ quán trà cửa ra vào phát hiện Tô Minh Sa thi thể. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt sợ hãi, mắt mở thật to, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Mà tại trong tay của hắn, còn xít sao nắm chặt một tấm hình trên tấm ảnh, là hắn tại quán trà đập tới tấm kia bàn trống, chỉ là tại dưới mặt bàn, loan thoáng có thể nhìn thấy một đôi mặc giày vải chân. Từ đó về sau, vừa vai diễn linh dị cố sự lại nhiều một cái. Có người nói, Tô Minh Sa là bị quán trà vong hồn mang đi, cũng có người nói, là giấy đâm trải lão bản vì bảo thủ bí mật, đối hắn hạ độc thủ. Mà phúc nhớ quán trà, vẫn như cũ mỗi đêm đều sẽ nên đón một chút đặc thù khách nhân, đến mức những khách nhân kia là người hay quỷ, liền rốt cuộc không có người nói rõ được. Bị vòng bằng hữu điên cuồng phát nhân gian thanh tỉnh nói hết rồi, người trưởng thành bất đắc dĩ 2 giờ sáng văn phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, 32 tuổi Trương Vũ nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính chưa hoàn thành ở vịn, vuốt vuốt chua xót con mắt. Điện thoại đột nhiên chấn động, mẫu thân phát tới thông tin, cha ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo ra, bác sĩ nói muốn nằm viện quan sát, ngón tay hắn treo ở trên màn ảnh chậm chạp không dám hồi phục, trong ngăn kéo còn nằm tháng trước phòng vay giấy tờ. Cảnh tượng như vậy, có lẽ ngay tại vô số người trưởng thành trong sinh hoạt tuần hoàn trình diễn, những cái kia tại vòng bằng hữu bị điên cuồng phát nhân gian thanh tỉnh bản án, từng chữ từng câu cũng giống như một cái sắc bén dao phẫu thuật, xé ra người trưởng thành ngăn nắp bên ngoài bên dưới thủng trăm ngàn lỗ bất đắc dĩ. Một bị thời đại đẩy đi trò chơi sinh tồn tại cái này tràn đầy cạnh tranh cùng áp lực thời đại, người trưởng thành phảng phất đưa thân vào một chẳng không bao giờ ngừng nghỉ trò chơi sinh tồn. Xã hội thần tốc phát triển, để cuốn vào trong trở thành sinh hoạt trạng thái bình thường. Từ chỗ làm việc đến giáo dục, từ vật chất theo đuổi đến tinh thần thỏa mãn, mỗi một cái lĩnh vực đều tràn ngập khẩn trương khí tức. Chỗ làm việc bên trong, 996 công tác chế sớm đã không phải tươi mới chủ đề, thậm chí dần dần diễn biến thành một loại ngầm thừa nhận công tác hình thức. Vì bảo vệ bát cơm thu hoạch được tấn thăng cơ hội, vô số người chủ động hoặc bị động gia nhập vào trận này tăng ca quân bị thi đua bên trong. Bọn họ không dám tùy tiện xin phép nghỉ, không dám cự tuyệt ngoài định mức công tác nhiệm vụ, sợ sơ ý một chút liền bị dán lên không cố gắng không có lòng cầu tiến nhãn hiệu. Tựa như Trương Vũ, dù cho phụ thân sinh bệnh nằm viện, hắn cũng không dám lập tức xin phép nghỉ, bởi vì hạng mục hết hạn ngày tháng gần ngay trước mắt, một khi dây dưa lỡ việc, không những sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội tiến độ, còn có thể để chính mình mất đi thăng chức cơ hội. Giáo dục lĩnh vực cuốn vào trong đồng dạng khiến người ngạt thở. Vì không cho hài tử thua ở nơi xuất phát bên trên, các gia trưởng không tiếc tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền bạc, là hài tử báo danh các loại hứng thú ban lớp bổ túc. Từ trẻ nhỏ thời kỳ tiếng Anh vỡ lòng, đến tiểu học giai đoạn Olympic toán học thi đua, lại đến trung học thời kỳ lên lớp bắn bọn, bọn nhỏ sinh hoạt bị các loại học tập nhiệm vụ lớp đầy, mất đi vốn nên thuộc về tuổi thơ vui vẻ. Mà các gia trưởng cũng tại trận này giáo dục quân bị thi đua bên trong hề bài không chịu nổi, bọn họ đã phải thừa nhận kinh tế bên trên áp lực, lại muốn đối mặt hài tử thành tích không lý tưởng lúc lo nghĩ cùng tự trách. Vật chất theo đuổi không ngừng thăng cấp, cũng để cho người trưởng thành lâm vào một tràng lĩnh vô chỉ cảnh tiêu phí của hoan. Xã giao truyền thông bên trên, các loại xa xỉ phẩm cao cấp điện tử sản phẩm bóng hồng đánh thẻ bức ảnh phô thiên cái địa, kích thích mọi người tiêu phí dục vọng. Vì thỏa mãn lòng hư vinh, rất nhiều người không tiếc tiêu hao thẻ tín dụng lưng đeo nợ nần, mua sắm vượt qua bản thân kinh tế năng lực thương phẩm. Bọn họ cho rằng nắm giữ những này vật chất tài phú, liền có thể thu hoạch được người khác tán thành cùng tôn trọng, lại tại trong lúc bất chi bất giác biến thành vật chất nô lệ. Tại cái này chàng trò chơi sinh tồn bên trong, người trưởng thành liền giống bị bên trên phát đầu máy móc, càng không ngừng vận chuyển, không dám có chút lười biếng. Đang lo lắng điều khiển, rất nhiều người xuất hiện mất ngủ hậm hực chờ tâm lý vấn đề, nhưng lại bởi vì sợ bị người khác coi như yếu ớt giả mồm mà lựa chọn một mình tiếp nhận, không muốn hướng người khác thổ lộ hết. Đã từng, chúng ta cho rằng sau khi lớn lên liền có thể thực hiện giấc mộng của mình, vượt qua cuộc sống tự do tự tại. Nhưng mà, làm chúng ta thực sự trở thành người trưởng thành, mới phát hiện sinh hoạt còn lâu mới có được trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chương 829, đến cuối cùng. Chương 829, đến cuối cùng. Có lẽ là trở thành một tên nhà khoa học, vì nhân loại tiến bộ làm ra cống hiến, có lẽ là trở thành một tên nhà nghệ thuật, dùng làm chủng loại biểu đạt nội tâm tình cảm, có lẽ là tạo dựng một nhà thuộc về mình doanh nghiệp, thực hiện kinh tế tự do. Nhưng mà, làm lý tưởng chiếu vào hiện thực, chúng ta mới phát hiện, thực hiện lý tưởng con đường tràn đầy bụi gai cùng long đong. Hiện thực bất đắc dĩ, để rất nhiều người không thể không từ bỏ lý tưởng của mình, lựa chọn một đầu càng thêm thiết thực con đường. Vì thu hoạch được ổn định thu vào, bọn họ dấn thân chính mình cũng không thích công tác, mỗi ngày tái diễn đơn điệu nhàm chán nội dung công việc. Đã từng nhiệt tình cùng mộng tưởng, tại ngày qua ngày làm hao mòn bên trong dần dần biến mất hầu như không còn. Tựa như đại học lúc học âm nhạc Lina, vì thỏa mãn phụ mẫu kỳ vọng, sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà xí nghiệp nhà nước làm hành chính công tác. Cứ việc thu vào ổn định, nhưng nàng lại cảm giác cuộc sống của mình mất đi ý nghĩa, mỗi ngày đều giống cái xác không hồn sống. Cho dù là những cái kia kiên trì theo đuổi lý tưởng người, cũng gặp phải áp lực cực lớn cùng thiêu chiến. Tại cạnh tranh kịch liệt trong xã hội, muốn thực hiện lý tưởng, không chỉ cần phải tài hoa cùng cố gắng, còn cần kỳ nộ cùng mật khí. Rất nhiều người có tài hoa, bởi vì không có cơ hội thích hợp, chỉ có thể tại tầng dưới chót đau khổ dãy rủa, không nhìn thấy hy vọng thành công. Mà những cái kia may mắn thu hoạch được cơ hội người, cũng cần trả giá so với thường nhân càng nhiều cố gắng, mới có thể tại kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Lý tưởng cùng hiện thực đánh cờ, để người trưởng thành lâm vào sâu sắc thống khổ cùng mê man bên trong. Bọn họ không biết mình là nên tiếp tục kiên trì lý tưởng, vẫn là hướng hiện thực thỏa hiệp. Tại cái này chàng đánh cờ bên trong, không có chân chính bên thắng, chỉ có vô tận bất đắc dĩ cùng thở dài. Bốn đại trách nhiệm cùng bản thân ở giữa khó khăn lựa chọn người trưởng thành thế giới, tràn đầy đủ kiểu trách nhiệm. Đối gia đình trách nhiệm, đối công tác trách nhiệm, đối với xã hội trách nhiệm, những trách nhiệm này tựa như một bộ nặng nghề gông xiềng, ép tới mọi người không thở nổi. Tại trách nhiệm cùng bản thân ở giữa, người trưởng thành thường thường rơi vào chật vật lựa chọn. Vì gia đình, rất nhiều người từ bỏ giấc mộng của mình cùng theo đuổi, đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều ném vào đến chiếu cố người nhà kiếm tiền nuôi gia đình bên trên. Bọn họ bất an bất mặc, chỉ vì cho hài tử cung cấp càng tốt giáo dục điều kiện, cho phụ mẫu cuộc sống tốt hơn bảo đảm. Nhưng mà, tại trả giá quá trình bên trong, bọn họ lại dần dần mất đi bản thân, quên đi chính mình đã từng cũng là một cái có mộng tưởng, có theo đuổi cá thể. Tại công tác bên trong, người trưởng thành cũng cần gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Bọn họ muốn đối công tác nhiệm vụ phụ trách, đối đoàn đội thành viên phụ trách, đối công ty lợi ích phụ trách. Vì hoàn thành công tác nhiệm vụ, bọn họ thường thường tăng giờ làm việc, hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi cùng cá nhân sinh hoạt. Có đôi khi, cho dù thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, bọn họ cũng không dám xin phép nghỉ ngơi, bởi vì sợ ảnh hưởng công tác tiến độ, cho đồng sự mang đến phiền phức. Tại trách nhiệm trọng áp bên dưới, người trưởng thành rất khó có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm nhu cầu của mình cùng cảm thụ. Bọn họ tựa như một cái không ngừng xoay tròn con quay, vì thỏa mãn người khác kỳ vọng, càng không ngừng bận rộn. Nên có một ngày, bọn họ đột nhiên dừng lại, mới phát hiện chính mình đã lạc mất phương hướng, không biết mình là người nào, muốn đến tột cùng là cái gì. Năm những cái kia nhân gian thanh tỉnh phía sau chữa trị lực lượng cứ việc người trưởng thành sinh hoạt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng những cái kia tại vòng bằng hữu bị điên cuồng phát nhân gian thanh tỉnh văn án, lại giống một chùm sáng, chiếu sáng chúng ta hắc ám nội tâm thế giới. Bọn họ dùng sắc bén lời nói, đâm thủng sinh hoạt giả tạo mặt nạ, để chúng ta nhìn thấy hiện thực chân tướng, đồng thời cũng cho chúng ta dũng khí cùng lực lượng, đi đối mặt trong sinh hoạt đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến. Những này nhân gian thanh tỉnh văn án, để chúng ta ý thức được, trong sinh hoạt bất đắc dĩ cùng thống khổ cũng không phải là chúng ta đặc hữu kinh lịch, còn có vô số người tại giống như chúng ta dãy rủa lấy phấn đấu. Loại này cộng minh, để chúng ta không tại cảm thấy cô độc cùng bất lực, mà là tìm tới một loại lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Nó nói cho chúng ta biết, cho dù sinh hoạt lại khó khăn, chúng ta cũng không phải một người tại chiến đấu. Đồng thời, nhân gian thanh tỉnh cũng cho chúng ta học được tiếp thu hiện thực, thả xuống những cái kia ảo tưởng không thực tế. Nó để chúng ta minh bạch, sinh hoạt không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ có chen ép cùng khó khăn. Chúng ta không cách nào thay đổi hiện thực, nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm tình của mình, lấy một loại càng thêm thông dong lạc quan thái độ đi đối mặt sinh hoạt. Làm chúng ta học được tiếp thu hiện thực, buông xuống chấp niệm trong lòng, liền sẽ phát hiện, trong sinh hoạt bất đắc dĩ tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Ngoài ra,
Nhân gian thanh tỉnh còn kích phát chúng ta nội tâm đấu trí cùng dũng khí. Nó để chúng ta minh bạch, mặc dù sinh hoạt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà từ bỏ cố gắng. Chúng ta muốn tại có hạn nhân sinh bên trong, cố gắng truy tìm giấc mộng của mình, thực hiện giá trị của mình. Cho dù cuối cùng không cách nào thực hiện lý tưởng, chúng ta cũng muốn tại phấn đấu quá trình bên trong, sống ra bản thân phấn khích. Tại cái này tràn đầy bất đắc dĩ người trưởng thành thế giới bên trong, những cái kia nhân gian thanh tỉnh bản án, tựa như một liều thuốc tốt, chữa trị chúng ta thụ thương tâm linh. Bọn họ để chúng ta tại nhận rõ sinh hoạt chân tướng phía sau, y nguyên có khả năng yêu quý sinh hoạt, dũng cảm tiến lên. Sinh hoạt từ trước đến nay đều không phải một chuyện dễ dàng, người trưởng thành thế giới bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ cô độc cùng lo nghĩ. Những cái kia tại vòng bằng hữu bị điên cuồng phát nhân gian thanh tỉnh nói hết rồi, chúng ta sâu trong nội tâm bất đắc dĩ, cũng cho chúng ta tìm tới cộng minh cùng lực lượng. Có lẽ, chúng ta không cách nào thay đổi sinh hoạt hiện trạng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lấy như thế nào thái độ đi đối mặt nó. Nguyện chúng ta đều có thể tại thấy rõ sinh hoạt chân tướng phía sau, y nguyên yêu quý sinh hoạt, tại bất đắc dĩ thế giới bên trong, sống ra thuộc về mình phấn khích. Bọn họ vì sinh tồn vì trách nhiệm, không thể không từ bỏ chính mình hứng thú yêu thích, kiềm chế tình cảm của mình nhu cầu, đang bận rộn cùng nghề bại bên trong bản thân bị lạc lối. Hai dấu ở nụ cười phía sau cô độc cùng lo nghĩ mặt ngoài, người trưởng thành luôn là lấy một bộ kiên cường lạc quan hình tượng gặp người, bọn họ tại xã giao trường hợp bên trong chuyện trò vui vẻ, ở nhà người trước mặt thể hiện ra không gì làm không được một mặt. Nhưng mà, khi màn đêm giăng lâm, một thân một mình lúc, nội tâm cô độc cùng lo nghĩ tựa như thủy triều vào tới. Xã hội hiện đại nhanh tiết tấu sinh hoạt, để người và người quan hệ thay đổi đến càng ngày càng xa cách. Cứ việc thông tin kỹ thuật ngày càng phát đạt, mọi người có thể thông qua các loại xã giao phần mềm cùng người khác giữ liên lạc, nhưng loại này giả lập xã giao phương thức cũng không thể chân chính thỏa mãn mọi người nội tâm đối tình cảm giao lưu nhu cầu. Nhiều khi, mọi người tại vòng bằng hữu bên trong chia sẻ sinh hoạt một chút, lại chỉ là vì được đến người khác điểm khen cùng bình luận, thu hoạch được một loại giả tạo tồn tại cảm. Làm náo nhiệt sau đó, lưu lại chỉ có vô tận trống rỗng cùng cô độc. Công tác cùng sinh hoạt áp lực, cũng để cho người trưởng thành lo nghĩ cảm giác càng ngày càng tăng. Đối mặt không xác định tương lai, bọn họ lo lắng thất nghiệp, lo lắng sinh bệnh, lo lắng hài tử giáo dục, lo lắng phụ mẫu dưỡng lao. Những này lo lắng tựa như từng quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể tại bọn họ nội tâm dẫn nổ. Chương 830, phương hướng. Chương 830, phương hướng. Tại nhân sinh dài đằng đẵng đường dài bên trên, chúng ta đều khát vọng trôi chạy tiến lên thực hiện mục tiêu. Nhưng mà, một chút tiềm ẩn tại tư duy chỗ sâu nhận biết chỗ nhầm lẫn, lại có thể giống vô hình công xiềng, trong lúc vô tình kéo chậm cước bộ của chúng ta, thậm chí để chúng ta chệch hướng quỹ đạo. Làm ngươi quét đến thiên văn chương này, chính là vận mệnh cho ngươi một lần nhắc nhở tuyệt đối đừng để cái này ba cái nhận biết chỗ nhầm lẫn kéo sụp đổ nhân sinh của ngươi. Nhận biết chỗ nhầm lẫn một, cố gắng liền có thể thành công, phương hướng không trọng yếu, chỗ nhầm lẫn biểu tượng cùng nguy hại tại chúng ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục bên trong, cố gắng một mực được tôn sùng là thành công khuôn mẫu. Chỉ cần gắng sức, sát mài thành kim ông trời đền bù cho người cần cù chờ danh luôn lời dân không ngừng khích lệ chúng ta liều mạng trả giá. Vì vậy, rất nhiều người lo liệu cố gắng liền có thể thành công tín niệm, giống không bao giờ ngừng nghỉ con quay, ngày đêm bận rộn. Chỗ làm việc bên trong, có người tại không thích hợp cương vị của mình yên lặng cày cấy 10 năm, mỗi ngày sớm nhất đến công ty trễ nhất rời đi, chủ động gánh chịu các loại rườm rà nhiệm vụ, nhưng thủy chung không chiếm được tấn thăng cơ hội, tiền lương cũng chỉ trệ không tiến, lập nghiệp lĩnh vực, có người chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, mù quáng theo xu hướng hấp dẫn ngành nghề, đầu nhập đại lượng tài chính cùng tinh lực, lại bởi vì không hiểu rõ thị trường nhu cầu cùng ngành nghề xu thế, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Những người này nhìn như cố gắng, kỳ thực lâm vào cố gắng liền có thể thành công, phương hướng không trọng yếu nhận biết chỗ nhầm lẫn. Bọn họ xem nhẹ phương hướng tầm quan trọng, tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, không những lãng phí thời gian quý giá cùng tinh lực, còn bỏ lỡ cơ hội phát triển, dần dần bị thời đại đào thải. Chỗ nhầm lẫn căn nguyên phân tích loại này nhận biết chỗ nhầm lẫn tạo thành, cùng hoàn cảnh xã hội cùng cá nhân tư duy quen thuộc mật thiết tương quan. Một phương diện, xã hội chủ lưu văn hóa đối cố gắng quá độ cường điệu, khiến mọi người tạo thành một loại tư duy hình thái, cho rằng chỉ cần cố gắng liền tất nhiên sẽ có báo đáp. Một phương diện khác, một số người thiếu hụt đối bản thân cùng hoàn cảnh bên ngoài rõ ràng nhận biết, không hiểu được làm sao phân tích tự thân ưu thế thế yếu, cũng không hiểu rõ thị trường nhu cầu cùng ngành nghề phát triển xu thế, dẫn đến tại lựa chọn phương hướng lúc mù quáng theo xu hướng hoặc chỉ dựa vào trực giác, cuối cùng rơi vào cố gắng lại không có kết quả hoàn cảnh khó khăn. Phá giải chi đạo muốn đánh vỡ cái này nhận biết chỗ nhầm lẫn, mấu chốt ở chỗ học được đang cố gắng phía trước tìm đúng phương hướng. Đầu tiên, muốn tiến hành thâm nhập bản thân thăm dò, thông qua chức nghiệp xác định và đánh giá cùng người khác giao lưu bản thân nghĩ lại các phương thức, hiểu rõ chính mình hứng thú năng lực giá trị quan cùng tính cách đặc điểm, rõ ràng ưu thế của mình vị trí. Tỷ như, đối con số mẫn cảm tư duy logic của người, có thể càng thích hợp dẫn thân tài chính số liệu phân tích các loại công việc, mà giàu có sức sáng tạo thích cùng người câu thông người, thì có thể tại thị trường marketing nghệ thuật sáng tác lĩnh vực càng có không gian phát triển. Thứ nhì, muốn đối hoàn cảnh bên ngoài tiến hành đầy đủ điều nghiên. Quan tâm ngành nghề trạng thái thị trường nhu cầu biến hóa, hiểu rõ khác biệt lĩnh vực phát triển tiền cảnh cùng cạnh tranh trạng thái. Có thể thông qua đọc ngành nghề báo cáo tham gia ngành nghề triển hội cùng nghiệp nội nhân sĩ giao lưu các phương thức, thu hoạch chính xác tin tức, từ đó lựa chọn có tiềm lực phát triển lại thích hợp bản thân phương hướng. Tại xác định phương hướng phía sau, lại chế định mục tiêu rõ rệt cùng kế hoạch, có tính nhắm vào trả giá cố gắng, dạng này mới có thể để cho cố gắng càng có giá trị, để cao thành công xác suất. Nhận biết chỗ nhầm lẫn hai, nhân mạch tương đương tài nguyên, bằng hữu càng nhiều càng tốt, chỗ nhầm lẫn biểu tượng cùng nguy hại ở xã hội hiện nay, nhân mạch bị coi là một loại trọng yếu tài nguyên. Không ít người tin tưởng vững chắc nhân mạch tương đương tài nguyên, bằng hữu càng nhiều càng tốt, vì vậy cả ngày bể bộn nhiều việc xã giao, qua lại các loại tụ hội bữa tiệc ở giữa, tăng thêm vô số người mẹ chặt, điện thoại danh bạ bên trong tổn lấy hơn ngàn cái người liên hệ, lại không có mấy cái có thể chân chính tại thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Một chút lập nghiệp người vì phát triển nghiệp vụ, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền bạc tham gia các loại xã giao hoạt động, làm quen đông đảo bằng hữu, nhưng làm doanh nghiệp gặp phải tài chính thiếu kỹ thuật nan để chờ hoàn cảnh khó khăn lúc, những cái được gọi là bằng hữu hoặc là tránh mà không thấy, hoặc là lực bất tòng tâm, chỗ làm việc tân nhân cũng dễ dàng rơi vào loại này chỗ nhầm lẫn, mù quáng theo đuổi nhân mạch số lượng, tại xã giao bên trên bỏ vào quá nhiều tinh lực, ngược lại xem nhẹ tự thân chuyên nghiệp năng lực tăng lên, dẫn đến công tác biểu hiện không tốt, chức nghiệp phát triển bị ngăn trở. Loại này đối người mạch sai lầm nhận biết, không những lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn có thể để người sinh ra ủy lại tâm lý, coi nhẹ năng lực bản thân bồi dưỡng, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt tứ cố vô thân. Chỗ nhầm lẫn căn nguyên phân tích loại này nhận biết chỗ nhầm lẫn bắt nguồn từ mọi người đối người mạch bản chất hiểu lầm. Rất nhiều người cho rằng nhân mạch chính là người quen biết nhiều, chỉ cần cùng người khác thành lập liên hệ, liền có thể thu hoạch được tài nguyên cùng trợ giúp. Đồng thời, trên xã hội một chút thành công học sách vợ cùng chương trình học quá độ tuyên dương nhân mạch tầm quan trọng, cũng tăng lên mọi người đối người mạch số lượng mù quáng theo đuổi. Ngoài ra, một số người tồn tại chỉ vì cái trước mắt tâm thái, hy vọng thông qua giao tiếp rộng bằng hữu thần tốc thu hoạch lợi ích, mà xem nhẹ nhân mạch thành lập cơ sở là giá trị trao đổi cùng tình cảm cộng minh. Phá giải chi đạo chân chính nhân mạch, không phải ngươi biết bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người tán thành ngươi nguyện ý trợ giúp ngươi. Muốn đi ra cái này nhận biết chỗ nhầm lẫn, đầu tiên phải rõ ràng nhân mạch bản chất là giá trị trao đổi. Cùng hắn mù quáng phát triển nhân mạch, không bằng trước tăng lên chính mình chuyên nghiệp năng lực cùng cá nhân giá trị. Làm ngươi tại lĩnh vực của mình trở thành chuyên gia, nắm giữ đặc biệt kỹ năng cùng tài nguyên lúc, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến cùng ngươi cùng nhiều là người, xây dựng lên chất lượng cao giao thiệp quan hệ. Thứ nhì, muốn chú trọng nhân mạch quan hệ chất lượng mà không phải là số lượng. Tại xã giao quá trình bên trong, nếu thật thành thật đối đãi người, dụng tâm giữ gìn cùng người khác quan hệ, thông qua hành động thực tế trợ giúp người khác giải quyết vấn đề, xây dựng lên thâm hậu tình cảm kết nối. Đồng thời, phải học được sàng chọn nhân mạch, rời xa những cái kia chỉ biết đòi lấy không có cộng đồng giá trị con người, cùng chung chí hướng có khả năng lẫn nhau xúc tiến người thành lập trưởng kỳ ổn định quan hệ. Chỉ có dạng này mới có thể xây dựng lên chân chính có giá trị nhân mạch hệ thống, tại lúc cần phải được đến thiết thực ủng hộ và trợ giúp. Nhận biết chỗ nhầm lẫn ba, ổn định chính là tất cả, cự tuyệt mạo hiểm chỗ nhầm lẫn biểu tượng cùng nguy hại tại trong sinh hoạt, rất nhiều người đem ổn định coi là nhân sinh trung cực theo đuổi, cho rằng chỉ cần có một phần công việc ổn định thu vào, liền có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Vì vậy, bọn họ cự tuyệt bất luận cái gì hình thức mạo hiểm, sợ hãi thay đổi cùng sự không chắc chắn. Một chút người tại truyền thống xí nghiệp nhà nước hoặc sự nghiệp đơn vị công tác, mặc dù nội dung công việc buồn tẻ không thú vị tấn thăng không gian có hạn, nhưng bởi vì sợ hãi mất đi phần này công việc ổn định, cho dù có càng tốt phát triển cơ hội bày ở trước mặt, cũng không dám thử nghiệm. Còn có người tại hôn nhân bên trong, cho dù quan hệ phu thê đã chỉ còn trên danh nghĩa, vì duy trì mặt ngoài ổn định, cũng không nguyện ý làm ra thay đổi. Loại này đối ổn định quá độ theo đuổi, khiến mọi người dần dần mất đi khiêu chiến bản thân đột phá thoải mái dễ chịu khu dũng khí cùng năng lực, bỏ lỡ nhân sinh bên trong rất nhiều quý giá kỳ ngộ, sinh hoạt cũng biến thành bình thản không thú vị không có chút nào sinh cơ. Chương 831, bên trong hao tổn. Chương 831, bên trong hao tổn. Cứ thế mãi, làm hoàn cảnh bên ngoài phát sinh biến hóa lúc, bọn họ thường thường không cách nào thích ứng, đối mặt càng lớn nguy cơ. Chỗ nhầm lẫn căn nguyên phân tích loại này nhận biết chỗ nhầm lẫn tạo thành, cùng mọi người đối nguy hiểm hoảng hốt cùng đối cảm giác an toàn quá độ nhu cầu có quan hệ. Trong quá trình trưởng thành, mọi người trải qua các loại chèn ép cùng thất bại, dần dần tạo thành đối nguy hiểm bản năng hoảng hốt. Đồng thời, xã hội văn hóa bên trong đối ổn định sinh hoạt tôn sùng, cũng để cho mọi người cho rằng ổn định là một loại lý tưởng sinh hoạt trạng thái. Ngoài ra, một số người thiếu hụt ứng đối nguy hiểm cùng khiêu chiến năng lực cùng lòng tin, bởi vậy lựa chọn thông qua duy trì hiện trạng đến thu hoạch được cảm giác an toàn, từ đó rơi vào ổn định chính là tất cả, cự tuyệt mạo hiểm nhận biết chỗ nhầm lẫn. Phá giải chi đạo chân chính ổn định, không phải đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, mà là vô luận ngoại giới làm sao biến hóa, đều có năng lực ứng đối khiêu chiến một lần nữa bắt đầu. Muốn đánh vỡ cái này nhận biết chỗ nhầm lẫn, đầu tiên muốn chính xác đối đãi nguy hiểm cùng ổn định quan hệ. Nguy hiểm không hề giống như là thất bại, nó cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ cùng trưởng thành. Tại đối mặt mới cơ hội lúc, không muốn một mặt sợ hãi thất bại, mà là muốn lý tính phân tích nguy hiểm cùng ích lợi, ước định chính mình năng lực cùng tài nguyên, có kế hoạch thử nghiệm mạo hiểm. Thứ nhì, phải không ngừng tăng lên chính mình năng lực cùng sức cạnh tranh, tăng cường ứng đối nguy hiểm lòng tin cùng năng lực. Thông qua học tập kiến thức mới, kỹ năng mới, mở rộng tầm mắt của mình cùng phương thức tư duy, để chính mình tại đối mặt biến hóa lúc có khả năng càng thêm thong dong. Đồng thời, nếu dám tại đột phá thoải mái dễ chịu khu, chủ động tìm kiếm khiêu chiến cùng cơ hội, tại trong thực tiễn không ngừng rèn luyện chính mình tích lũy kinh nghiệm. Chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi đối ổn định quá độ ỷ lại, tại nhân sinh trên đường thực hiện càng lớn đột phá cùng phát triển. Nhân sinh là một chàng tràn đầy không biết lữ trình, nhận biết chỗ nhầm lẫn tựa như nút ở trên đường cả bẫy, hơi không chú ý liền sẽ để chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Làm ngươi quét đến thiên văn chương này, hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương, cảnh giác cái này ba cái phổ biến nhận biết chỗ nhầm lẫn. Kịp thời điều chỉnh phương thức tư duy, tìm đúng cố gắng phương hướng, thành lập chất lượng cao nhân mạch, giúp cảm đột phá thoải mái dễ chịu khu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tại nhân sinh trên đường đi đến càng thêm bước vàng, thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị, thu hoạch thuộc về mình phấn khích nhân sinh. Toàn bóng điên truyền phản bên trong hao tổn công thức tự thân đi làm 7 ngày cả người thông thấu tại tin tức bạo tạc tiết tấu thật nhanh xã hội hiện đại, bên trong hao tổn sớm đã trở thành mọi người thường xuyên treo ở bên miệng nóng tử. Từ lặp đi lặp lại xoắn suýt bữa tối ăn cái gì, đến là tương lai phát triển lo nghĩ mất ngủ, từ quá độ để ý người khác ánh mắt mà trung bước, đến ham sâu bản thân hoài nghi vũng bùn khó mà tự kiềm chế. những này vô hình tinh thần bên trong hao tổn, giống như một tràng kéo dài bản thân tiêu hao chiến một chút xíu thôn vệ tinh lực của chúng ta cùng nhiệt tình. Gần nhất, toàn võng điên truyền phản bên trong hao tổn công thức tuyên bố có thể hữu hiệu đánh vỡ cái này một khối cục, ta mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong đích thân thực tiễn, không nghĩ tới vẹn vẹn 7 ngày, cả người trạng thái lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chân chính cảm nhận được lâu ngày không gặp thông thấu cùng nhẹ nhõm. Một bị bên trong hao tổn chi phối hàng ngày, chúng ta đến tột cùng đang tiêu hao cái gì? Bên trong hao tổn, nhìn như vô hình, lại chân thực mà ảnh hưởng chúng ta chất lượng sinh hoạt cùng sinh mệnh trạng thái. Vì rõ ràng hơn lý giải bên trong hao tổn, chúng ta không ngại trước nhớ lại một cái những cái kia quen thuộc với bất đắc dĩ tình cảnh. Chỗ làm việc bên trong, Tiểu Trương luôn là bị các loại việc vặt quấy nhiễu. Lãnh đạo an bài nhiệm vụ, hắn rõ ràng có ý nghĩ của mình, cũng không dám biểu đạt, sợ nói nhầm gây nên lãnh đạo bất mãn. Tại đoàn đội hợp tác bên trong, đồng sự một ánh mắt một câu lập lờ nước đôi đánh giá, cũng có thể làm cho hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ tốt mấy ngày, thậm chí bởi vậy mất ngủ. Cho dù hoàn thành công tác, hắn cũng luôn cảm giác mình làm đến không tốt, rơi vào sâu sắc bản thân phủ định bên trong. Loại này quá độ để ý người khác quan điểm không ngừng từ ta hoài nghi trạng thái, để hắn tại công tác bên trong hề bại không chịu nổi, hiệu suất thấp kém, rõ ràng không có làm bao nhiêu thực tế công tác, lại cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Trong sinh hoạt, Tiểu Lý đồng dạng bị bên trong hao tổn tra tấn. Nàng muốn giảm béo, chế định kỹ càng kế hoạch, lại tại đối mặt thức ăn ngon dụ hoặc lúc, nội tâm kịch liệt triển khai đấu tranh, ăn đi, cảm thấy có lỗi với mình kế hoạch, tràn đầy tội ác cảm giác, không ăn đi, lại nhịn không được thèm ăn, lặp đi lặp lại xoắn xuýt. Loại này tại làm cùng không làm ở giữa bồi hồi dãy rủa, không những tiêu hao nàng đại lượng tinh lực, còn để nàng cảm xúc thay đổi đến bực bội bất an. Từ tâm lý học góc độ đến xem, bên trong hao tổn trên bản chất là một loại bản thân mâu thuẫn cùng xung đột, làm chúng ta ý nghĩ cảm thụ cùng hành động ở giữa xuất hiện không nhất trí, hoặc là nội tâm chờ mong cùng hiện thực sinh ra trên lúc, liền sẽ dẫn phát bên trong hao tổn. Nó không những sẽ ảnh hưởng tâm lý của chúng ta khỏe mạnh, dẫn đến lo nghĩ hợp lực chờ tâm tình tiêu cực, sẽ còn đối thân thể khỏe mạnh tạo thành tổn hại, dẫn phát mất ngủ đau đầu sức miễn dịch hạ xuống các loại vấn đề. Trường kỳ ở vào bên trong hao tổn trạng thái, sẽ để cho chúng ta mất đi đối với cuộc sống nhiệt tình cùng động lực, rơi vào một loại tiêu cực mê man trạng thái, khó mà thực hiện bản thân trưởng thành cùng đột phá. Hai vạch trần phản bên trong hao tổn công thức, đơn giản 4 bước, đánh vỡ bên trong hao tổn khốn cục đối mặt bên trong hao tổn mang tới đủ loại quấy nhiễu, toàn võng điên truyền phản bên trong hao tổn công thức không thể nghi ngờ cho vô số người mang đến hy vọng. Cái này công thức từ 4 cái mấu chốt trình tự tạo thành, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa khắc sâu tâm lý học nguyên lý cùng dùng vào thực tế sinh hoạt trí tuệ. Bước đầu tiên, phát giác nhìn thẳng vào bên trong hao tổn, là thay đổi bắt đầu phản bên trong hao tổn công thức bước đầu tiên, chính là phát giác. Tựa như trong bóng đêm hành động, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là điểm sáng một chiếc đèn, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Phát giác chính là cái kia ngọn đèn chiếu sáng bên trong hao tổn đèn, làm chúng ta cảm thấy lo nghĩ xoắn xuýt hề vài lúc, không ngại dừng bước lại, ổn định lại tâm thần hỏi một chút chính mình, ta bây giờ tại suy nghĩ cái gì? Tâm tình của ta là cái gì? Là cái gì đã dẫn phát cảm thụ như vậy? Ví dụ như, là ngươi bởi vì đồng sự một câu góp ý mà tâm tình xa suốt lúc, không muốn lập tức rơi vào bản thân phủ định hoặc phẫn nộ cảm xúc bên trong, mà là thử quan sát nội tâm của mình hoạt động, ta vì sao lại bởi vì câu nói này mà khó chịu? Là vì ta cảm thấy mình quả thật làm đến không tốt, còn là bởi vì ta quá để ý người khác quan điểm? Thông qua dạng này bản thân phát giác, chúng ta có khả năng rõ ràng hơn nhận thức đến bên trong hao tổn sinh ra căn nguyên, từ đó làm hậu tiếp theo thay đổi đặt vững cơ sở. Bước thứ hai, tiếp nhận cùng không hoàn mỹ chính mình, hòa giải cảm thấy được bên trong hao tổn tồn tại phía sau, sau đó muốn làm chính là tiếp nhận. Chúng ta thường thường bởi vì không cách nào đạt tới chính mình hoặc người khác kỳ vọng, mà đối với chính mình sinh ra bất mãn cùng phê bình. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều có thiếu sót cùng không đủ, tiếp nhận chính mình không hoàn mỹ, là đình chỉ bên trong hao tổn mấu chốt. Làm chúng ta ý thức được chính mình tại một chuyện nào đó bên trên làm đến không tốt lúc, không muốn một mặt tự trách, mà là thử nói cho chính mình, ta đã tận lực, nghĩ đến quá nhiều, làm quá ít, sẽ chỉ làm chúng ta đang lo lắng cùng xoắn xuýt bên trong càng lún càng sâu. Bởi vậy phản bên trong hao tổn công thức bước thứ 3 cường điệu hành động. Chương 832, ý địa phục. Chương 832, ý địa phục. Làm chúng ta minh xác bên trong hao tổn nguyên nhân, đồng thời tiếp nhận trạng thái của mình phía sau, liền muốn lập tức áp dụng hành động, đem lực chú ý từ nội tâm xung đột chuyển rời đến thực tế sự tình bên trên. Nếu như ngươi bởi vì lo lắng công tác làm không tốt mà lo nghĩ, vậy liền lập tức bắt đầu chế định công tác kế hoạch, đem lại nhiệm vụ phân chia thành mục tiêu nhỏ, từng bước một đi hoàn thành. Nếu như ngươi bởi vì muốn giảm béo nhưng lại không quản được miệng mà xoắn xuýt, vậy liền từ giờ trở đi chế định khỏe mạnh đồ ăn thức uống kế hoạch, mỗi ngày kiên trì vận động. Hành động là chữa trị bên trong hao tổn thuốc tốt, làm chúng ta chuyên chú vào chuyện cụ thể lúc, sẽ phát hiện nội tâm lo nghĩ cùng bất an dần dần biến mất, thay vào đó là một loại phong phú cùng cảm giác thành tựu. Bước thứ tư, phục bàn tại nghĩ lại bên trong không ngừng trưởng thành hoàn thành hành động phía sau, còn cần tiến hành phục bàn. Phục bàn không phải đơn giản xem đi qua, mà là đối toàn bộ quá trình tiến hành thâm nhập phân tích cùng tổng kết, tìm ra làm tốt địa phương cùng tồn tại không đủ, để trong tương lai càng tốt ứng đối tình huống tương tự. Ví dụ như, tại hoàn thành một hạng công tác nhiệm vụ phía sau, chúng ta có thể suy nghĩ, ở trong quá trình này, cái nào cách làm là hữu hiệu, những địa phương nào còn có thể cải tiến. Lần sau gặp phải vấn đề giống như trước, ta nên làm như thế nào đến càng tốt, thông qua phục bản, chúng ta có khả năng không ngừng tích lũy kinh nghiệm, để cao mình năng lực cùng ứng đối vấn đề kỹ xảo, từ đó giảm bớt bên trong hao tổn phát sinh. Đồng thời, phục bản cũng là một cái bản thân khẳng định cùng cổ vũ quá trình, làm chúng ta nhìn thấy tiến bộ của mình cùng trưởng thành lúc, sẽ càng thêm tự tin và kiên định, tiến một bước tăng cường thoát khỏi bên trong hao tổn năng lực. Và tự thân đi làm 7 ngày thực ghi chép, từ bên trong hao tổn lo nghĩ đến thông thấu tự tại thuế biến hành trình mang theo đối phản bên trong hao tổn công thức chờ mong, ta bắt đầu kỳ hạn 7 ngày thực tiễn hành trình. Cái này 7 ngày, tựa như một tràng kỳ diệu tâm linh mạo hiểm, để ta tự mình cảm nhận được bên trong hao tổn dần dần giảm bất thể xác tinh thần thay đổi đến thông thấu thần kỳ biến hóa. Ngày đầu tiên, trong lúc hỗn loạn tìm kiếm phương hướng ngày đầu tiên, ta đầu tiên bắt đầu có ý thức phát giác bên trong hao tổn. Khiến ta kinh nha chính là, vẹn vẹn một buổi sáng, ta liền phát hiện chính mình lâm vào nhiều lần bên trong hao tổn trạng thái. Buổi sáng sau khi rời giường, ta bởi vì xoắn xuýt xuyên cái kia bộ y phục đi làm, lãng phí gần nửa giờ thời gian, nội tâm còn tràn đầy bực bội. Công tác lúc, đối mặt lãnh đạo an bài một hạng nhiệm vụ mới, ta lại bắt đầu lo lắng chính mình làm không tốt, lặp đi lặp lại do dự muốn hay không hướng lãnh đạo thỉnh giáo, chậm chạp không cách nào bắt đầu làm việc. Ý thức được những này bên trong hao tổn phía sau, ta dựa theo công thức bước thứ hai, thử nghiệm tiếp nhận chính mình. Ta nói cho chính mình, xoắn xuýt mặc quần áo gì là rất bình thường, rất nhiều người đều sẽ dạng này, lo lắng công tác làm không tốt cũng nói ta đối công tác nghiêm túc phụ trách, đó cũng không phải chuyện gì xấu tại tiếp nhận chính mình cảm xúc phía sau, ta không tại rơi vào bản thân phê bình, mà là lập tức hành động. Ta tùy tiện chọn một kiện y phục, thần tốc ra ngoài, đối với công tác nhiệm vụ, ta chế định đơn giản kế hoạch, đồng thời hướng đồng sự thỉnh giáo một chút kinh nghiệm, thuận lợi bắt đầu công tác. Mặc dù ngày thứ nhất thực tiễn còn có chút không lưu loát, nhưng ta đã bước ra thoát khỏi bên trong hao tổn bước đầu tiên. Ngày thứ ba, dần dần nắm giữ ứng đối bên trong hao tổn tiết tấu đến ngày thứ ba, ta đối nội hao tổn phát giác càng thêm nhạy cảm, có khả năng càng nhanh phát hiện chính mình cảm xúc biến hóa cùng nội tâm xung đột. Một ngày này, ta bởi vì bằng hữu một câu vui đùa lời nói mà cảm thấy không vui, nội tâm bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không có vấn đề. Nhưng lần này, ta không có giống ngày trước đồng dạng rơi vào thời gian dài bản thân hoài nghi, mà là cấp tốc cảm giác được bên trong hao tổn sinh ra. Ta nói cho chính mình, bằng hữu có thể chỉ là vô tâm lời nói, ta không cần thiết quá để ý mỗi người đều có không giống nhau quan điểm, ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng thông qua tiếp nhận cảm thụ của mình. Ta buông xuống nội tâm xoắn xuýt, sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến mình thích sự tình bên trên, nghe một hồi âm nhạc, tâm tình rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Một ngày này thực tiễn để ta cảm nhận được, làm chúng ta có khả năng thuần thục vận dụng phản bên trong hao tổn công thức lúc, thật có thể càng thoải mái mà ứng đối bên trong hao tổn, không còn bị tâm tình tiêu cực chi phối. Ngày thứ bảy, chứng kiến thông thấu cùng tự tại thuế biến 7 ngày thực tiễn rất nhanh kết thúc, một tuần này kinh lịch để ta thu hoạch tương đối khá. Ta rõ ràng cảm giác được chính mình bên trong hao tổn tần số giảm mạnh, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện bên trong hao tổn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh xong. Trước đây, ta luôn là bởi vì một chút việc nhỏ mà lo nghĩ xoắn xuýt, lãng phí thời gian dài cùng tinh lực, hiện tại, ta có thể càng thêm ung dung đối mặt trong sinh hoạt các loại vấn đề, đem càng nhiều tinh lực ném vào đến chuyện có ý nghĩa bên trên. Tại công tác bên trong, ta thay đổi đến càng thêm hiệu suất cao cùng tự tin, có khả năng chủ động gánh chịu một chút có tính khiêu chiến nhiệm vụ, tại trong sinh hoạt, ta cũng không còn bị các loại việc vặt quấy nhiễu, có càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi làm bạn người nhà phát triển chính mình hứng thú yêu thích. Cả người trạng thái rực rỡ hẳn lên, từ bên trong hao tổn lo nghĩ thay đổi đến thông thấu tự tại. Loại này biến hóa để ta đối tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Muốn duy trì liên tục thực hiện, để thông thấu trở thành sinh hoạt trạng thái bình thường phản bên trong hao tổn công thức tựa như một cái mở ra tâm linh gông xiềng chìa khóa, trợ giúp chúng ta thoát khỏi bên trong hao tổn quấy nhiễu, một lần nữa tìm về sinh hoạt nhiệt tình cùng sức sống. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, thoát khỏi bên trong hao tổn không phải một lần là xong sự tình, nó cần chúng ta duy trì liên tục thực hiện cái này công thức, đem phát giác tiếp nhận hành động cùng phục bản dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Trong tương lai thời gian bên trong, vô luận gặp phải cái dạng gì khiêu chiến cùng khó khăn, chúng ta đều có thể vận dụng phản bên trong hao tổn công thức kịp thời phát giác bên trong hao tổn, tiếp nhận chính mình không hoàn mỹ, dùng hành động đánh vỡ hoàn cảnh khó khăn, thông qua phục bản tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính tạm biệt bên trong hao tổn sinh hoạt, để thông thấu cùng tự tại trở thành sinh hoạt trạng thái bình thường, lấy càng thêm tích cực lạc quan tâm thái ôm tốt đẹp nhân sinh. Làm ngươi bị bên trong hao tổn quấy nhiều lúc, không ngại thử xem cái này toàn võng điên chuyển phản bên trong hao tổn công thức, tin tưởng nó cũng có thể giống trợ giúp ta đồng dạng, dẫn ngươi đi ra bên trong hao tổn vũ bùn, gặp phải một cái càng thêm nhẹ nhõm tự tại tràn đầy sức sống chính mình. Chỉ có làm chúng ta chân chính tiếp nhận chính mình, mới có thể thả xuống nội tâm gánh vác, đem càng nhiều tinh lực ném vào đến giải quyết vấn đề cùng bản thân tăng lên bên trong. Bước thứ ba, hành động dụng cụ thân thể hành động xua tan bên trong hao tổn mù mịt nhiều khi, bên trong hao tổn bắt nguồn từ chúng ta suy nghĩ viển vông cùng trì hoãn. Mỗi người đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, cái này rất bình thường. Tiếp nhận không phải từ bỏ cố gắng, mà là lấy một loại càng thêm tha thứ bình hòa tâm tính đối mặt thiếu sót của mình, giảm bớt bản thân công kích cùng bên trong hao tổn. Phượng chiếu mê bích tích, nữ đế tâm phúc quyền lưu tuyệt sát kế chương 1, sóng ngầm mới nổi lên lớn đời sau vương triều, thiên khải 3 năm, rét lầm. Nguy nga cửu trọng cung điện bao phủ tại tuyết trắng mênh mang phía dưới, ngói lưu ly bên trên ngưng kết băng lăng chết xạ ra lạnh lẽo chỉ riêng. Càn nguyên điện bên trong, mạ vàng thú vật trong lò trầm hương lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan cả điện ngưng trọng bầu không khí. Nữ đế tiêu sáng hy dựa nghiêng ở bàn long trên bảo tọa, một thân vàng dòng gà gô văn long bảo nổi bật lên nàng khuôn mặt như vẽ, nhưng lại lộ ra không giận tự uy khí thế. Chương 833, nghe. Chương 833, nghe. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ đánh tay vịt, ánh mắt đảo qua dưới thềm quỳ một đám đại thần, cuối cùng rơi vào bên trái thủ vị Tô Minh Vi trên thân. Tô Minh Vi mặc màu xanh nhạt ám văn quan phục, tóc đen vén lên thật cao, một chi bạch ngọc châm nghiêng cắm trong tóc, càng lộ vẻ lạnh lạnh xuất trần. Xem như nữ đế tín nhiệm nhất tâm phúc, nàng quan bái chính tam phẩm su mật sứ, trưởng quản lấy vương triều hạch tâm nhất mạng lưới tình báo. Giờ phút này, nàng cụp mắt thu lại mắt, yên tĩnh chờ đợi nữ đế mở miệng. Gần đây, chấm nhận đến mật báo, nói có người tại dân gian phân tán lời đồn đại, xưng chấm đến vị bất chính. Chính là ăn cắp tiên đế di chiếu tiêu sáng hy âm thanh lạnh lạnh như băng, tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, Tô Ái Khanh, ngươi quản lý tình báo có biết việc này?
Tô Minh Vi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn, bẩm bệ hạ, thần đã có nghe thấy. Những lời đồn đãi này nhìn như không có đầu mối, lại giống như là có tổ chức có kế hoạch truyền bá, phía sau nhất định có đẩy tay. Trẫm muốn ngươi tra rõ việc này, vô luận liên quan đến người nào, tuyệt không nhân nhượng. Tiêu Sáng Hy trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, mặt khác, sau 3 ngày, trẫm muốn tại trong cung thiết yến, chiêu đãi nồng hậu các quốc gia sứ thần. Tô Ái Khanh, ngươi phụ trách lần yến hội này bảo an thủ tục, nhất thiết phải không có sơ hở nào.
Thần tuân chỉ.
Tô Minh Vi dập đầu lĩnh mệnh. Bài chiều phía sau, Tô Minh Vi trở lại xu mật viện. Đây là một tòa tĩnh mịch biệt lạc, ngói xanh tường trắng, hoa mục sum suê, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Trong viện mỗi một cái nơi hẻo lánh đều có trạm gác ngầm bảo vệ, mỗi một cái lui tới người đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn mật thám. Đại nhân, đây là gần đây thu thập được tình báo một tên nữ tử áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đưa lên một cái bịt kín phong thư.
Tô Minh Vi mở ra phong thư, tinh tế xem xét. Một lát sau, lông mày của nàng hơi nhíu. Trong thư nâng lên, tại lời đồn đại truyền bá mấy cái mấu chốt địa điểm, đều xuất hiện qua một cái thần bí nữ tử áo đỏ, mỗi lần xuất hiện không lâu sau, lời đồn đại liền sẽ cấp tốc quyết tán. Đi thăm dò, nhất thiết phải biết rõ ràng cái này nữ tử áo đỏ thân phận cùng lai lịch.
Tô Minh Vi đem phong thư đưa cho nữ tử áo đen, mặt khác, mật thiết quan tâm đại thần trong triều động tĩnh, nhất là những cái kia đối bệ hạ đằng cơ lòng mang bất mãn người nữ tử áo đen lĩnh mệnh mà đi.
Tô Minh Vi đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bay là tả bông tuyết, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần này lời đồn đại sự kiện tới kỳ lạ, người sau lưng hiển nhiên là muốn giao động nữ đế thống trị căn cơ. Mà sau 3 ngày đến hội, càng là nguy cơ từ phía các quốc gia sứ thần tụ tập, trong đó không thiếu lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Thứ hai chương yến hội kinh biến sau 3 ngày, trong cung răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Càn Nguyên điện bên trong, các quốc gia sứ thần mặc lộng lẫy trang phục, ăn uống linh đình.
Tiêu Sáng Hy ngồi ngay ngắn chủ vị, Tô Minh Vi thì đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt cảnh giác quét mắt toàn trường. Qua 3 lần rượu, bầu không khí say sưa. Đột nhiên, một tên sứ thần lung lay đứng dậy, chén rượu trong tay ba một tiếng ngã trên mặt đất. Tiêu bệ hạ, nghe quý quốc tiên đế gì chiếu chính là bị bóp méo, không biết việc này là thật là giả. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Tiêu Sáng Hy sầm mặt lại, còn chưa mở miệng, Tô Minh Vi đã tiến về phía trước một bước, lạnh giọng nói, vị này sứ thần, tại ta lớn đời sau trong hoàng cung, công nhiên phân tán lời đồn, ra sao giáp tâm, cái kia sứ thần lại không chút hoang mang, su mật sứ đại nhân chớ có gấp gáp, trong tay tại hạ nhưng có chứng cứ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng chiếu thư, đây chính là tiên đế chân chính di chiếu, phía trên rõ ràng viết chuyển vị cho hoàng tử, lại bị người bóp méo.
Tô Minh Vi tâm bên trong chấn động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quân chiếu thư. Nàng biết rõ, cái này chiếu thư nếu là thật sự, cái kia nữ đế hoàng vị liền danh bất chính, luôn bất thuận, hậu quả khó mà lường được.
Đúng lúc này, một cái thanh thúy tiếng cười đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo đỏ từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra một cỗ hồn siêu phách lạc phong tình.
Bệ hạ, thần thiếp tới chậm, còn mời thứ tội nữ tử áo đỏ đi đến dưới thềm, yêu kiều cúi đầu.
Tiêu Sáng Hy ánh mắt nhắm lại, ngươi là người phương nào?
Thần thiếp chính là lễ bộ thị lang chi nữ, Liêu Như Yên.
Liêu Như Yên ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, hôm nay nghe bệ hạ thiết yến, chuyên tới để dâng lên một khúc, là bệ hạ trợ hứng không đợi Tiêu Sáng Hy trả lời, Liêu Như Yên đã đứng dậy đi đến điện trung ương, theo tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng dáng người uyển chuyển, vũ bộ nhẹ nhàng, tựa như một cái linh động hồ điệp. Nhưng mà, Tô Minh Vi lại chú ý tới, nàng mỗi một cái động tác tựa hồ cũng giấu giếm huyền cơ, cùng cái kia sứ thần trong tay chiếu thư mơ hồ hô ứng.
Đột nhiên, Liêu Như Yên một cái xoay tròn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao găm, đâm thẳng Tiêu Sáng Hy.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh Vi cấp tốc rút ra bên hông nhuyễn kiếm, ngăn tại Tiêu Sáng Hy trước người.
Làm một tiếng, dao găm cùng nhuyễn kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi.
Tô Minh Vi cổ tay xoay chuyển, kiếm chiêu biến ảo khó lường, cùng Liễu Như Yên chiến đấu cùng một chỗ.
Trong điện lập tức hỗn loạn tương mừng, các quốc gia sứ thần nhộn nhịp tranh né, bọn thị vệ cấp tốc xuống lại tới.
Tô Minh Vi một bên cùng Liễu Như Yên cực chiến, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh.
Nàng phát hiện, có mấy cái sứ thần thị vệ cũng ngao ngoe muốn động, tựa hồ chuẩn bị thừa cơ làm loạn.
Bảo vệ bệ hạ!
Tô Minh Vi hét lớn một tiếng. Mấy tên tinh nhuệ thị vệ lập tức che chở Tiêu Sáng Hy lui về phía sau.
Liễu Như Yên gặp ám sát không có kết quả, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chủy thủ trong tay giả thoáng một chiêu, quay người liền muốn chạy trốn.
Tô Minh Vi sao lại để nàng tùy tiện rời đi, gión mũi chân như bóng với hình đuổi theo.
Thứ ba chương dấu vết để lại tại bọn thị vệ hiệp trợ bên dưới, Tô Minh Vi cuối cùng đem Liễu Như Yên bắt được.
Nhưng mà, làm bọn họ chuẩn bị thẩm vấn lúc, lại phát hiện Liễu Như Yên đã uống thuốc độc tự sát.
Đại nhân, ở trên người nàng tìm ra cái này, một tên thị vệ đưa lên một cái tinh xảo ngọc bội, phía trên khắc lấy một đóa kiểu diễm bức át hồng mai.
Tô Minh Vi tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận tường tận xem xét.
Nàng luôn cảm thấy ngọc bội kia có chút quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua.
Trở lại xu mật viện, Tô Minh Vi lập tức triệu tập thủ hạ, bắt đầu phân tích lần này sự kiện.
Nàng đem thu thập được tất cả manh mối đều bày trên bàn, tính toán tìm ra phía sau chủ mưu.
Đại nhân, căn cứ điều tra, Liễu Như Yên cùng lễ bộ thị lang xác thực có cha con quan hệ, nhưng nàng từ nhỏ bị đưa đến địa phương thần bí bồi dưỡng, mãi đến nửa năm trước mới trở lại kinh thành một tên mật thám báo cáo, mà còn, cái kia lấy ra chiếu thư sứ thần, cùng Bắc Yên quốc hữu mật thiết lui tới.
Tô Minh Vi cho mày.
Bắc Yên quốc một mực đối lớn đời sau nhìn chằm chằm, lần này sự kiện rất có thể cùng bọn hắn có quan hệ.
Nhưng chỉ bằng những đầu mối này, còn không cách nào xác định phía sau màn hắc thủ.
Đúng lúc này, lại một tên mật thám đội vàng chạy đến, đại nhân, chúng ta tại Liễu Như Yên nơi ở phát hiện cái này.
hắn trình lên một cái tinh xảo hộp gấm, bên trong chứa nửa khối không hoàn chỉnh phượng chiếu. Phượng chiếu chính là tiên đế tại trước khi lâm chung viết xuống cao nhất ý chỉ có tập hợp đủ hoàn chỉnh phượng chiếu mới có thể chứng minh hoàng vị kế thừa tính hợp pháp. Tô Minh Vi tâm bên trong chấn động, nàng vẫn cho là phượng chiếu sớm đã thất truyền, không nghĩ tới lại sẽ tại cái này xuất hiện. Lập tức đem cái này nửa khối phượng chiếu có cho bệ hạ. Tô Minh Vi nói, chương 834, cửa lớn. Chương 834, cửa lớn. Theo thời gian chuyển rời, Tô Minh Vi dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng, lại không chút nào yếu bất nàng đấu trí. Liên tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, một tiếng thanh thúy tiếng xé gió truyền đến, một chi mũi tên bắn ngã một tên đang muốn đánh lén nàng người áo đen. Ngay sau đó, mười mấy tên mặc áo đen mật thám từ bốn phương tám hướng chạy đến, cùng người áo đen mở rộng chiến. Nguyên lai là Tô Minh Vi sớm có phòng bị, tại đến nơi hẹn phía trước liền an bài mật thám âm thầm theo dõi. Có chi viện, thế cục nháy mắt bị chuyển. Cuối cùng, người áo đen bị toàn bộ tiêu diệt, cầm đầu nam tử trung niên cũng bị bắt sống. Trải qua thẩm vấn, nam tử trung niên bàn giao, hắn là tổ chức thần bí một cái tiểu đầu mục, một khối khắc phượng chiếu giấu ở lại bộ thượng thư trong phủ. Mà cái này tổ chức thần bí, phía sau chân chính chủ nhân đúng là Bắc Yên quốc quốc sư. Chương thứ 6 chân tướng rõ ràng, Tô Minh Vi lập tức đem tin tức bẩm báo cho Tiêu Sáng Hy. Tiêu Sáng Hy biết được phía sau, giận không nhịn nổi, tốt một cái Bắc Yên quốc, dám như vậy tính toán chấm. Tô Ái Khanh lập tức dẫn người tiến về lại bộ thượng thư phủ, đoạt lại phượng chiếu. Đêm khuya, Tô Minh Vi dẫn đầu một đám thị vệ, lặng yên bao vây lại bộ thượng thư phủ. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người giống như thủy triều tràn vào. Lại bộ thượng thư trong phủ, đèn đuốc sáng trưng. Lại bộ thượng thư Vương Thừa Nghiệp tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ có một ngày này, hắn ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, trong tay thưởng thức một khối trong suốt long lanh ngọc bài, phía trên đồng dạng khắc lấy một đóa hồng mai. Tô đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đến. Vương Thừa Nghiệp không chút hoang mang nói, đáng tiếc, ngươi vẫn là chậm một bước. Tô Minh Vi cảnh giác nhìn xem hắn, Vương Thừa Nghiệp, ngươi cấu kết ngoại địch, phản bội bệ hạ, có biết tội? Vương Thừa Nghiệp cười lạnh một tiếng, tội. Trong mắt của ta, Tiêu Sáng Hy một giới nữ lưu, căn bản không xứng ngồi lên hoàng vị. Chỉ có Bắc Yên quốc quốc sư mới là thiên mệnh sở quy. Lời còn chưa dứt, từ trong phủ các ngõ ngách tuôn ra đại lượng sát thủ, đem Tô Minh Vi đám người bao bọc vây quanh. Những sát thủ này nghiêm chỉnh huấn luyện, võ nghệ cao cường, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng. Tô Minh Vi không sợ hãi chút nào, dẫn đầu bọn thị vệ cùng sát thủ mở rộng chiến. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết rung trời. Tại hôn chiến bên trong, Tô Minh Vi nhìn thấy Vương Thừa Nghiệp lặng lẽ hướng mật thất phương hướng tối lui, trong lòng nàng khẽ động, biết phượng chiếu rất có thể liền tại mật thất bên trong. Vì vậy, nàng ra sức giết ra một đường máu, đuổi theo. Cửa mật thất, hai tên thủ vệ ngăn cản đường đi của nàng. Tô Minh Vi kiếm chiêu xuất liên tục, mấy chiêu liền đem thủ vệ giải quyết. Đẩy ra mật thất cửa lớn, nàng cuối cùng nhìn thấy cái kia một khối phượng chiếu, chính đặt ở một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong. Nhưng mà, liền tại nàng chuẩn bị cầm lấy phượng chiếu lúc, Vương Thừa Nghiệp đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén, một cây dao găm đâm về hậu tâm của nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh hiện lên, thay nàng chặn lại dao găm. Là Tiêu Sáng Hy. Nguyên lai, nàng không yên tâm, đích thân dẫn đầu cấm quân chạy đến chi viện. Vậy hạ, Tô Minh Vi lại kinh hãi vừa đội. Tiêu Sáng Hy che lấy thụ thương bả vai, cố nén đau đớn nói, Tô Ái Khanh, đừng còn chớm, nhanh cầm lên phượng chiếu. Tô Minh Vi cắn răng, cầm lấy phượng chiếu, quay người cùng Tiêu Sáng Hy cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây. Tại cấm quân chi viện bên dưới, bọn họ cuối cùng thành công đánh bại địch nhân, đem Vương Thừa Nghiệp đám người một mẹ hút gọn. Thứ bảy chương trung cực quyết đấu đoạt lại hai khối phượng chiếu phía sau, Tô Minh Vi cùng Tiêu Sáng Hy cũng không có buông lỏng. Bọn họ biết, còn có hai khối phượng chiếu tung tích không rõ, mà Bắc Yên quốc quốc sư cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, sau đó không lâu, Bắc Yên quốc liền lấy lớn đời sau hoàng vị kế thừa không hợp pháp làm lý do, công nhiên khởi binh xâm chiếm. Bắc Yên quốc quốc sư đích thân dẫn đầu đại quân, một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền đánh tới lớn đời sau biên cảnh. Tiêu Sáng Hy quyết định ngự giá thân trình, Tô Minh Vi thì bồi tại bên người nàng. Trước khi đi, các nàng trong hoàng cung phát hiện khối thứ ba phượng chiếu manh mối. Nguyên lai, nó một mực dấu ở tiên đế trong tầm cung, bị một cái thần bí cơ quan bảo hộ lấy. Trải qua một phen chắc trở, Tô Minh Vi cùng Tiêu Sáng Hy cuối cùng lấy được khối thứ ba phượng chiếu. Lúc này, các nàng cách chân tướng lại gần một bước. Trên chiến trường, khói thuốc súng bao phủ, tiếng la giết rung trời. Bắc Yên quốc quốc sư thi triển tà thuật, để Bắc Yên binh sĩ thay đổi đến dị thường dũng mãnh, lớn đời sau quân đội liên tục bại lui. Tô Minh Vi nhìn xem lo lắng Tiêu Sáng Hy, nói: "Bệ hạ, thần nghe khối thứ bốn phượng chiếu tại Bắc Yên quốc quốc sư trong tay. Chỉ cần chúng ta có thể cầm tới nó, nói không chừng liền có thể thay đổi chiến cuộc." Tiêu Sáng Hy ánh mắt kiên định, "Tốt, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần." Tô Ái Khanh, ngươi theo chấm cùng một chỗ, thẳng đến Bắc Yên quốc quốc sư. Vì vậy, Tiêu Sáng Hy cùng Tô Minh Vi dẫn đầu tinh nhuệ kỵ binh, xông phá quân địch phòng tuyến, lao thẳng tới Bắc Yên quốc quốc sư vị trí trung quân đại trướng. Trung quân trong đại trướng, Bắc Yên quốc quốc sư chính nhắm mắt dưỡng thần. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Tiêu Sáng Hy, Tô Minh Vi, các người đến rất đúng lúc. Quốc sư mở to mắt, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chúng ta một ngày này đã rất lâu rồi. Tô Minh Vi nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, giao ra khối thứ bốn phượng chiếu, tha cho ngươi khỏi chết. Quốc sư cười ha hả, chỉ bằng các ngươi, hôm nay ta liền để các ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, quốc sư hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, cuồn phong gào thét, mây đen dày đặc, vô số bóng đen từ dưới mặt đất tuôn ra, hướng Tiêu Sáng Hy cùng Tô Minh Vi đánh tới. Tô Minh Vi cùng Tiêu Sáng Hy ra sức chống cự, nhưng mà những bóng đen này tựa hồ vô cùng vô tận, lại đau thương bất nhập. Liên tại các nàng rơi vào tuyệt cảnh lúc, Tô Minh Vi đột nhiên nhớ tới trong tay ba khối phượng chiếu. Nàng đem ba khối phượng chiếu hợp lại cùng nhau, lập tức chói mắt quang mang bắn ra, bóng đen nhộn nhịp tiêu tán. Quốc sư thấy thế, sắc mặt đại biến. Tô Minh Vi thừa cơ xông lên phía trước, cùng quốc sư mở rộng cuộc chiến. Quốc sư mặc dù pháp lực cao cường, nhưng tại Tô Minh Vi kiếm pháp tinh diệu bên dưới, cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, Tô Minh Vi một kiếm đâm xuyên qua quốc sư lồng ngực. Quốc sư thứ 5 chương sinh tử đỏ sức theo điều tra thâm nhập, Tô Minh Vi dần dần tiếp cận trận tướng, nhưng nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Nàng nhiều lần gặp phải ám sát, nếu không phải bằng vào cao siêu võ nghệ cùng cơ trí, sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Một ngày này, Tô Minh Vi nhận đến một phong bức thư bí ẩn, trong thư nói biết một khối khắc phượng chiếu hạ lạc, ước chừng nàng tại ngoại ô miếu hoang gặp nhau. Đại nhân, cái này rất có thể là cái cạm bẫy thuộc hạ khuyên bảo. Tô Minh Vi thần sắc kiên định, vô luận là không phải cạm bẫy, ta đều muốn đi. Vì bệ hạ, vì lớn đời sau giang sơn, liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng ở đây không tiếc màn đêm buông xuống. Tô Minh Vi một thân một mình đi tới ngoại ô miếu hoang. Trong miếu đổ nát một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng từ tản tạ song cửa sổ ở giữa rơi vãi, chiếu vào đầy đất cho bụi cùng mạng nhện bên trên. Ra đi, ta tới. Tô Minh Vi lạnh giọng nói. Một trận âm hiểm cười vang lên, mười mấy cái người áo đen từ chỗ tối hiện thân, đem nàng bao bọc vây quanh. Cầm đầu người áo đen lấy xuống mũ rộng đành, đúng là một cái khuôn mặt dữ tợn nam tử trung niên. Tô Minh Vi, ngươi quả nhiên có đảm lượng. Bất quá, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nam tử trung niên hung tợn nói. Tô Minh Vi nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, ánh mắt tỉnh táo. Chương 835, Thái tử. Chương 835, Thái tử. Tổ chức này mục đích đúng là phá vỡ lớn đời sau vương triều, mà nàng lần này ám sát nữ đế chỉ là toàn bộ kế hoạch một bộ phận. Càng làm cho Tô Minh Vi khiếp sợ là, trong nhật ký nâng lên, hoàn chỉnh phượng chiếu bị chia làm bốn khối, phân biệt giấu ở địa phương khác nhau. Chỉ có tập hợp đủ bốn khối mới có thể để lộ một cái bí mật kinh thiên. Thứ tư chương sương mù nồng nặc, Tô Minh Vi cầm nhật ký, rơi vào trầm tư. Cái kia tổ chức thần bí đến tột cùng là lai lịch gì? Bọn họ vì sao muốn phá vỡ lớn đời sau vương triều? Mà bốn khối phượng chiếu lại phân biệt giấu ở nơi nào? Liên tại nàng khổ sở suy nghĩ lúc, Su mật viện đột nhiên truyền đến thông tin, có trọng yếu mật thám bị bắt. Tô Minh Vi tâm bên trong siết chặt, lập tức đuổi trở về. Bị bắt mật thám là phụ trách điều tra Bắc Yên quốc động tĩnh, hắn nắm giữ rất nhiều mấu chốt manh mối. Tô Minh Vi biết rõ, một khi những đầu mối này rơi vào trong tay địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Đại nhân, chúng ta đã hết sức nghĩ cách cứu viện, nhưng đối phương sớm có phòng bị, còn bố trí mai phục, một tên thuộc hạ lo lắng nói. Tô Minh Vi cắn răng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem hắn cứu ra. Đồng thời, tăng cường Su mật viện đề phòng, phòng ngừa địch nhân thừa lúc vắng mà vào, nhưng mà sự tình xa so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện hành động lúc, lại truyền tới thông tin, tên kia mật thám đã bị xử tử, mà còn trước khi chết nhận hết tra tấn, rất có thể đã bị tiết lộ bộ phận tình báo. Tô Minh Vi tâm bên trong tràn đầy tự trách cùng phẫn nộ. Nàng biết địch nhân đã bắt đầu đối Su mật viện hạ thủ, mà nàng nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Lúc này, Tiêu Sáng Hy cũng biết việc này, nàng triệu kiến Tô Minh Vi, thần sắc nghiêm trọng. Tô Ái Khanh, bây giờ thế cục nguy cấp, chúng ta nhất định phải tăng nhanh bước chân, tìm ra phía sau màn hắc thủ, đoạt lại hoàn chỉnh phượng chiếu. Nếu không, chấm hoàng vị khó đảm bảo, lớn đời sau giang sơn cũng đem rơi vào dung chuyện. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn không phụ nhờ bà. Tô Minh Vi nói, thần phỏng đoán, còn lại mấy khối phượng chiếu có lẽ phân biệt trong triều đại thần giang hồ thế lực cùng với quốc gia khác trong tay. Chúng ta có thể từ Bắc Yên quốc hữu mật thiết lui tới đại thần vào tay, mở rộng điều tra. Tiêu Sáng Hy nhẹ gật đầu, liền theo ngươi lời nói. Bất quá, việc này nhất định muốn bí mật tiến hành, không thể đánh rắn động cỏ. Tô Minh Vi lĩnh mệnh mà đi. Nàng cải trang trang phục, thâm nhập dân gian, bắt đầu trong bóng tối điều tra cùng Bắc Yên quốc hữu liên hệ đại thần. Ở trong quá trình này, nàng phát hiện một cái bí mật kinh người, trong triều lại có nhiều vị đại thần đã sớm bị Bắc Yên quốc thu mua, tổ bọn họ thành một cái khổng lồ bán nước tập đoàn, như đồ nội ứng ngoại hợp, phá vỡ lớn đời sau vương triều. Mà càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, nàng tại điều tra bên trong lại lần nữa nhìn thấy cái kia đóa hồng mai tiêu chí. Cái này tiêu chí không những xuất hiện tại Liễu Như Yên trên ngọc bội, còn xuất hiện tại những cái kia bán nước đại thần tín vật bên trong. Cái này để Tô Minh Vi xác định, cái kia tổ chức thần bí cùng bán nước tập đoàn ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặt khác, tiếp tục điều tra cùng Liễu Như Yên cùng cái kia sứ thần có liên quan tất cả manh mối, nhất là bọn họ cùng Bắc Yên quốc liên hệ. Cùng lúc đó, Tiêu Sáng Hy tại nhìn hơn phân nửa khối phượng chiếu phía sau, sắc mặt thay đổi đến 10 phần nghiêm trọng. Nàng đem Tô Minh Vi gọi vào trong cung, thấp giọng nói nói Tô Ái Khanh, cái này nửa khối phượng chiếu can hệ trọng đại. Chấm hoài nghi, năm đó tiên đế di chiếu bị bóp méo sự tình, khả năng là thật. Mà cái này phía sau, nhất định có một cái khổng lồ âm mưu tập đoàn. Vậy hạ, thần chắc chắn dốc hết toàn lực, tra ra chân tướng. Tô Minh Vi kiên định nói. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Tô Minh Vi lại lần nữa đi tới Liễu Như Yên nơi ở, nàng cẩn thận điều tra mỗi một cái nơi nhỏ lánh, hy vọng có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Tại một cái bí ẩn hốc tối bên trong, nàng phát hiện một bản nhật ký. Trong nhật ký ghi chép Liễu Như Yên thân thế cùng với nàng bị bồi dưỡng thành sát thủ quá trình. Nguyên lai, nàng từ nhỏ bị một cái tổ chức thần bí nhận nuôi. Sơn Hà Văn Cờ, Phế Thái Tử báo thù bố cục chương 1, mưa rào phế chữ cảnh sáng 3 năm thu, kinh lôi bổ ra mây đen. Đông cung Tiêu phòng trong điện, màu đen cầm bảo bị kéo rơi xuống đất, Tiêu Cảnh Diễm bị một gối xuống tại lạnh buốt gạch xanh bên trên, cái cổ ở giữa ngọc giác tại lòng bàn tay cấn ra ngấn sâu. Đây là hắn bị phế ngày thứ 3, ngày xưa phủ thái tử Sơn Son cửa lớn đã treo lên nhàn cư cung tấm biển, mạ vàng đèn cung đình che bụi, cực kỳ giống hắn giờ phút này ảm đạm không rõ con đường phía trước. Điện hạ, bệ hạ khẩu dụ lanh lảnh giọng nói đâm rách tính mịch, lao thái giám Lý Phúc còn xuống lưng bước vào cánh cửa, trong tay vàng sáng quyển trục run rì rào rung động, kể từ bây giờ chuyển nhà Kiểm Châu, sau 3 ngày lên đường, Tiêu Cảnh Diễm ngẩng đầu, ánh mắt như dao. Hắn nhớ tới nửa tháng trước ngự thư phòng, phụ hoàng cầm mật báo tay nổi gần xanh, phía trên bất ngờ viết hắn cấu kết Bắc Cương ngoại địch ý đồ mưu phản. Cái kia chữ viết hắn không thể quen thuộc hơn được, là bảo đệ Tiêu Cảnh hành mất tích. Nhưng khi hắn quỳ xuống đất giải thích lúc, thoáng nhìn ngự án phía sau màn che khẽ nhúc đích, một vệt đỏ tươi váy áo như ẩn như hiện, đó là thuộc phi nương nương thích nhất quả lựu đỏ. Tạ phụ hoàng long ân Tiêu Cảnh Diễm dập đầu lúc, thái dương trùng điệp đập tại gạch xanh bên trên. Mùi máu tươi tại răng ở giữa lan tràn, hắn chợt nhớ tới 12 tuổi năm đó, mới vào thái học chính mình tại trải qua tiệc lễ bên trên khẩu chiến bầy nho, phụ hoàng trong mắt cái kia lau kiêu ngạo. Bây giờ bất quá 10 năm, lại thành thí quân mưu phản loạn thần tặc tử. Đêm dò ba canh, Tiêu Cảnh Diễm nghỉ việc người trong cung, ngồi một mình ở trống rông thư phòng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, có trong hồ sơ đầu tư trị thông giám phê bình chú giải bên trên ném xuống loang lổ bóng đen. Những cái kia dùng chu sa vòng họa trị quốc sách luận, giờ phút này xem ra châm chọc đến cực điểm. Chợt có gió lạnh cuốn lá rách nào vào, hắn đưa tay tiếp lấy một mảnh lá khô, trong thoáng chốc thấy được hốc tối bên trong cất giấu nửa khối hổ phù, đó là 3 năm trước Bắc Cương đại thắng lúc, phụ hoàng tự tay ban cho hắn ngợi khen. Điện hạ, cần phải đi. Ám vệ A Nghiễn âm thanh từ trên xà nhà truyền đến. Tiêu Cảnh Diễm đem hổ phù thiếp thân giấu kỹ, cuối cùng nhìn lại một cái tòa này gánh chịu hắn 20 năm thời gian cung điện. Mưa chẳng biết lúc nào lại hạ xuống, hắn bước vào trong mưa, tóe lên bọt nước ướt nhẹp vào áo, cực kỳ giống vận mệnh hắt đến mực. Thứ hai chương Kiểm Châu ẩn nút Kiểm Châu chướng khí quanh năm không tiêu tan, Tiêu Cảnh Diễm xe ngựa lái vào cửa thành lúc, dân chúng tránh ra thật xa, xì xào bàn tán giống độc xà thổ tín. Đó chính là mưu phản phế thái tử. Nghe nói giết thái tử thái phó cả nhà Âu Nôn Huế Ngữ tiến vào trong hai, hắn cụt mắt mơn trớn bên hông ngọc bội đó là mẫu hậu lưu lại di vật, ôn nhuận xúc cảm để hắn dần dần tỉnh táo. Đặt chân biệt viện mạng nhện trải rộng, A Nghiễn mang theo mấy cái trung tâm thị vệ thanh lý lúc, tại ốc tường bên trong phát hiện mật đạo. Tiêu Cảnh Diễm ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua mật đạo trên vách đá vết khắc, con ngươi đột nhiên co vào là Đông cung đặc thủ tinh tượng đồ đằng. Có người sớm tại hắn bị giáng chức phía trước, liền chuẩn bị tốt đầu này đường lui. Sau 3 tháng đêm khuya, trong mật đạo dưới ánh nến, Tiêu Cảnh Diễm mở rộng vừa lấy được mật tín, phía trên bất ngờ viết, thuộc phi có tin mừng, Tiêu Cảnh hành giáng quốc. Hắn đem giấy viết thư xích lại gần ánh nến, nhìn xem hỏa diễm một chút xíu thôn vẻ chữ viết, đông nhiên cười khẽ một tiếng. Năm đó mẫu hậu sinh hắn lúc khó sinh mà chết, thuộc phi liền trở thành hậu cung chi chủ. Bây giờ nàng sinh hạ hoàng tử, Tiêu Cảnh hành thái tử vị trí liền lại không ngăn cản. Chương 836, nhạc phụ. Chương 836, nhạc phụ. Điện hạ, đây là cọc ngầm tin tức truyền đến. A Nghiễn trình lên một quyển ố vàng sổ sách 3 năm trước quân Bắc Cương lương thâm án, qua tay người chính là hộ bộ thị lang Tiêu Cảnh hành nhạc phụ. Tiêu Cảnh Diễm lật ra sổ sách, lòng bàn tay vuốt vẹ những cái kia bị bóp méo chữ số. Nguyên lai từ đó trở đi, một trang nhằm vào hắn âm mưu đã lặng yên mở rộng. Mưa xuân giả dích thời gian, Tiêu Cảnh Diễm giả bộ thương nhân chui vào Kiểm Châu chợ đen. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái độc nhãn lao giả hướng hắn đưa tới nửa khối thanh đồng lệnh bài tiêu giao các người đang tìm ngài, nói là có thể giúp điện hạ đoạt lại Giang Sơn. Trên lệnh bài đường vân cùng trong ngực hắn hổ phù kín kẽ, Tiêu Cảnh Diễm nhìn qua màn mưa bên trong như ẩn như hiện núi xanh, cuối cùng lộ ra ẩn nút nửa năm qua cái thứ nhất nụ cười. Thứ ba chương sóng ngầm phun trào kinh đô cây ngọc lan mở với bạn, Tiêu Cảnh hành ngồi tại giám quốc trên bảo tọa, thưởng thức mới được nhận phỉ thúy. Thục phi tựa tại trên giường êm, bào thai trong bụng đã lộ ra mang hành, cái tiêu nghiệt trướng tại Kiểm Châu nhưng có dị động. Thục phi khẽ bước phần bụng, khoe mắt vân mảnh bên trong cất dấu tính toán nhi thần đã phái người nhìn chằm chằm, hắn bất quá là chó nhà có tang. Tiêu Cảnh hành cười lạnh, lại không biết lúc này Kiểm Châu, Tiêu Cảnh Diễm đang cùng Tiêu Giao các chủ đối mặt. Các chủ che mặt nạ màu bạc, âm thanh khàn khàn như giấy giáp thái tử nghị báo thủ, cần đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Đệ nhất, giúp ta tìm về thất truyền thiên cơ sách, thứ hai, đăng cơ phía sau mở ra cấm biển, thứ ba. Các chủ dừng một chút giết đương kim hộ bộ thượng thư. Tiêu Cảnh Diễm con người hơi co lại. Hộ bộ thượng thư chính là Tiêu Cảnh hành nhạc phụ, cũng là năm đó quân lương án nhân vật mấu chốt. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay thành dao. Cùng lúc đó, kinh đô ngự sử đài đột nhiên buộc phát vạch tội triều. Mấy bị nôn quan ký một lá thư, nhắm thẳng vào hộ bộ sổ sách hỗn loạn, biên quan tướng sĩ nhận đói bị đông. Tiêu Cảnh hành vỗ bàn đứng dậy, nhất định là Tiêu Cảnh Diễm dở trò quỷ. Hắn lập tức phái người tra rõ, lại phát hiện tất cả manh mối đều chỉ hướng sớm đã qua đời hộ bộ thị lang nhạc phụ của mình. Thục phi nghe thông tin, cả kinh đánh đổ chén trà hành, nhạc phụ ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân, thiếp thân cung nữ sắc mặt tạm đạm nương nương, vậy hạ tuyên ngài lập tức vào cung. Tiêu Cảnh Diễm đứng tại Kiểm Châu thành đầu, nhìn lên trời một bên dáng đỏ. A Nghiễn đưa tới mật báo điện hạ, kinh đô loạn. Hắn mở rộng giấy viết thư, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Bước đầu tiên này cờ, bất quá là dùng 3 năm trước bản án cũ xé ra Tiêu Cảnh hành phòng tuyến. Chân chính sát chiêu còn tại phía sau. Thứ tư chương mỹ người kế Giang Nam mưa bụi mông lung, thuyền hoa bên trên tiếng tỉ bà huyền chuyển. Tiêu Cảnh Diễm mặc xanh nhạt trường sam, tựa tại trên lan can, ánh mắt rơi vào đầu thuyền đánh đàn nữ tử trên thân. Nữ tử kia tên gọi Thanh Loan, nguyên là giáo phường ti tên đứng đầu bảng, bây giờ nhưng là Tiêu Giao các tỉ mỉ bồi dưỡng quân cờ công tử, có thể là đang chờ người nào. Thanh Loan bước liên tục nhẹ nhàng, đưa lên một chiếc bích loa xuân. Tiêu Cảnh Diễm tiếp nhận chén trà, hương trà lẫn vào trên người nàng, hương hoa nhài quanh quẩn chót núi. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, một đội người áo đen hộ tống xe ngựa dừng ở bến đỏ, màn xe vén lên, lộ ra Tiêu Cảnh hành thiếp thân thị vệ thống lĩnh mặt. Sau 3 ngày, Tiêu Cảnh hành nhận đến mật báo điện hạ, có người tại Giang Nam nhìn thấy phế thái tử, bên cạnh còn mang theo cái tuyệt sắc nữ tử. Hắn bóp nát trong tay chén trà, trong mắt lóe lên sát ý. Từ kinh đô phòng 3 phía sau, hắn mặc dù tạm thời ổn định cục diện, nhưng phụ hoàng nhìn hắn ánh mắt đã không bằng lúc trước. Như Tiêu Cảnh Diễm thật tại Giang Nam cấu kết thế lực, vậy hắn không thể không phòng. Thanh Loan chiếu theo kế hoạch, tại Tiêu Cảnh hành phái tới ám vệ trước mặt vô ý rơi xuống một cái ngọc bội. Ngọc bội kia chính là Tiêu Cảnh Diễm lần đầu phong thái từ lúc thủ phi ban thưởng. Ám vệ đem ngọc bội có cho Tiêu Cảnh hành, hắn nhìn qua trên ngọc bội đường vân, sắc mặt âm trầm như sấm nguyên lai hắn cùng Mâu Phi sớm có cấu kết. Tiêu Cảnh Diễm từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cười lạnh. Thanh Loan bất quá là cái con rơi, chân chính sát chiêu là để Tiêu Cảnh hành nghĩ lầm hắn cùng thủ phi có thù cũ, từ đó ly gián hai mẫu tử này. Làm Tiêu Cảnh hành mang đám người chạy tới Giang Nam lúc, Tiêu Cảnh Diễm đã lặng yên lên phía bắc, đi tới phòng thủ biên quan Tĩnh Viễn đại tướng quân doanh trướng phía trước. Thứ năm chương binh phủ chi mê gió lạnh cuốn hạ tuyết đập tại quân trướng bên trên, Tĩnh Viễn đại tướng quân chìm trong thuyền nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, mắt sáng như đuốc điện hạ dựa vào cái gì để ta tin tưởng, ngươi không phải mưu phản nghịch thần. Tiêu Cảnh Diễm không chút hoang mang lấy ra hổ phù 3 năm trước Bắc Cương chi chiến, mặt tướng cầm cái này hổ phù điều binh, tướng quân còn nhớ đến. Chìm trong thuyền tiếp nhận hổ phù, vuốt ve phía trên đường vân, chuyện cũ giống như thủy triều ập tới. Khi đó Tiêu Cảnh Diễm vẫn là hăng hái thái tử, đích thân xuất quân sông pha chiến đấu, cứu bị nốt lục gia quân có thể bệ hạ ý chỉ. Chìm trong thuyền do dự tướng quân mời xem. Tiêu Cảnh Diễm mở rộng một quyển giấy đường, phía trên kỹ càng ghi chép Tiêu Cảnh hành làm sao cấu kết ngoại địch, dùng giả quân báo vu hãm hắn mưu phản. Chìm trong thuyền càng xem sắc mặt càng trầm, cuối cùng đống nhiên vô án mặt tướng nguyện đi theo điện hạ thành quân chắc. Cùng lúc đó, Tiêu Cảnh hành tại Giang Nam bùa hụt, biết được Tiêu Cảnh Diễm đi biên quan, lập tức hoảng hồn. Hắn lập tức viết thơ cho đóng giữ đồng quan thủ tướng, để phong tỏa quan hải. Có thể hắn không biết, cái kia thủ tướng đã sớm bị Tiêu Giao Các thu mua. Tiêu Cảnh Diễm đứng tại trường thành bên trên, nhìn qua mặt đất bao la. Trong tay hổ phù cùng Tiêu Giao Các lệnh bài hòa lẫn, hắn biết là thời điểm lộ ra chân chính con bài chưa lật. Màn đêm buông xuống, biên quan khói lửa nổi lên bốn phía, 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng kinh đô xuất phát. Tiêu Cảnh hành tiếp vào chiến báo lúc, thuộc phi vừa lúc lâm buồn, trong phòng sinh chuyển đến hải nhi khóc nỉ non, lại kinh hãi phá hắn sau cùng mộng đẹp. Chương thứ 6 cung biến thời khắc kinh đô cửa thành đóng chặn, Tiêu Cảnh hành leo lên thành lâu, nhìn bên ngoài thành đen nghị đại quân, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Cảnh Diễm, người dám mưu phản? Hắn khàn cả giọng hô. Tiêu Cảnh Diễm giục ngựa hướng về phía trước, âm thanh trong suốt ta phụng tiên đế di chiếu, thanh quân chắc, giết địch thần. Nói xong, sai người mở rộng một quyển ố vàng chiếu thư. Trên cổng thành đám binh sĩ xì xào bàn tán, cái kia chiếu thư bút tích, rõ ràng là tiên đế. Nguyên lai, Tiêu Giao các chủ chính là tiên đế năm đó ám vệ thống lĩnh. Tiên đế trước khi lâm trùng, phát giác được thuộc phi một đảng âm mưu, liền lưu lại di chiếu, mệnh hắn phụ tá Tiêu Cảnh Diễm. Chỉ là năm đó Tiêu Cảnh Diễm thế yếu, ám vệ thống lĩnh chỉ có thể ẩn nút chờ đợi thời cơ. Tiêu Cảnh hành sắc mặt tạm đạm, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình từ đầu đến cuối đều tại ván cờ của người khác bên trong. Chương 1, Hàn môn đêm lạnh đỉnh khánh 3 năm đông, tuyết lớn ngập núi. Trần Nghiễn có giúp ở lọn gió nhà tranh bên trong, mượn to như hạt đậu ngọn đèn, tại thô giáp giấy tuyên bên trên lặp đi lặp lại viết ý nghĩa. Gió lạnh từ hốc tường bên trong chui vào, đông đến hắn cầm bút tay không ngừng run rẩy, trong nghiên mực mực nước cũng kết một tầng miếng băng mỏng. Bịch cũ nát cửa gỗ bị bỗng nhiên đá băng, gió lạnh cuốn theo đông tuyết đập vào mặt. Chương 837, không tốt. Chương 837, không tốt. Trần Nghiễn nắm chặt nắm đấm, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ta tự có tính toán, không nhọc Lưu Tam ca hao tâm tổn trí bên trong chính không kiên nhẫn vung tay, bớt nói nhảm. Hạ ngươi trong vòng 3 ngày đem thuế má giao đủ, nếu không liền đem cái nhà này xung công, chính ngươi đi trong tù ngồi xổm. Nói xong, mang theo nha dịch cùng Lưu Tam nên ngang rời đi. Cửa bị trùng điệp đóng lại, Trần Nghiễn ngồi liệt tại trên mặt đất, nhìn qua nhà chỉ có 4 bức tường gian phòng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phụ thân mất sớm, mẫu thân vì cung cấp hắn đọc sách, ngày đêm vất vả, năm ngoái một chàng bệnh nặng, cũng rời hắn mà đi. Bây giờ chỉ còn lại hắn một người, trông coi gian này phòng rách nát, dựa vào cho trong thôn hải đồng dạy học miễn cưỡng sống tạm. Nhưng Trần Nghiễn chưa hề buông tha đọc sách vào sĩ mộng tưởng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, sẽ có một ngày có thể đi ra cái này thâm sơn cùng cốc, thay đổi vận mệnh. Nhìn xem trên bàn sách vở, hắn ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Sau 3 ngày thi huyện, là cơ hội duy nhất của hắn. Thứ 2 chương thi huyện phong mang sau 3 ngày, huyện thành trường thi. Trần Nghiễn sớm đi tới trường thi bên ngoài, nhìn xem xung quanh quần áo ngăn nắp thí sinh, nhìn lại mình một chút trên thân vá chẳng vá đụt vải thô y phục, trong lòng không khỏi có chút tự ti. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, ngẩng đầu đỡ ngực đi vào trường thi. Bài thi phát xuống đến, Trần Nghiễn nhìn lướt qua đề mục, trong lòng vui mừng. Những đề mục này đều là hắn ngày bình thường lặp đi lặp lại nghiên cứu qua, lập tức nâng bút liền viết, cấu tứ như suối tuôn ra. Trong trường thi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngòi bút trên giấy vang xào xạc. Đột nhiên, rối loạn tương bừng phá vỡ bình tĩnh. Gian lận. Hắn gian lận, một cái thí sinh nhảy lên, chỉ vào ngồi bên cạnh thí sinh hô to. Giám thị giám khảo đội vàng đi tới, xem xét tình huống. Chỉ thấy cái kia bị chỉ gian lận thí sinh trong ngực rơi ra một tấm tràn ngập đáp án tờ giấy. Lớn mật. Giám tại trường thi gian lận, kéo ra ngoài, giám khảo giận dữ. Trần Nghiễn lắc đầu, tiếp tục vùi đầu đáp đề. Hắn biết, tại cái này trong trường thi, chỉ có bằng vào thực học mới có thể trổ hết tài năng. Tiết bằng ngày, Trần Nghiễn danh tự bất ngờ xếp tại đứng đầu bảng. Coi hắn nhìn thấy chính mình danh tự lúc, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Cái này không chỉ là cá nhân hắn thắng lợi, càng là hàn môn tử đệ một lần đột phá. Nhưng mà, hắn không biết là, chàng thắng lợi này cũng vì hắn đưa tới vô số phiền phức. Thứ 3 chương quần quận sóng ngầm Trần Nghiễn chúng thi huyện đầu danh thông tin rất nhanh truyền khắp huyện thành, cũng truyền đến bạn sứ thân hảo Vương Viên Ngoại trong lỗ thai. Vương Viên Ngoại là trong huyện nổi tiếng phú thương, cùng huyện lệnh quan hệ mật thiết, ngày bình thường không làm thiếu chen ép bách tính hoạt động. Hắn đã sớm nghe nói Trần Nghiễn là cái có tài học hàn môn tử đệ, bây giờ gặp hắn bộc lộ tài năng, trong lòng liền lên lôi kéo chi ý. Ngày hôm đó, Trần Nghiễn đang ở nhà trông được sách, Vương Viên Ngoại mang theo mấy cái tùy tùng tìm tới cửa. Trần công tử quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi còn nhỏ liền có tài học như thế, thật sự là hậu sinh khả úa. Vương Viên Ngoại cười rạng rỡ. Trần Nghiễn đứng dậy hành lễ, Vương Viên Ngoại quá khen rồi, tại hạ bất quá là vận khí tốt mà thôi. Trần công tử quá khiêm tốn. Vương Viên Ngoại vung vung tay, ta hôm nay đến là muốn mời Trần công tử đến ta quý phủ làm cái tây tịch, dạy bảo khuyển tử đọc sách. Đãi ngộ từ ưu, không biết Trần công tử ý như thế nào. Trần Nghiễn trong lòng minh bạch, Vương Viên Ngoại đây là nghĩ lôi kéo chính mình, nhưng hắn không muốn cùng những này thân hảo thông đồng làm vậy, lập tức từ chối nói, đa tạ Vương Viên Ngoại ý tốt, chỉ là tại hạ trí tại khoa cử, còn muốn đi học tiếp tục, sợ rằng không cách nào đảm nhiệm. Vương Viên Ngoại biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, đã như vậy, vậy liền không miễn cưỡng. Bất quá Trần công tử nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến tìm ta nói xong, mang theo tùy tùng rời đi. Vương Viên Ngoại đi rồi, Trần Nghiễn bạn tốt Lý Phúc đội vàng chạy đến, Trần huynh, không tốt. Ta nghe nói Vương Viên Ngoại bởi vì ngươi cự tuyệt hắn, trong lòng rất là bất mãn, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trần Nghiễn nhíu mày, hắn biết chính mình đã cuốn vào một tràng vô hình tranh đấu bên trong, nhưng hắn không hề e ngại, ngược lại càng thêm kiên định muốn thông qua khoa cử thay đổi vận mệnh quyết tâm. Thứ tư chương thi hương phong vân đảo mắt đến thi hương kỳ hạ, Trần Nghiễn tạm biệt quê quán, tiến về tỉnh thành tham gia khảo thí. Tỉnh thành trường thi so huyện thành lớn mấy lần, thí sinh cũng nhiều hơn. Trần Nghiễn nhìn xem xung quanh đến từ các nơi tài tử, trong lòng âm thầm cho chính mình động viên. Khảo thí quá trình không hề thuận lợi. Trận đầu khảo thí, hắn liền phát hiện bài thi của mình bị người động tay chân, có vài chỗ mấu chốt bị người bôi lên sửa chữa. Trần Nghiễn trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn bằng vào vững chắc bản lĩnh, một lần nữa đáp đề, sẽ bị sửa chữa nội dung từng cái bù đắp. Tiếp xuống mấy trận khảo thí, Trần Nghiễn đều đặc biệt cẩn thận. Hắn phát hiện, tựa hồ có người trong bóng tối nhằm vào hắn, muốn ngăn cản hắn trúng cử. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Tiết bằng ngày, Trần Nghiễn lại lần nữa trúng cử, mà còn thứ tự đứng hàng đầu. Coi hắn nhìn thấy chính mình danh tự lúc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đoạn đường này đi tới, thực sự là quá khó khăn. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau. Thứ năm chương mới vào triều đình Vĩnh Khánh 5 năm, Trần Nghiễn vào kinh tham gia thi hội. Bằng vào biểu hiện xuất sắc, hắn thuận lợi thông qua thi hội, thi đình bên trong càng là được đến hoàng đế thưởng thức, được khâm điểm là thám hoa lang. Một khi trường cấp 3, Trần Nghiễn vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Hắn được trao tặng Hàn Lâm viện biên tu một chức, chính thức bước vào triều đình. Mới vào triều đình Trần Nghiễn, rất nhanh liền cảm nhận được trong đó biến đổi liên tục. Trên triều đình, lấy thừa tướng Triệu Sùng cầm đầu thế gia đại tộc thế lực khổng lồ, cầm giữ triều chính, mà lấy ngự sử đại phu Nghiêm Chỉnh cầm đầu Thanh Lưu một phái thì chống lại. Hai phái minh tranh ám đấu, không ai nhường ai. Trần Nghiễn vốn định bảo trì trung lập, chuyên tâm làm tốt chính mình bản chức công tác, nhưng hắn Hàn môn tử đệ thân phận lại làm cho hắn trở thành hai phái tranh đoạt đối tượng. Triệu Sùng phái người đến tìm Trần Nghiễn, hứa lấy quan to lộc hậu, hy vọng hắn có thể gia nhập chính mình trận doanh. Nghiêm Chỉnh cũng đích thân đến nhà, lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, khuyên bảo Trần Nghiễn cùng Thanh Lưu đứng chung một chỗ. Trần Nghiễn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn biết rõ, vô luận lựa chọn phương nào, đều đem cuốn vào một tràng to lớn chính trị vòng xoáy bên trong. Nhưng hắn rõ ràng hơn, chính mình gánh vác Hàn môn tử đệ hy vọng, không thể tùy tiện làm ra lựa chọn. Chương thứ 6 phong vân đột biến đang lúc Trần Nghiễn do dự lúc, trên triều đình đột nhiên phát sinh một kiện đại sự. Biên cương truyền đến cơ báo, địch quốc đại quân ác cảnh, biên quan báo nguy. Hoàng đế khẩn cấp triệu tập chúng thần bàn bạc đối sách. Triệu Sùng chủ trương nghị hòa, hắn cho rằng địch quốc thực lực cường đại, quân ta khó mà chống lại, nghị hòa có thể tránh cho sinh linh đồ thán, mà Nghiêm Chỉnh thì kiên quyết chủ chiến, hắn cho rằng sĩ khí quân ta cao, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, nhất định có thể đánh lui quân địch. Hai phái tranh luận không ngớt, muốn mạng của ta, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lời còn chưa dứt, người áo đen đã nhộn nhịp xuất thủ, Hàn Quang lập loè đao kiếm thẳng đến Tô Minh Vi yếu hại. Tô Minh Vi thân hình như điện, tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên qua, kiếm chiêu hung ác lăng lệ, không ngừng có người đổ vào dưới kiếm của nàng. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại từng cái võ nghệ cao cường. Chương 838, phản kích. Chương 838, phản kích. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân, thiếp thân thái giám thất kinh, điện hạ, thuộc phi nương nương nàng. Nàng khó sinh mà chết, Tiêu Cảnh Diễm thừa cơ phát động tổng tiến công, cửa thành tại đụng một xung kích bên dưới ầm vang sụp đổ. Tiêu Cảnh Hành bị loạn quân vây quanh lúc, cuối cùng thấy rõ Tiêu Cảnh Diễm bên hông ngọc bội đó là năm đó hắn phái người ám sát thái tử thái phó lúc, thất lạc ở hiện trường. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Cảnh Diễm liền thiết lập tốt bẫy dập, chờ hắn chui vào trong. Thứ bảy chương huyết sắc đăng cơ cản thành cung bên trong, Tiêu Cảnh Diễm ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem dưới thềm vị Tiêu Cảnh Hành. Đã từng hăng hái bảo đệ, bây giờ đã chật vật không chịu nổi. Vì cái gì? Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì ngươi động không nên động đồ vật. Tiêu Cảnh Diễm thưởng thức hổ phù, thái tử vị trí, giang sơn xã tắc, còn có hắn dừng một chút, mẫu hậu mệnh nguyên lai, năm đó mẫu phi khó sinh mà chết, đúng là thuộc phi trong bóng tối đút lót bà đỡ hạ độc thủ. Tiêu Cảnh Hành như bị sét đánh, không có khả năng. Không có khả năng ngươi cho rằng những cái kia tội danh là vô căn cứ giả tạo. Tiêu Cảnh Diễm cười lạnh, sai người trình lên một chồng sổ sách, những năm này ngươi tham ô quân lương, cấu kết ngoại địch chứng cứ, ta sớm đã thu thập đủ sau 3 ngày. Tiêu Cảnh Diễm đăng cơ đại điện. Lam vàng sáng long bảo khoác lên người lúc, hắn nhìn qua điện hạ túi đầu xương thần bách quan, chợt nhớ tới Kiểm Châu tòa kia cũ nát biệt viện. Nơi đó không những cất giấu hắn ẩn nút tuyết nguyện, càng cất giấu vô số người tâm huyết cùng hy sinh. Đại xá thiên hạ chiếu thư truyền khắp bốn phương. Tiêu Cảnh Diễm đứng tại trên cổng thành, nhìn xem dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Hắn biết trận này báo thù bằng cờ, hắn mặc dù thắng, nhưng đại giới quá mức nặng nề. Nơi xa, thanh loan tiếng tỷ bà mơ hồ truyền đến, cái kia làn điệu đúng là thập diện mai phục. Tiêu Cảnh Diễm nhắm mắt lại, đem tất cả ân oán tình kiều đều hóa thành thở dài một tiếng. nhưng quân địch nhân số đông đảo, quân ta thương vong thảm trọng. Đúng lúc này, Trần Nghiễn nhận đến một tin tức, Triệu Sùng trong bóng tối phái người cắt đứt quân ta lương thảo cung ứng, muốn nhờ vào đó hãm hại hắn, để hắn tại biên quan thất bại. Trần Nghiễn tức giận không thôi, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, việc cấp bách là giải quyết lương thảo vấn đề, giữ vững biên quan. Thứ 8 chương tuyệt địa phản kích, đối mặt lương thảo đoạn tuyệt hoàn cảnh khó khăn, Trần Nghiễn không có ngồi chờ chết. Hắn phái người thâm nhập sau lương địch, đánh lén quân địch lương thảo đại doanh, thành công thu được đại lượng lương thảo, đồng thời, hắn còn phát động dân chúng địa phương, cộng đồng tham dự vào bảo vệ biên quan chiến đấu bên trong đến. Tại Trần Nghiễn dẫn đầu xuống, sĩ khí quân ta đại trấn, phát động tuyệt địa phản kích. Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng đánh lui quân địch, lấy được biên quan bảo vệ chiến thắng lợi. Tin chiến thắng truyền đến kinh thành, hoàng đế lại hỉ, đối Trần Nghiễn lớn thêm tán thưởng, đặc biệt để bạn hắn là binh bộ thị lang. Nhưng mà, Trần Nghiễn thắng lợi lại làm cho Triệu Sùng đám người càng thêm kiêng kỵ. Bọn họ không cam tâm thất bại, bắt đầu mưu đồ càng lớn âm mưu, muốn triệt để bận ngã Trần Nghiễn. Thứ 9 chương triều đình quyết đấu, Trần Nghiễn trở lại kinh thành phía sau, lập tức trở thành Triệu Sùng đám người cái đinh trong mắt. Bọn họ trên triều đình bạch tội Trần Nghiễn, vu hãm hắn tại biên quan báo cáo lao chiến công, tham ô quân lương. Đối mặt Triệu Sùng đám người vu hãm, Trần Nghiễn đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy ra tại biên quan chiến báo tịch thu được quân địch vật tư danh sách, cùng với binh sĩ cùng bách tính lời chứng, từng cái bác bỏ Triệu Sùng đám người nói dối. Trên triều đình, hai phái mở rộng kịch liệt biện luận. Trần Nghiễn bằng vào rõ ràng logic cùng chứng cứ xác thực, để Triệu Sùng đám người á khẩu không trả lời được. Hoàng đế cuối cùng tra ra trận tướng, nghiêm trị Triệu Sùng đám người. Mà Trần Nghiễn là bởi vì tại biên quan biểu hiện xuất sắc cùng trên triều đình anh dũng không sợ, được đến hoàng đế trọng dụng, trở thành trên triều đình nhân vật hết sức quan trọng. Thứ 10 chương lịch thiên cải mệnh, theo Trần Nghiễn trên triều đình địa vị càng ngày càng cao, hắn bắt đầu phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp, chỉ tại đánh vỡ thế gia đại tộc đối triều chính lúc đoạn, là hàn môn tử đệ cung cấp càng nhiều cơ hội. Hắn cải cách khoa cử chế độ, tăng lên tuyển chọn hàn môn tử đệ danh ngạch, hắn chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị tham quan ố lại, đề bạt có tài năng quan biên, hắn còn phổ biến tân chính, giảm bớt bách tính thuế má, cổ vũ dân nuôi tằm. Trần Nghiễn cải cách biện pháp bị thế gia đại tộc mãnh liệt phản đối, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng nỗ lực, kết hợp thanh lưu một phái, cùng thế gia đại tộc mở rộng một tràng kinh tâm động phách quyền lực đánh cờ. Trải qua nhiều năm cố gắng, Trần Nghiễn cuối cùng thành công phá vỡ thế gia đại tộc lũ đoạn, là hàn môn tử đệ mở ra một đầu thông hướng triều đình con đường. Hắn cũng đã trở thành một đời danh thần, thực hiện chính mình lịch thiên cải mệnh mộng tưởng. Nhưng mà, Trần Nghiễn biết, sứ mạng của mình còn chưa kết thúc. Hắn đem tiếp tục vì thiên hạ thương sinh, vì hàn môn tử đệ, trên triều đình phấn đấu đi xuống, viết thuộc về mình truyền kỳ. Hoàng đế cũng không quyết định chắc chắn được. Lúc này, Trần Nghiễn đứng dậy, bệ hạ, thần cho rằng, nghị hòa chỉ có thể giải nhất thời khốn, lại để triều ta tại ngày sau rơi vào càng thêm cục diện bị động. Kế sách hiện nay, nên cấp tốc điều binh khiển tướng, tăng cường biên quan phòng ngự, đồng thời điều động sứ giả tiến về xung quanh tiểu quốc, kết hợp bọn họ cộng đồng chống chọi địch. Trần Nghiễn mấy câu nói, được đến hoàng đế tán thành. Hoàng đế lúc này quyết định, nhận lệnh Trần Nghiễn là giám quân, theo đại quân tiến về biên quan. Trần Nghiễn biết, cái này đã là một cái cơ hội, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng hắn không có lùi bước, dứt khoát bước lên tiến về biên quan hành trình. Thứ 7 chương biên quan khói lửa, đi tới biên quan phía sau, Trần Nghiễn phát hiện tình huống so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Biên quan quân phòng thủ sĩ khí sa sút, lương thảo thiếu, binh khí cũ kỹ, mà quân địch thì sĩ khí đang thịnh, lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Trần Nghiễn không có bối rối, hắn đầu tiên trấn an quân tâm, đích thân đến trong quân doanh thăm hỏi binh sĩ, hiểu rõ bọn họ nhu cầu, sau đó bắt tay vào làm giải quyết lương thảo cùng binh khí vấn đề. Hắn phái người đến phụ cận châu huyện gom góp lương thảo, đồng thời liên hệ kinh thành, thỉnh cầu phân phối binh khí. Tại Trần Nghiễn cố gắng bên dưới, biên quan thế cục dần dần ổn định lại, nhưng quân địch rất nhanh liền phát động tiến công. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Trần Nghiễn đích thân tới tiền tuyến, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu. Hắn bằng vào xuất sắc tài năng chỉ huy, nhiều lần đánh lui quân địch tiến công. Trần Nghiễn, ngươi thật to gan. Bên trong chính trận tròn trong mắt khất nợ thuế má 3 năm, bây giờ triều đình thúc giục gấp, ngươi lấy gì trả? Trần Nghiễn thả xuống bút, đứng dậy, ánh mắt kiên định bên trong chính đại nhân, không phải ta không nghĩ còn, thực sự là trong nhà bần hàn, thực tế không bỏ ra nổi bạc. Lưu Tam cười nạo một tiếng, trang cái gì thanh cao. Ta nghe nói ngươi mỗi ngày đọc sách, đọc những cái kia sách nát có thể coi như cơm ăn. Không bằng cùng ta đi nội thành, và ngươi bộ dáng này, nói không chừng có thể tìm nhà giàu sang làm gã sai vặt, tiền kiếm được đầy đủ còn thuế. Trần Nghiễn ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong chính dẫn mấy cái nha dịch xông vào, sau lưng còn đi theo trong thôn nổi tiếng Lưu Manh Lưu Tam. Chương 839, ngày bình thường. Chương 839, ngày bình thường. Đêm tối kinh biến lớn tỉnh bốn triệu, thiên khải 15 năm thu. Đậm đặc như mực màn đêm bao phủ nguy nga tử cấm thành, tàn nguyệt giống như một cái gì xét móc câu cong, tản ra lạnh lẽo mà u ám chỉ riêng, đem ngói lưu ly bên trên ngưng kết xương hoa chiếu rọi đến hiện ra yêu ớt xanh trắng, cho tòa này vốn là trang nghiêm túc mục hoàng gia cung điện, tăng thêm mấy phần âm trầm quỷ quệt. Càn Thanh cung phía tây thiên điện, ngày bình thường chưa có người đến, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tươi cùng nồng đậm khí tức hôi thối. Cửa điện nửa đậy, gió lạnh cuốn theo lá khô không ngừng rớt vào, tại mặt đất đánh lấy xoáy, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất vô số oan hồn đang thì thầm. Trong điện dưới ánh nến không chừng, quang ảnh tại loang lổ trên vách tường vặn vẹo lắc lư, tựa như có vô số vô hình tay tại tùy ý vũ động. Thái giám tổng quản Ngụy Minh Sa mặc một bộ màu đen mãng xà văn tơ lụa cung bào, mãng xà văn tại u ám kia sáng bên dưới như ẩn như hiện, càng lộ vẻ uy nghiêm. Tay hắn cầm một chiếc mạ vàng đèn cung đình, không lưng cúi người, cẩn thận xem xét thi thể trên đất. Chập chờn ánh đèn tại hắn khe danh ngang dọc trên mặt ném xuống lúc sáng lúc tối bóng tối, để hắn vốn là lạnh lùng khuôn mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Người chết là ngự thiện phòng tiểu thái giám đến phúc, bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, nguyên bản non nớt gương mặt giờ phút này bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình, chỗ cổ một đạo tím xanh vết dây hằn nhìn thấy mà giật mình, sâu sắc lõm, biên giới còn hiện ra quỷ dị màu tím đen, phản phất là bị một cỗ cường đại mà tà ác lực lượng miễn cưỡng bóp chết. Hắn hai mắt trợn lên, con mắt lồi ra, tràn đầy tơ máu trong con mắt còn lưu lại trước khi chết hoảng hốt cùng không cam lòng, phản phất tại gắt gao nhìn chằm chằm cái nào đó nhìn không thấy cựu địch. Miệng mở lớn, khoe miệng vết máu khô giống như quỷ dị đường vân, đem mặt mũi của hắn chèn ép càng thêm dữ tợn. Công công, đây đã là tháng này vụ thứ ba tiểu thái giám một lốc há miệng run rẩy đứng ở một bên, âm thanh phát run, trong tay đèn lồng tại trong gió thu kịch liệt lay động, màu da cam vầng sáng tùy theo lúc sáng lúc tối, tại trên mặt đất ném xuống từng mảnh quỷ dị vặn vẹo bóng tối, tựa như dương nhanh múa đuốt quái vật. Niên kỷ của hắn tôn sùng nhỏ, ngày bình thường tại trong cung mặc dù cũng đã gặp chút sinh tử sự tình, nhưng như vậy liên tiếp không ngừng án mạng ly kỳ, vẫn là để hắn kinh hồn táng đảm, hai chân ngăn không được run lên, gần như đứng không vững. Ngụy Minh Sa cho mày, tạo thành một cái sâu sắc xuyên chữ, ánh mắt như chim ưng sắc bén, tại hiện trường án mạng vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn chú ý tới đến phúc trong tay siết chặt nửa khối bánh ngọt mặt ngoài còn dính một ít bùn đất cùng vết máu, hiển nhiên là đang giãy giụa quá trình bên trong rơi xuống lại bị nắm chặt. Ngụy Minh Sa ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, tách ra người chết ngón tay cứng ngắc. Làm bánh ngọt dưới đáy cái kia đóa tiểu diễm hồng mai đập vào mi mắt lúc, hắn ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh như xương. Cái kia đóa hồng mai chính là đương kim thuộc quý phi trong cung đặc thù tiêu ký, ngày bình thường chỉ cần tại ban thưởng tâm phúc, mỗi một khối mang theo cái này tiêu ký bánh ngọt đều giống như một tấm đặc thù thẻ thông hành, tượng trưng cho người nắm giữ cùng thuộc quý phi ở giữa đặc thù quan hệ. Phong tỏa thông tin, không cho phép lộ ra. Ngụy Minh Sa âm thanh âm u mà băng lãnh, phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến. Hắn đem bánh ngọt cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong tay áo, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại lộ ra một cố khẩn trương cùng cẩn thận. Phản phất trong tay cầm không phải một khối nho nhỏ bánh ngọt, mà là một viên đủ để phá vỡ toàn bộ hoàng cung bom hẹn giờ. Đi đem hình ngục ti vương công công gọi tới, liền nói bản cung có chuyện quan trọng thương lượng một lốc như được đại xá, bối rối hành lễ, quay người liền hướng về ngoài điện chạy đi, tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Ngụy Minh Sa một thân một mình lưu tại trong điện, nhìn qua ngoài cửa sổ đen như mực cảnh đêm, trong lòng nổi lên một tia bất an. Từ tiên đế băng hà, tân hoàng năm gần 8 tuổi, còn chưa tự mình chấp chính, trên triều đình, lấy thừa tướng Chu đại nhân cầm đầu thế gia đại tộc thế lực khổng lồ, bọn họ kết bè kết cánh, đối hoàng quyền nhìn chằm chằm. Hậu cung bên trong, thuộc quý phi rất được thái hậu sủng ái, tại trong cung địa vị ngày càng vững chắc, thế lực khắp nơi quần quận sóng ngầm, một cơn báo táp to lớn tựa hồ đang nổi lên, mà cái này liên tiếp án mạng ly kỳ, có lẽ chính là phong bạo tiến đến phía trước dấu hiệu. Phía sau nhất định có không muốn người biết to lớn âm mưu. Giờ tí ba khắc, một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ đêm yên tĩnh. Hình ngục ti vương công công nội vàng chạy đến, hắn dáng người thấp bé, lại lộ ra một cỗ tinh anh cùng ngoan lệ. Lâu dài tại hình ngục ti công tác, để trên người hắn lây dính một cỗ khí tức âm sầm, phản phất là từ vô số oan hồn lệ quỷ bên trong đi xuyên mà qua sứ giả. Người này tinh thông nghiệp thi, tại trong cung thường có sống Diêm Vương danh sừng, bất luận cái gì nhỏ xíu manh mối đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Vương công công bước vào trong điện, nhìn thấy thi thể trên đất, khẽ cho mày, lập tức liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hai tay của hắn che kín vết chai, lại dị thường linh hoạt, tại trên thi thể nhẹ nhàng tìm tòi, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén. Một lát sau, sắc mặt hắn ngưng trọng, đứng dậy, "Ngụy công công, người chết xác thực hệ ngạt thở mà chết, nhưng cái này vết dây hằn không giống như là bình thường dây thường gây nên, giống như là dùng mảnh tơ thép xiết." Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái ngân châm, tại vết dây hằn chỗ nhẹ nhàng tìm đòi, ngân châm nháy mắt biến thành đen, mà còn, cái này vết dây hằn bên trong còn lưu lại một ít độc tố, xem ra hung thủ không những thủ đoạn hung ác, càng là tâm tư kín đáo, muốn triệt để che giấu trận tướng. Ngụy Minh Sa con ngươi hơi co lại, trong lòng sóng to gió lớn cuộn cuộn. Mảnh tơ thép giết người, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy lại ẩn nấp, tuyệt không phải người bình thường cách làm, nhất định là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ. Hắn nhớ tới 3 ngày trước chết bất đắc kỳ tử ti lễ giám trưởng ấn thái giám, đồng dạng là ngạt thở mà chết, tử trạng cực kỳ tương tự. Lúc ấy chỉ nói là đột phát bệnh hiểm nghèo, bây giờ xem ra, trong đó nhất định có kỳ lạ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều cùng trong triều một vị đại nhân nào đó có quan hệ? Là thuộc quý phi vì diệt trừ đối lập, vẫn là một người khác hoàn toàn ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này? Vô số nghi vấn tại trong đầu hắn xoay quanh, để hắn nguyên bản liền căng cứng thần kinh càng thêm khẩn trương. Ngay tại lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên rót vào trong điện, ánh nến vốc một tiếng dập tắt, toàn bộ trong điện rơi vào đen kịt một màu. Ngụy Minh Sa cùng Vương Công Công đều là giật mình, tay không tự giác sở về phía bên hông vũ khí. Hắc ám bên trong mơ hồ truyền đến một trận như có như không tiếng cười, âm trầm mà quỷ dị, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến triệu hoán. Ngụy Minh Sa cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói, người nào? Đi ra. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có bóng tối vô tận cùng cái kia khiến người dùng mình tiếng cười, tại trống trải trong điện quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Quần quần sóng ngầm ánh bình mình vừa hé dạng, nhàn nhạt hào quang cho tử cấm thành dắt lên một tầng mông lung kim sa, lại đuổi không tiêu tan bao phủ tại trong cung mù mịt. Ngụy Minh Sa một đêm chưa ngủ, chịu đến hai mắt đỏ bừng, nhưng như cũng đem mãng xà văn tơ lụa cung bảo chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ, mang theo biểu tượng thái giám tổng quản thân phận bạch ngọc nhẫn, đặt lên nặng nghề đường lát đá, hướng về dưỡng tâm điện đi đến. Trên đường đi, người trong cung bọn họ thấy hắn nhộn nhịp túi đầu hành lễ, lại không người dám nhìn thẳng hắn, phảng phất trận này liên tiếp án mạng là sẽ truyền nhiễm ôn dịch. Chương 840, điều lấy. Chương 840, điều lấy. Trận này quần quận sóng ngầm quyền lực đấu tranh, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Nhưng hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, vì tiên đế nhắc nhở, vì tiểu hoàng đế Giang Sơn, hắn liền tính thịt nát xương tan, cũng muốn đem cái này phía sau màn hắc thủ bắt tới. Trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử hiện ra u lam chỉ riêng, 3 giờ sáng 17 phân. Ngoài cửa sổ, 3D quảng cáo bắn ra nghe hồng cá voi chính xuyên qua tầng mây, to lớn vây bôi đảo qua hắn vóc mạng, để hắn không khỏi trừng mắt nhìn. Đây là tuần này lần thứ 3 đồng dạng ác ngộng. Trong ngộng, hắn đưa thân vào một gian che kín dụng cụ tinh vi phòng thí nghiệm, kim loại trên mặt bàn nằm một cái cùng hắn khuôn mặt tương tự nam nhân. Mặc áo choàng trắng người tại hắn bên thai nói nhỏ, âm thanh mơ hồ không rõ, chỉ đứt quãng bắt được ký ức cấy ghép khóa chờ chữ. Mỗi lần từ trong ngộng bừng tỉnh, hắn huyệt thái dương đều sẽ thỉnh thịch chực nhảy, phản phất có vô số nhỏ bé dòng điện tại trong đại não tán loạn. Lại thấy ác ngộng, ôn nhu giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Bạn gái Tô Trời trong xanh xoay người mặt hướng hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên hắn nhăn lại lông mày. Tào Hoan Cường cố nặn ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, "Bệnh cũ, ngươi tiếp tục ngủ đi." Tô Trời trong xanh hiển nhiên không tin, ngồi dậy, mở ra đèn ngủ, màu vàng ấm kia sáng xua tán đi trong phòng bộ phận hắn ý, "Có muốn hay không ta bồi ngươi trò chuyện một lát?" Tào Hoan lắc đầu, "Không cần, ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Ta đi phòng bếp rót cốc nước, một hồi liền trở về." Hắn đứng dậy khoác lên áo khoác, hướng đi phòng bếp. Mở ra cửa tủ lạnh, hơi lạnh đập vào mặt, hắn lấy ra một bình nước khoáng, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn. Lạnh buốt chất lỏng lướt qua yết hầu, lại không cách nào dội tắt bất an trong lòng. Tại công ty phòng giải khát, Tào Hoan nhìn chằm chằm chén cà phê trên tay sững sờ. Xem như trí não khoa học kỹ thuật thủ tịch phép tính công trình sư, hắn từ trước đến nay lấy tỉnh táo cùng chuyên chú chứ danh, nhưng gần nhất thường xuyên xuất hiện dị thường để hắn khó mà tập trung tinh lực. Tuần trước, hắn tại điều chỉnh thử mới nghiên cứu ký ức tồn trữ chín lúc, trước mắt đột nhiên dần hiện ra xa lạ hình ảnh, một tòa nút ở trong núi sâu sở nghiên cứu, xung quanh đề phòng nghiêm ngặt, súng ống đầy đủ thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Hình ảnh kia chân thật như vậy, tựa như hắn tự mình trải qua đồng dạng. Tào công, Vương tổng tìm ngài thực tập sinh Tiểu Lý âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ. Tào Hoan lấy lại tinh thần, để cà phê xuống chén, chỉnh lý một cái cổ áo, hướng Vương tổng văn phòng đi đến. Vương tổng cửa phòng làm việc khép, Tào Hoan đưa tay gõ cửa, được đến sau khi cho phép đẩy cửa vào. Vương tổng ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác, trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười, "Tiểu Tào, đến, ngồi." Tào Hoan tại trên ghế đối diện ngồi xuống, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Gần nhất công tác còn thuận lợi sao? Vương tổng hỏi. Cũng không tệ lắm, ký ức tồn trữ chim nghiên cứu phát minh tiến triển rất thuận lợi, dự tính tháng sau liền có thể tiến vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm. Tào Hoan trả lời. Vương tổng gật gật đầu. Ánh mắt thay đổi đến ý vị thâm trường, nghe nói ngươi gần nhất ngủ không quá tốt, áp lực công việc lớn liền nghỉ ngơi nhiều, đừng mệt là thân thể. Tào Hoan trong lòng giật mình, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, cảm ơn Vương tổng quan tâm, chỉ là gần nhất có chút mất ngủ, không có gì đáng ngại. Từ Vương tổng văn phòng đi ra, Tào Hoan tâm tình càng thêm nặng nề. Vương tổng làm sao sẽ biết hắn mất ngủ sự tình? Chẳng lẽ mình mọi cử động tại bị giám thị? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quyết định thâm nhập điều tra ký ức chim nghiên cứu phát minh tư liệu. Đêm khuya, công ty đại lâu hoàn toàn yên tĩnh. Tào Hoan ngồi tại chính mình công vị phía trước, ngón tay tại trên bàn phím thần tốc đánh. Vòng qua tầng 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 lửa, tiến vào ký ức chim hạch tâm kho số liệu. Theo tư liệu không ngừng bị điều lấy, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám. Nguyên lai, công ty nghiên cứu ký ức tồn trữ chim cũng không phải là chỉ là dùng cho chữa bệnh lĩnh vực, mà là tại bí mật tiến hành ký ức cấy ghép thí nghiệm, đồng thời đã tiến hành nhiều vụ cơ thể người thí nghiệm, trong đó có không ít đối tượng thí nghiệm xuất hiện nghiêm trọng tinh thần sụp đổ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn tại một phần thí nghiệm trong ghi chép phát hiện chính mình danh tự. Ghi chép biểu thị, hắn từng là đối tượng thí nghiệm một trong, mà cái kia cùng hắn khuôn mặt tương tự nam nhân, là thí nghiệm đối chiếu tổ. Tào Hoan đầu góc trống rỗng, hai tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, những cái kia kỳ quái mộng cảnh cùng ký ức thiểm hồi, nguyên lai là cấy ghép ký ức tại quái phá. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tào Hoan cấp tốc đóng lại máy tính, xoay người nhìn lại, là Tô Trời trong xanh. "Sao ngươi lại tới đây?" Tào Hoan kinh ngạc hỏi. Tô Trời trong xanh biểu lộ có chút mất tự nhiên, "Ta nhìn ngươi muộn như vậy còn không có về nhà, không yên tâm, liền đến xem." Tào Hoan nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ. Tô Trời trong xanh tránh đi hắn ánh mắt, "Chúng ta về nhà a?" "Trên đường về nhà." Tào Hoan một mực trầm mặc không nói. Hắn luôn cảm thấy Tô Trời trong xanh có chút không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Mãi đến về đến nhà, hắn tại Tô Trời trong xanh túi sách bên trong phát hiện một cái cỡ nhỏ máy đi âm, nghi ngờ trong lòng nháy mắt biến thành hoảng hốt. "Vì cái gì?" Tào Hoan cầm máy đi âm thanh băng lãnh. Tô Trời trong xanh sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, "Tào Hoan, ta cũng là bị buộc nguyên lai, Tô Trời trong xanh là Vương tổng xếp và ở bên cạnh hắn cơ sở ngầm, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của hắn." Vương tổng đã sớm phát giác được hắn đối ký ức chip nghiên cứu hoài nghi, lo lắng bí mật bị tiết lộ, cho nên để Tô Trời trong xanh mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Tào Hoan cảm thấy một trận tuyệt vọng, người mà mình tín nhiệm nhất vậy mà phản bội hắn. Hắn quay người muốn rời khỏi, lại bị Tô Trời trong xanh ngăn lại, "Tào Hoan, có lỗi với, ta thật không nghĩ dạng này. Vương tổng uy hiếp ta, nếu như không phối hợp, liền sẽ tổn thương người nhà của ta." Tào Hoan hất tay của nàng ra, tránh ra, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tào Hoan ý thức được tình huống không ổn, lôi kéo Tô Trời trong xanh trốn vào phòng chứa đồ. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn nhìn thấy mấy cái người mặc áo đen xâm nhập gian phòng, khắp nơi tìm kiếm. Cầm đầu người chính là Vương tổng Bảo Tiêu. Tào Hoan biết, chính mình đã không có đường lui. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra nơi này, vạch trần trí não khoa học kỹ thuật âm mưu. Hắn tại phòng chứa đồ bên trong tìm kiếm có thể dùng công cụ, đột nhiên mò lấy một cái vật cứng. Lấy ra xem xét, là một cái u bàn, phía trên khắc lấy ký ức khóa 4 chữ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem u bàn cắm vào máy tính, bên trong là một phần trí nhớ đầy đủ chip nghiên cứu phát minh tư liệu cùng nhân thể thí nghiệm báo cáo, còn có một đoạn mã hóa video. Tào Hoan đưa vào các loại mật mã thử nghiệm giải mã, cuối cùng tại thử vài chục lần phía sau, video bị mở ra. Trong video, một cái mang theo mặt nạ người ngay tại hướng một đám Âu phục giải ra người giới thiệu ký ức chip quân sự công dụng, có hạng kỹ thuật này, chúng ta có thể đem đỉnh cấp đặc công ký ức tấy ghép đến người bình thường trên thân, nháy mắt bồi dưỡng được vô số tinh anh chiến sĩ. Tào Hoan khiếp sợ nhìn xem video, nguyên lai Vương tổng phía sau còn có càng lớn thế lực đang ủng hộ cái này tà ác kế hoạch. Hắn quyết định đem những tài liệu này đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người biết trí não khoa học kỹ thuật sở tác sở vi. Hắn đem tư liệu sao chép đến nhiều cái trong mây tồn trữ, đồng thời phát cho mấy nhà nổi danh truyền thông. Chương 841, chứng cứ. Chương 841, chứng cứ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua văn phòng thủy tinh màn tường, tại rừng duyệt công vị bên trên ném xuống loang lổ quang ảnh. Nàng thứ vô số lần kiểm tra trong tay hạng mục bản kế hoạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trang giấy biên giới, lòng bàn tay bị sắc bén vết cắt cào đến có chút thấy đau. Đây là nàng vào chức tinh diệu truyền thông 3 năm qua, lần thứ nhất độc lập phụ trách ngàn vạn cấp lập kế hoạch quảng cáo án, cũng là cạnh tranh sáng ý tổng giám chức vị mấu chốt nhất thẻ đánh bạc. Cửa thang máy khép khép mở mở, các đồng nghiệp lần lượt đến cương vị. Chu Hoạch Bộ tổng giám Trần Vũ âm thanh lăn lộn tại máy pha cà phê vụ vụ âm thanh bên trong truyền đến. Tiểu Lâm, 10 giờ phòng họp, bên A đại biểu chức thời hạn đến rừng duyệt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Vũ Âu phục túi lộ ra một nửa màu đỏ thiệp mời, đó là 3 ngày sau hắn cùng phòng thị trưởng phó quản lý Tô Mạn hôn lễ thiệp mời. Phát hiện này để trong nội tâm nàng run lên, đột nhiên ý thức được, trận này hạng mục hồi báo không những liên quan đến tháng trước, càng có thể trở thành dung chuyển toàn bộ bộ môn quyền lực cách cục mấu chốt. Phòng họp hình chiếu màn sân khấu sáng lên lúc, rừng duyệt trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bên A đại biểu là cái mang kính mắt gọng vàng trung niên nam nhân, ánh mắt ở trên người nàng lưu lại nháy mắt. Nàng nhớ tới tuần trước phòng giải khát nghe đồn vị này Trương tổng cùng Trần Vũ lén lút có mật thiết lợi ích lui tới. Quả nhiên, làm nàng nói đến quảng cáo thả xuống sách lúc, Trương tổng đột nhiên đánh gãy, người trẻ tuổi ý nghĩ là lớn mật, nhưng chúng ta càng cần hơn thành thục phương án. Nghe nói Tô quản lý làm qua cùng loại án lệ. Tô Mạn đạp mảnh cao góc ưu nhã đứng dậy, màn hình máy tính hoán đổi thành cùng Dương Duyệt tương tự độ cực cao phương án. Dương Duyệt nhìn chằm chằm những cái kia quen thuộc sáng ý điểm, bên hai vang lên tối hôm qua tăng ca lúc máy đánh chữ thẻ giấy dị thường tiếng vang. Nàng nắm chặt ghế tựa tay vịn, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, có người lén lút phục chế phương án của nàng. Tan họp phía sau, Trần Vũ đem Dương Duyệt kêu vào văn phòng. Rơi ngoài cửa sổ, thành thị đường chân trời bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ sậm. Tiểu Lâm, cơ hội lần này khó được, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bên Á càng khuynh hướng Tô Mạn phương án. Hắn lấy xuống nhẫn cưới tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh, bất quá chỉ cần ngươi phối hợp, sáng ý tổng giám vị trí vẫn là ngươi. Dương Duyệt nhìn xem hắn trên ngón áp út thanh ấn, đột nhiên hiểu được, nguyên lai cái gọi là cạnh tranh, bất quá là một tràng thiết kế tỉ mỉ cùng. Đêm khuya văn phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có Dương Duyệt bàn phím tiếng đánh tại hành lang quanh quẩn. Nàng ngay tại phá giải Tô Mạn máy tính mã hóa văn kiện, màn hình lam quang phản chiếu nàng sắc mặt tạm đạm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dương Duyệt cấp tốc khép lại bản bút ký, ngẩng đầu nhìn đến thực tập sinh Tiểu Vũ ôm văn kiện đứng tại cửa ra vào. Duyệt tỷ, ta đến giao ngày mai hội nghị ghi chép. Tiểu Vũ âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, Dương Duyệt chú ý tới nàng ống tay áo dính lấy máy đánh chữ than phấn. Chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên lai Tiểu Vũ là Tô Mạn nằm vùng cơ sở ngầm, không những phục chế phương án, còn bóp méo bộ phận số liệu. Dương Duyệt nắm chặt điện thoại, bên trong tồn lấy mới vừa đập xuống chứng cứ bức ảnh. Nhưng nàng chưa kịp có hành động, ngày thứ hai trong công ty lưới đột nhiên tuân ra nàng đạo văn Tô Mạn phương án giấu tên thư tố cáo, bổ sung sự rỉn sọt vừa lúc là nàng sửa chữa phương án lúc bản nháp phiên bản. Dương Duyệt, ngươi giải thích một chút nhân lực tài nguyên tổng giám âm thanh tại trong phòng họp đặc biệt chói tai. Tô Mạn ngồi tại nơi hẻo lánh, thoa màu đỏ sơn móng tay ngón tay ưu nhã chuyển động bút máy. Dương Duyệt hít sâu một hơi, đang muốn lấy ra chứng cứ, lại phát hiện trong điện thoại bức ảnh toàn bộ bị xóa bỏ, trong mây rảnh riêng cũng biểu thị đã qua kỳ. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, tại Trần Vũ trên mặt nhìn thấy một vẻ thoáng qua liền qua cười lạnh. Bị tạm thời cách trước ngày đó, mưa như chút nước. Dương Duyệt đứng tại công ty dưới lầu, nhìn xem Vũ Thủy tại cửa thủy tinh bên trên uốn lượn thành bản bèo đường cong. Có người vô vô bờ vai của nàng, là phòng thị trưởng lão công nhân Chu Thúc. Nha đầu, ta chỗ này có phần ghi âm. Hắn hạ giọng, Trần Vũ cùng Trương tổng lén lút giao dịch chứng cứ, còn có Tô Mạn thu mua Tiểu Vũ chuyển khoản ghi chép. Dương Duyệt cầm u bàn tay có chút phát run. Về đến nhà, nàng lặp đi lặp lại nghe lấy ghi âm, bên trong Trần Vũ âm thanh có thể thấy rõ, chỉ cần lần này để Tô Mạn thượng vị, hạng mục tiền hoa hồng chúng ta chia 5 năm nàng ý thức được, trận này tấn thăng tranh sớm đã vượt qua chỗ làm việc cạnh tranh phạm chủ, biến thành lợi ích chuyển vận tấm màn che. Nhưng mà, liền tại nàng chuẩn bị hướng ban giám đốc tố cáo lúc, Chu Thúc đột nhiên bị điều đi xa xôi văn phòng chi nhánh. Dương Duyệt chạy tới Chu Thúc nhà, phát hiện trụ sở của hắn một mảnh hỗn độn, ổ cứng máy tính không cánh mà bay. Chu Thúc viền mắt đỏ lên nói cho nàng, đừng có lại kiểm tra, bọn họ thế lực quá lớn nhưng Dương Duyệt không có lùi bước, nàng bắt đầu trong bóng tối thu thập càng nhiều chứng cứ, thậm chí liên hệ đã từng hợp tác qua truyền thông bằng hữu. Liên tại Trần Vũ cùng Tô Mạn hôn lễ một ngày trước, tinh diệu truyền thông giá cổ phiếu đột nhiên sụt giảm. Trên internet tuôn ra nhiều đoạn liên quan tới nội bộ công ty mục nát video, trong đó Trần Vũ cùng Trương tổng mật đàm ghi âm càng là dẫn phát sóng to gió lớn. Dương Duyệt đứng tại đám người bên ngoài, nhìn xem xe cảnh sát gào thét mà đến, mang đi thần sắc hốt hoảng Trần Vũ cùng Tô Mạn. Hết thảy đều kết thúc phía sau, Dương Duyệt như nguyện trở thành sáng ý tổng giám. Nhưng nàng tại văn phòng lắp đặt tân tiến nhất tin tức hệ thống an toàn, mỗi tuần đích thân kiểm tra nhân viên máy tính sử dụng ghi chép. Phong giải khát lời đồn đại vẫn như cũ không ngừng, nhưng nàng biết, chỗ làm việc từ trước đến nay không phải đen tức là trắng chiến trường, chỉ có bảo trì thanh tỉnh, mới có thể tại quyền lực cùng lợi ích mê trong cục thủ vững bản tâm. Công nhân viên mới vào trước huấn luyện ngày đó, Dương Duyệt nhìn xem dưới đài gương mặt trẻ tuổi, nhớ tới 3 năm trước chính mình. Nàng đặc biệt đem Tiểu Vũ lưu lại, cái này đã từng phản bội nàng nữ hài bây giờ ánh mắt trong suốt, Duyệt tỷ, ta nghĩ một lần nữa bắt đầu. Dương Duyệt gật gật đầu, tại đồ trắng bên trên viết xuống một hàng chữ, chỗ làm việc không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng cùng ranh giới cuối cùng ngoài cửa sổ. Thành thị nghe hồng dần dần sáng lên, chiếu sáng văn phòng bên trong vô số cái giống Dương Duyệt đồng dạng chỗ làm việc người. Bọn họ tại cạnh tranh cùng trong hợp tác trưởng thành, tại âm mưu cùng Dương Như ở giữa đánh cờ, viết thuộc về mình chỗ làm việc truyền kỳ. Mà Dương Duyệt từ đầu đến cuối nhớ tới, cái kia mưa như chút nước buổi chiều, làm nàng lựa chọn kiên trì chân tướng một khắc này, liền đã thắng được so chức vị thứ càng quý giá chỗ làm việc người tôn nghiêm cùng tín nhiệm. Theo tinh diệu truyền thông chỉnh đốn và cải cách, công ty nên đón mới tầng quản lý. Dương Duyệt phát hiện, đã từng vững như thành đồng quyền lực hệ thống ngay tại lặng yên tan rã. Nàng bắt đầu đẩy mạnh vượt bộ môn trong suốt hóa hợp tác, thành lập dấu tên tố cáo thông đạo, còn thiết lập nhân viên sáng ý ấp quỹ ngân sách. Những này cử động bị một chút lao công nhân chống lại, bọn họ quen thuộc ngầm thao tác hình thức, cảm thấy Dương Duyệt hỏng quỹ cũ. Nhưng Dương Duyệt không có thỏa hiệp. Nàng mang theo đoàn đội cả ngày lẫn đêm công tác, dùng từng cái thành công hạng mục chứng minh chế độ mới ưu thế. Tại một lần cỡ lớn nhãn hiệu trong hợp tác, nàng lớn mật bắt đầu dùng mấy vị tuổi trẻ nhân viên để bọn họ chủ đạo chủ hoạch phương án. Mới đầu, những này tân nhân bởi vì kinh nghiệm không đủ phạm vào không ít sai, nhưng tại Dương Duyệt kiên nhẫn chỉ đạo bên dưới, cuối cùng giao ra một phần kinh diễm toàn trường tác phẩm, là công ty thắng được kết sổ đơn đặt hàng. Chương 842, thất vọng. Chương 842, thất vọng. Sáng sớm 5 giờ, thành phố Giang Thành chân trời còn che lớp bụi màu tím sa mỏng, cửa ra vào tàu điện ngầm bánh rán chia đều đã dâng lên lượn lờ hơi nóng. Lâm Hạ nắm chặt thùng giữ nhiệt tay bị rìm ra vết đỏ, tại thứ 7 chuyến tàu điện ngầm cửa mở ra lúc, nàng cuối cùng chen vào. Kim loại trụ đứng bên trên rán vào cờ bờ giờ tinh anh tốc thành ban quảng cáo, dưới đèn chiếu Âu phục dày ra giảng sư nụ cười tự tin, cái này để nàng vô ý thức đứng thẳng lên bởi vì lâu dài dựa bàn công tác mà hơi gù lưng. 3 tháng trước, Lâm Hạ vẫn là quê quán huyện thành một tên bình thường văn viên, mỗi ngày tái diễn chỉnh lý văn kiện thu phát chuyển phát nhanh vụn vặt công tác. Mãi đến ngày đó, nàng tại trên mạng nhìn thấy Sáng Tạo Khoa tập đoàn thông báo tuyển dụng thông báo, phương tiện truyền thông mới vận doanh chủ quản, lương tháng 1 năm 30 vạn lên mấy chữ giống nam châm hấp dẫn nàng. Không để ý phụ mẫu phản đối, nàng từ đi công việc ổn định, mang theo toàn bộ tích góp cùng một dương sách, bước lên mở hướng Giang Thành xe lửa. Sáng Tạo Khoa tập đoàn vị trí song tử tháp cao ốc dưới ánh chiều dương hiện ra lạnh lẽo màu xám bạc tia sáng. Lâm Hạ đứng tại 38 tầng cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem dưới lầu như là kiến hôi xuyên qua dòng xe cộ, tim đập nhanh đến mức gần như muốn xông ra lồng ngực. Bộ môn tổng giám Trần Minh âm thanh từ phía sau truyền đến, "Tiểu Lâm, lần này ngày 11 tháng 11 hoạt động toàn bộ nhờ ngươi." Hắn vô vô Lâm Hạ bà bay, EAUZE cổ lộ biển hương vị lẫn vào mùi thuốc lá đập vào mặt. Lâm Hạ quay người lúc, chính gặp được phòng thị trường chủ quản xung quanh vi ánh mắt ý vị thâm trường, ánh mắt kia giống căn châm nhỏ, đâm đến trong nội tâm nàng hốt hoảng. Tháng thứ nhất, Lâm Hạ gần như ở tại công ty. 2 giờ sáng văn phòng, chỉ có nàng màn hình máy tính vẫn sáng lang quang. Làm nàng đem tỉ mỉ chế tạo chủ hoạch án đặt ở Trần Minh trên bàn lúc, đối phương lật hai trang, đột nhiên hỏi, "Nghe nói ngươi là từ huyện thành đến?" Không đợi Lâm Hạ trả lời, hắn còn nói, "Người trẻ tuổi có chủng tình là chuyện tốt, nhưng đừng quá ngây thơ." Câu nói này để Lâm Hạ sững sờ tại nguyên chỗ, mãi đến máy đánh chữ phun ra cuối cùng một trang giấy, nàng mới phát hiện móng tay của mình tại lòng bàn tay bóp ra trang non hình vết máu. Ngày 11 tháng 11 hoạt động cùng ngày, Lâm Hạ canh giữ ở số liệu màn hình lớn phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mức tiêu thụ đường con bước lên cao, liền đại đột phá 5000 vạn đại quan nháy mắt, giao diện đột nhiên bắn ra đại lượng đánh giá kém. Sản phẩm giả tạo tuyên truyền phục vụ khách hàng thái độ ác liệt chờ từ đầu quét đầy khu bình luận. Lâm Hạ điện thoại điên cuồng chấn động, các nơi nhà phân phối khiếu nại điện thoại theo nhau mà tới. Nàng phóng đi Trần Minh văn phòng, lại thấy được xung quanh Vi Chính ưu nhã thưởng thức cà phê. Tiểu Lâm, như thế bối rối cũng không giống như cái chủ quản chân tướng tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Bộ phận kỹ thuật thực tập sinh lén lút kín đáo đưa cho Lâm Hạ một cái ưu bản, bên trong là xung quanh Vi bóp méo sản phẩm tham số video giám sát. Nguyên lai, vì chen rơi Lâm Hạ, xung quanh Vi kết hợp thương nghiệp cùng ứng động tay động chân. Lâm Hạ nắm chặt u bàn tay không ngừng run rẩy, nàng nhớ tới tuần trước tại phòng giải khát, xung quanh Vi cười nói muốn dạy nàng chỗ làm việc pháp tắc sinh tồn bộ dạng. Liên tại Lâm Hạ chuẩn bị hướng cao tầng tố cáo lúc, mẫu thân đột nhiên gọi điện thoại tới. Phụ thân tại công trường thụ thương, nhu cầu cấp bách tiền phẫu thuật. Lâm Hạ nhìn chằm chằm tài khoản ngân hàng bên trong vừa tới nửa tháng tiền lương, cắn môi tại bệnh viện nộp phí đơn bên trên ký chính mình danh tự. Đêm này, nàng có giúp ở hành lang bệnh viện trên ghế dài, nghe lấy nơi xa truyền đến xe cứu thương tiếng còi, lần thứ nhất cảm thấy Giang Thành mùa đông rét lạnh như thế. Chuyển cơ xuất hiện tại một lần ngành nghề giao lưu hội bên trên. Lâm Hạ tại toilet nghe đến hai cái đối thủ cạnh tranh nói chuyện, biết được bọn họ nắm giữ xung quanh Vi làm trái quy tắc thao tác mấu chốt chứng cứ. Nàng lấy dũng khí gõ vang đối phương cửa phòng. Làm nàng mang theo ý hướng hợp tác quay về chuyện đến công ty lúc, chính gặp được Trần Minh cùng xung quanh Vi tại bãi đỗ xe ôm hôn. Dưới ánh trăng, Trần Minh trên ngón áp út nhẫn cười loé ánh sáng chói mắt. "Lâm Hạ, ngươi làm ta quá là thất vọng." Trần Minh đem hợp tác phương án ngã ở trên bàn, tự mình tiếp xúc đối thủ cạnh tranh, đây chính là chỗ làm việc tối kỵ. Lâm Hạ nhìn xem hắn vẻ mặt rối trá, đột nhiên cười, "Trần tổng thanh tra, vậy ngài cùng xung quanh chủ quản sự tình, có tính hay không tối kỵ?" Câu nói này để không khí nháy mắt ngưng kết, xung quanh Vi sắc mặt thay đổi đến ảm đạm. Liên tại thế cục rơi vào cục diện bế tắc lúc, chủ tịch đột nhiên từ nước ngoài trở về. Hắn trực tiếp nhận lệnh Lâm Hạ là phương tiện truyền thông mới bộ phận kinh doanh giám đốc, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố tra rõ ngày 11 tháng 11 sự kiện. Nguyên lai, vị kia đối thủ cạnh tranh bị Lâm Hạ chân thành đả động, không những cung cấp chứng cứ, còn hướng chủ tịch đề cử nàng. quan mới nhậm chức tháng thứ nhất, Lâm Hạ làm chuyện thứ nhất chính là phổ biến trong suốt hóa làm việc chế độ. Nàng triệt bỏ tổng giám văn phòng ngăn cách tường, đem chính mình công vị chuyển tới nhân viên chính giữa. Mới đầu, lão công nhân bọn họ đều chờ đợi nhìn nàng cho cười, nhưng làm nàng mang theo đoàn đội liên tục cầm xuống 3 cái trăm vạn cấp hạng mục phía sau, tiếng chất vấn dần dần biến thành kính nghệ. Nhưng mà, càng lớn nguy cơ còn tại phía sau. Công ty chuẩn bị đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt, trên mạng đột nhiên tuôn ra Lâm Hạ trình độ làm giả thông tin. Phô thiên cái địa mặt trái tin tức để giá cổ phiếu sụt giảm, các cổ đông yêu cầu nàng lập tức từ chức. Lâm Hạ nhìn xem những cái kia ác ý bình luận, nhớ tới mới tới Giang Thành lúc ở tàu điện ngầm bên trong nhìn thấy quảng cáo tinh anh tốc thành ban. Nàng xác thực tham gia qua cái kia lớp huấn luyện, nhưng chưa hề dùng giả tạo trình độ mưu cầu chức vị. Tại buổi họp báo bên trên, Lâm Hạ không có né tránh vấn đề. Nàng lấy ra chính mình tự khảo khoa chính quy tất cả phiếu điểm, còn có những năm này lấy được chuyên nghiệp giấy chứng nhận. Ta thừa nhận, khởi điểm của ta so rất nhiều người thấp, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại ta cố gắng chạy nhanh. Nàng âm thanh có chút run rẩy, lại vô cùng kiên định, ta dùng thời gian 3 năm từ huyện thành văn viên làm đến bộ môn giám đốc, dựa vào không phải trình độ, mà là vĩnh viễn không từ bỏ tín nhiệm của phong ba này sau đó, Lâm Hạ ngược lại thắng được càng nhiều tôn trọng. Sáng tạo khoa tập đoàn thuận lợi đưa ra thị trường, tên của nàng cũng xuất hiện ở Forbes Trung Quốc 30 vị 30 tuổi phía dưới tinh anh trên bảng danh sách. Nhưng Lâm Hạ không có quên sơ tâm, nàng tại công ty thiết lập truy mộng quỹ ngân sách chuyên môn giúp đỡ giống như nàng đến từ tiểu thành thị người trẻ tuổi. Cái nào đó cuối tuần, Lâm Hạ trở lại quê quán. Đứng tại cũ nát nhà trệt phía trước, nàng thấy được viện tử bên trong dây cây nho lại kết đầy trái cây. Phụ thân chân đã khỏi hẳn, đang ngồi ở cửa ra vào sửa chữa nông cụ. Nha đầu, mệt mỏi liền trở về phụ thân lời nói để Lâm Hạ viền mắt phát nhiệt. Nhưng nàng biết, chính mình sẽ không dừng bước lại. Đô thị chỗ làm việc phong vân còn đang tiếp tục, mà nàng sớm đã không phải cái kia mới đến ngây thơ nữ hải. Bây giờ Lâm Hạ, mỗi ngày ý nguyên sẽ ngồi sớm nhất ban một tàu điện ngầm. Khác biệt chính là, nàng không tại vì chen lên tàu điện ngầm mà chật vật, mà là có thể ung dung đứng tại trong xe, nhìn ngoài cửa sổ thành thị một chút xíu tỉnh lại. Trong điện thoại của nàng tồn lấy vô số chưa đọc thông tin, nhật trình đơn sắp xếp tràn đầy, nhưng mỗi khi cảm thấy vẻ bại lúc, nàng liền sẽ lật ra cái kia ố vàng bản bút ký, trên đó viết nàng mới vào chỗ làm việc lúc cho chính mình chuyển lời, tại cái này phong vân biến ảo đô thị chỗ làm việc, người ta vĩnh viễn nhớ tới vì cái gì xuất phát, cũng vĩnh viễn có một lần nữa xuất phát dũng khí. Chương 843, biểu kiện. Chương 843, biểu kiện. Làm xong tất cả những thứ này, động tĩnh bên ngoài đã biến mất. Tào Hoan cùng Tô Trời trong xanh từ phòng chứa đồ đi ra, trong phòng một mảnh hỗn độn. Tào Hoan nhìn xem Tô Trời trong xanh, ngươi đi đi, tìm một chỗ trốn đi. Vương tổng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tô Trời trong xanh lệ rơi đầy mặt, Tào Hoan, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ta không nghĩ lại bị bọn họ khống chế. Tào Hoan do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi ở trong màn đêm xuyên qua. Bọn họ biết, những ngày tiếp theo đem tràn đầy nguy hiểm, nhưng vì chân tướng, vì những cái kia tại thí nghiệm bên trong bị hại người, bọn họ không thể lùi bước. Ngày thứ hai, liên quan tới trí não khoa học kỹ thuật phi pháp tiến hành ký ức cấy ghép thí nghiệm tin tức tại các đại truyền thông sôi trào. Công chúng một mảnh xôn xao, chính phủ lập tức thành lập tổ điều tra can thiệp. Vương tổng cùng thế lực sau lưng hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Tào Hoan cùng Tô Trời trong xanh, muốn tiêu hủy chứng cứ, giết người diệt khẩu. Tào Hoan cùng Tô Trời trong xanh trốn tại một cái bỏ hoang trong kho hàng, vật tư dần dần thiếu. Bọn họ biết, không thể một mực trốn ở đó. Tào Hoan quyết định chủ động xuất kích, hắn lợi dụng kỹ thuật của mình sở trường, hoặc vào Vương tổng tư nhân hệ thống truyền tin, biết được bọn họ ngay tại rời đi hạch tâm thí nghiệm tư liệu cùng sau cùng đối tượng thí nghiệm. Tào Hoan cùng Tô Trời trong xanh chế định một cái mạo hiểm kế hoạch. Bọn họ chui vào trí não khoa học kỹ thuật xe vận tải đội, thành công tìm tới cất giữ thí nghiệm tư liệu cùng đối tượng thí nghiệm xe tải. Tại cùng thủ vệ kịch liệt vật lộn bên trong, Tào Hoan bị thương, nhưng bọn hắn cuối cùng thành công cứu ra đối tượng thí nghiệm, lấy được mấu chốt chứng cứ. Làm bọn họ đem chứng cứ giao cho tổ điều tra lúc, Vương tổng cùng thế lực sau lưng hắn cuối cùng bị đem ra công lý. Ký ức chim nghiên cứu phát minh bị tiêu dừng, tất cả tham dự phi pháp thí nghiệm người đều nhận lấy luật pháp chế tài. Kinh lịch tất cả những thứ này, Tào Hoan cùng Tô Trời trong xanh quan hệ cũng phát sinh biến hóa. Tô Trời trong xanh dùng hành động chứng minh chính mình hối cải, Tào Hoan cũng dần dần buông xuống trong lòng khúc mắc. Bọn họ rời đi tòa thành thị này, bắt đầu cuộc sống mới. Tào Hoan tiếp tục dấn thân khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh công tác, nhưng lần này, hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở khoa học kỹ thuật luân lý cùng phương diện an toàn. Hắn hy vọng, thông qua chính mình cố gắng, có thể để cho khoa học kỹ thuật chân chính tạo phúc nhân loại, mà không phải trở thành một ít người mưu cầu tư lợi công cụ. Mỗi khi trời tối người yên, Tào Hoan thỉnh thoảng sẽ còn nhớ tới những cái kia ác mộng cùng ký ức tiềm hồi. Nhưng bây giờ, hắn không tại cảm thấy hoảng hốt, bởi vì hắn biết, chân tướng đã rõ ràng, chính nghĩa được đến mở rộng. Mà cái kia thần bí ký ức khóa cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn kinh tâm động phách kinh lịch chứng kiến. Trải qua một phen điều tra, Dương Duyệt khóa chặt người hiểm nghi chủ hoạch bộ một vị thâm niên chủ quản. Người này tại Trần Vũ cầm quyền lúc rất được trọng dụng, cải cách phía sau quyền lực bị suy yếu, lòng sinh bất mãn. Dương Duyệt không có trực tiếp vạch trần hắn, mà là tại một lần bộ môn trong hội nghị, ở trước mặt tất cả mọi người, thẳng thắn giải thích chính mình đoạn kia không vẻ vang đi qua, đồng thời giải thích chính mình từ trong hấp thụ dạy dỗ. Nàng chân thành để vị kia chủ quản trở tay không kịp, cũng thắng được các đồng nghiệp tôn trọng. Cuối cùng, vị kia chủ quản chủ động thừa nhận sai lầm, rời đi công ty. Chuyện này để Dương Duyệt minh bạch, tại chức trong tràng, nhìn thẳng vào vấn đề xa so với trốn tránh càng có lực lượng. Thời gian lưu chuyển, tinh diệu truyền thông tại Dương Duyệt dẫn đầu xuống phát triển không ngừng, trở thành ngành nghề bên trong cọc tiêu doanh nghiệp. Nàng cũng thường xuyên được mời tham gia các loại chỗ làm việc chia sẻ sẽ, giải thích chuyện xưa của mình. Mỗi khi có người hỏi nàng thành công bí quyết, nàng đều sẽ nói, tại chức chàng mê trong cục, nếu dám tại để lộ trận tướng, thủ vững danh giới cuối cùng, càng phải tin tưởng, Quang Minh tiểu gì cũng sẽ chiến thắng hắc ám. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dương Duyệt đứng tại văn phòng cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem dưới lầu rộn rộn ràng ràng đám người. Nàng biết, mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ còn tại phía trước chờ đợi, nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị, lấy càng thêm thong dong cùng kiên định tư thái, nên đón chỗ làm việc trên đường mỗi một chàng đỏ sức. Nhưng mà, bình tĩnh biểu tượng bên dưới, ám lưu còn tại phun trào. Ngay nào đó, Dương Duyệt nhận đến một phong dấu tên biểu kiện, bên trong là nàng đại học thời kỳ một đoạn hắc lịch sử tuổi trẻ khinh cuồng nàng từng tham dự qua một chàng học thuật làm giả. Mặc dù sự tình sớm đã đi qua, lại nàng lúc ấy cũng là bị người lừa gạt, nhưng nếu như đoạn này lịch sử bị lộ ra, không thể nghi ngờ sẽ trở thành nàng chức nghiệp cuộc đời đả kích chí mạng. Phát hiện người tại trong biểu kiện yêu cầu nàng từ bỏ ngay tại đẩy tới cải cách kế hoạch, nếu không liền đem những tài liệu này đem ra công khai. Dương Duyệt nhìn chằm chằm màn hình, rơi vào trầm tư. Nàng biết, đây là những cái kia phản đối cải cách người tại vùng vây dây chết, nhưng nàng không muốn lùi bước, cũng không muốn bị uy hiếp. Trương Minh rời đi không những mang đi đại lượng hộ khách tài nguyên, còn tiết lộ bộ phận thương nghiệp bí mật. Trong lúc nhất thời, công ty giá cổ phiếu lại lần nữa ngã xuống, các cổ đông tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Lâm Hạ Đỉnh lấy áp lực lớn, một lần nữa điều chỉnh đoàn đội cơ cấu, bắt đầu dùng một nhóm tuổi trẻ có tiềm lực nhân viên. Nàng đích thân mang theo đoàn đội tăng giờ làm việc, nghiên cứu hải ngoại thị trường văn hóa khác biệt cùng tiêu phí quen thuộc, chế định ra một bộ hoàn toàn mới marketing sách lược. Tại một lần hải ngoại thương vụ hiệp đàm bên trong, Lâm Hạ gặp đã từng trợ giúp qua nàng đối thủ cạnh tranh. Đối phương đối nàng trưởng thành bày tỏ sợ hai tháng phục, đồng thời đưa ra ý hướng hợp tác. Lần này hợp tác để sáng tạo khoa tập đoàn tại quốc tế thị trường đứng vững bước chân, cũng để cho Lâm Hạ minh bạch một cái đạo lý, chỗ làm việc bên trên không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có cộng đồng lợi ích cùng mục tiêu. Sự nghiệp bên trên thành công cũng không có để Lâm Hạ quên sinh hoạt ý nghĩa. Nàng bắt đầu cân bằng công tác cùng gia đình quan hệ, định kỳ về nhà thăm hỏi phụ mẫu, cũng sẽ ở cuối tuần hẹn lên bằng hữu đi vùng ngoại ô Đà Thanh. Nàng còn gia nhập một cái công ích tổ chức, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình là nghèo khó địa khu bọn nhỏ gom góp học tập vật dụng cùng sách báo. Ngày nào đó, Lâm Hạ tại công ty cửa ra vào gặp một cái tuổi trẻ nữ hài. Đối phương cầm sơ yếu lý lịch, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, tựa như năm đó nàng đồng dạng. Lâm Hạ tiếp nhận sơ yếu lý lịch, mỉm cười nói, đi theo ta cho ngươi nói một chút cái này công ty cố sự. Theo sáng tạo khoa tập đoàn nghiệp vụ không ngừng phát triển, Lâm Hạ gặp phải mới khiêu chiến. Vượt cảnh thương mại điện tử nghiệp vụ quật khởi để công ty quyết định tiến quân quốc tế thị trường, ý vị này nàng muốn dẫn dắt đoàn đội khai thác hoàn toàn mới lĩnh vực. Nhưng mà, liền tại hạng mục khởi động thời khắc mấu chốt, hạch tâm một thành viên Trương Minh đột nhiên đưa ra từ trước, đi ăn máng khác đến đối thủ cạnh tranh công ty. Trần Mặc nắm chặt vào chức thư thông báo, đứng tại Vinh Thịnh tập đoàn 38 tầng cửa sổ sắt đất phía trước. Thủy tinh màn tường bên ngoài, mưa to cuốn theo nghe hồng tại tầng mây bên trong quận, phản chiếu hắn màu xanh đen Âu phục bên trên giọt nước hiện ra quỷ dị chỉ riêng. 3 tháng trước, hắn vẫn là cái tại công ty nhỏ sờ soạn lần mò bình thường bên trước, mà bây giờ, hắn sắp trở thành Vinh Thịnh tập đoàn trẻ tuổi nhất phòng thị trường phó tổng giám. Trần tổng, Trương tổng mời ngài đi phòng họp thư ký hành chính, âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ. Trần Mặc sửa sang lại cả bạn, đẩy ra phòng họp chạm chỗ cửa gỗ, bảy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Chương 844, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 844, nghìn cân treo sợi tóc. Ngồi tại chủ vị, Trương Đồng đẩy một cái kính mắt gọt vàng, trong kính phía sau ánh mắt giống dao phẫu thuật sắc bén. Tiểu Trần, lần này quý tiệc ăn mừng, ngươi phụ trách chủ tình trung. Ghi nhớ, muốn để mọi người nhìn thấy ngươi năng lực tan họp phía sau, phòng thị trường tổng giám Vương Vi ngăn cản hắn. Vị này mặc ché nổ bộ đồ nữ cường nhân khỏe môi nết lên ý vị thâm trường cười, người trẻ tuổi, đừng quá gấp gáp. Có chút nước, sâu đâu. Trần Mặc lễ phép gật đầu, trong lòng lại còi báo động đại tác. Hắn chú ý tới Vương Vi trên ngón áp út mới tinh nhẫn kim cương chiếc nhẫn kia, cùng Trương Đồng văn phòng chụp ảnh chung bên trong, hắn phu nhân trên tay kiểu dáng giống nhau như lúc. Thức ăn mừng chủ bị trong đó, Trần Mặc dần dần phát hiện không thích hợp. Thương nghiệp cung ứng báo giá đơn thường xuyên phạm sai lầm, hoạt động quá trình đơn không hiểu mất đi, thậm chí liên tràng bố trí hàng mẫu đều bị đánh cháo. Hắn điều lấy giám sát, lại phát hiện mấu chốt thời đoạn thu hình lại bị người làm xóa bỏ. Càng quỷ dị chính là, mỗi khi hắn tính toán truy tra, tiểu gì cũng sẽ nhận đến dấu tên tin nhắn, chớ xen vào việc của người khác. Cái nào đó tăng ca đêm khuya, thực tập sinh Tiểu Lâm ôm văn kiện xông vào phòng làm việc của hắn, sắc mặt tảm đạm, Trần tổng, những cái kia xảy ra vấn đề văn kiện, ta tận mắt nhìn thấy là Vương tổng giám trợ lý lấy đi. Vừa mới dứt lời, văn phòng đèn đột nhiên dập tắt, hắc ám bên trong truyền đến Tiểu Lâm tiếng rên rỉ. Trần Mặc lục lọi mở ra điện thoại đèn tin, chỉ thấy rơi là tả trên đất văn kiện cùng trên tường một vệt mới mẹ vết máu. Ngày thứ hai, Tiểu Lâm không tới làm. Trần Mặc đi bộ phận nhân sự thẩm tra, lại bị báo cho căn bản không có người này. Hắn điều ra nhân viên hồ sơ, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng tất cả liên quan tới Tiểu Lâm ghi chép, bao gồm vào trước hợp đồng chấm công ghi chép, toàn bộ đều biến mất không còn chút tung tích, phảng phất cái này thực tập sinh chưa từng tồn tại. Trần tổng, Trương tổng tìm ngài thư ký hành chính xuất hiện lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Trần Mặc đi vào Trương đồng văn phòng, đối diện thấy được trên bàn bày biện một sấp bức ảnh. Trong tấm ảnh, hắn cùng Tiểu Lâm tại phòng họp trò chuyện hình ảnh bị đập đến rõ ràng, mỗi tấm dưới tấm ảnh phương đều ghi chú để lộ bí mật chứng cứ. Tiểu Trần, công ty không xử bạc với ngươi. Trương Đồng âm thanh lạnh đến giống băng, có người tố cáo ngươi cấu kết ngoại bộ thế lực, tiết lộ thương nghiệp bí mật. Trần Mặc đang muốn giải thích, điện thoại đột nhiên chấn động, một đầu dấu tên tin nhắn nhảy vào tầm mắt, muốn biết chân tướng, tối nay 8 giờ, Tân Sông đường nhà kho bỏ hoang màn đêm bao phủ gian thành, Trần Mặc một mình đi vào nhà kho. Mùi hôi khí tức hỗn hợp có mùi máu tươi đập vào mặt, hắn mở ra điện thoại đèn tin, trùng sáng đảo qua mặt tường nơi đó dùng sơn hồng biết giết người diệt khẩu 4 chữ lớn. Nơi hẻo lánh bên trong, Tiểu Lâm co rúm ở trong vũng máu, yếu ớt khí tức mấy không thể nghe thấy. bọn họ bóp méo tài vụ số liệu. Dựa tiền Tiểu Lâm bắt lấy Trần Mặc góc áo, đi tìm phòng hồ sơ. 19 hào quầy lời còn chưa dứt, liền không có khí tức. Trần Mặc cố nén buồn nôn cùng hoảng hốt, dựa theo Tiểu Lâm nhắc nhở chui vào công ty phòng hồ sơ. 19 hào trong tủ, một phần phụ đuổi tài vụ bảng báo cáo để hắn con người đột nhiên co lại. Nguyên lai, like, Vĩnh Thịnh tập đoàn thông qua giả tạo hạng mục, nhiều năm qua một mực tại tiến hành kết sổ dựa tiền giao dịch. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, phần này bảng báo cáo bên trên, dậm dạp chẳng chịu ký đầy công ty cao tầng danh tự, trong đó liền bao gồm Trương Đồng cùng Vương Vi. Xem ra ngươi rất có lòng hiếu kỳ, Vương Vi âm thanh từ phía sau truyền đến. Trần Mặc quay người, nhìn thấy nàng nâng thương, mang trên mặt vặn vẹo đủ cười, lúc đầu muốn cho ngươi một cơ hội, làm theo chúng ta, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Đáng tiếc, ngươi nhất định muốn tự tìm đường chết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhà kho bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Vương Vi sắc mặt đại biến, trốn bán sống bán chết. Trần Mặc ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem cảnh sát tràn vào, trong thoáng chốc nghe thấy có người nói, chúng ta tiếp vào dấu tên tố cáo sau khi trời sáng, Vĩnh Thịnh tập đoàn bị cảnh sát niêm phong. Trần Mặc đứng tại đường ranh giới bên ngoài, nhìn xem Trương Đồng cùng Vương Vi bị áp lên xe cảnh sát. Lúc này, điện thoại của hắn lại lần nữa chấn động, một đầu mới dấu tên tin nhắn, kế tiếp chiến trường, chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc nắm chặt điện thoại, nhìn về phía nơi xa mới lên mặt trời. Hắn biết, trận này liên quan tới quyền lực cùng chân tướng đánh cờ, vĩnh viễn sẽ không thực sự kết thúc. Trần Mặc cho rằng theo Vĩnh Thịnh tập đoàn rơi đài, tất cả đều đem hết thể đều kết thúc. Nhưng mà, coi hắn nhận đến Long Đẳng tập đoàn cành ô liu lúc, mới phát hiện chính mình sớm đã cuốn vào càng sâu vòng xoáy. Long Đẳng tập đoàn là giang thành một những đại thương nghiệp cự đầu, chủ doanh nghiệp vụ cùng Vĩnh Thịnh tập đoàn độ cao trùng hợp. Phỏng vấn hắn chính là tập đoàn phó tổng giám đốc Dương Chính Hùng, một vị tóc hoa dâm lại ánh mắt sắc bén lão giả. Trần Tiên Sinh tại Vĩnh Thịnh biểu hiện ta có chỗ nghe thấy, Dương Chính Hùng đẩy một cái kính mắt, chúng ta cần giống như ngươi dám vạch trần chân tướng người vào chức Long Đẳng phía sau, Trần Mặc được an bài phụ trách một cái trọng yếu đồng thời mua hàng ngũ. Mặt ngoài, đây là Long Đẳng thu mua một nhà mới xuất hiện khoa học kỹ thuật công ty, kỳ thực là vì thu hoạch trong tay đối phương hoạch tâm độc quyền kỹ thuật. Hạng mục đẩy tới quá trình bên trong, Trần Mặc phát hiện rất nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. Bị thu mua công ty tài vụ số liệu xinh đẹp đến bất khả tư nghị, độc quyền ước định báo cáo cũng tồn tại rõ ràng lỗ thủng. Đang lúc hắn chuẩn bị thâm nhập điều tra lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Hắn máy tính bị hacker xâm lấn, tất cả điều tra tư liệu không cánh mà bay. Càng hỏng bét chính là, nội bộ công ty bắt đầu lưu truyền hắn cùng bị thu mua công ty lén lút cấu kết lời đồn. Trần Mặc ý thức được, chính mình lại một lần lâm vào quyền lực đấu tranh cả bẫy. Lần này, hắn quyết định chủ động xuất kích. Thông qua tại cảnh sát bằng hữu, Trần Mặc biết được Long Đẳng tập đoàn cùng Vĩnh Thịnh tập đoàn ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Nguyên lai, năm đó Vĩnh Thịnh rửa tiền án chỉ là một góc của băng sơn, phía sau dính dấp lợi ích lớn hơn nữa tập đoàn. Mà Long Đẳng chính là tập đoàn này trọng yếu một vòng. Tại truy tra chân tướng quá trình bên trong, Trần Mặc làm quen một vị nữ tử thần bí tô trời trong xanh. Nàng tự xưng là một tên điều tra phóng viên, đồng dạng đang truy tung cái này tập đoàn lợi ích chứng cứ phạm tội. Hai người quyết định liên thủ, nhưng mà theo điều tra thâm nhập, Trần Mặc phát hiện tô trời trong xanh tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Một cái đêm mưa, Trần Mặc dựa theo ước định cùng tô trời trong xanh gặp mặt, nhưng không ngờ chúng mai phục, một đám người áo đen đem bọn họ vây chặt tại bỏ hoàng công xưởng. Kịch liệt vật lộn bên trong, tô trời trong xanh vì cứu Trần Mặc thân chúng một đao, ngã trong vũng máu nàng, cuối cùng nói ra Trần tướng, ta là Dương Chính Hùng nữ nhi. Ta một mực tại thu thập tội chứng của hắn. Trần Mặc ôm hôn mê tô trời trong xanh xông ra chúng đây, đem nàng đưa đi bệnh viện. Cùng lúc đó, hắn đem nắm giữ tất cả chứng cứ giao cho cảnh sát. Trải qua thời gian dài đỏ sức, Long Đẳng tập đoàn tấm màn đen cuối cùng bị để lộ, Dương Chính Hùng chờ một đám có liên quan vụ án nhân viên bị đem ra công lý. Hết thảy đều kết thúc phía sau, Trần Mặc cự tuyệt những công ty khác lương cao mời. Hắn xây dựng một nhà thương nghiệp điều tra công ty, chuyên môn vạch trần xí nghiệp nội bộ mục nát cùng tấm màn đen. Mỗi khi có người hỏi hắn vì sao lựa chọn đầu này tràn đầy con đường nguy hiểm, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Tiểu Lâm trước khi lâm chung ánh mắt, nhớ tới những cái kia vì chân tướng mà hy sinh người. Tại giang thành nhà cao tầng ở giữa, chỗ làm việc ám lưu chưa hề đình chỉ phun trào. Nhưng Trần Mặc biết, chỉ cần còn có người nguyện ý là thật cùng nhau mà chiến, quang minh cuối cùng rồi sẽ đâm rách hắc ám. Mà hắn sẽ vĩnh viễn làm cái kia ở trong tối chạy trung kiên trông coi chính nghĩa người. Chương 845, quản lý. Chương 845, quản lý. 2008 thâm niên thu, giang thành láng lô đồng trong gió rét đánh lấy xoáy, tô hàng đạp đầy đất mảnh vàng vụn lá rụng, ngửa đầu nhìn qua ra hoa tập đoàn cao ốc thủy tinh mặt tường. Tòa này đứng sừng sững ở cờ bờ giờ khu hoạch tâm kiến trúc, ở dưới ánh tà dương hiện ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, giống một đầu ẩn nút cự thú, phun ra nuốt vào lui tới tinh anh. Phỏng vấn phòng hơi lạnh mở rất đủ, tô hàng áo sơ mi trắng sau lưng lại thấm ra mồ hôi lạnh. Năm vị diện thử quan bên trong, ngoài cùng bên phải nhất trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy tiêu thụ bản chất là cái gì? Tô hàng nắm chặt trong tay có chút phát triều sơ yếu lý lịch, là vì hộ khách sáng tạo giá trị vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Mãi đến giám khảo khép cười một tiếng, ngày mai đến báo danh áp vào trước ngày đầu tiên, tô hàng liền bị ném vào sói nhiều thịt ít chữa bệnh khí giới thị trường. Dẫn hắn sư phụ lão chu, là cái tổng ngậm lấy điếu thuốc dầu mỡ đại thuốc, lại tại trên bàn rượu giáo hội hắn khóa thứ nhất, tiểu tô, thương hải chính là chiến trường, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích đêm đó. Lão chu mang theo hắn cho bệnh viện thành phố mua sắm khoa trưởng chúc rượu, ly rượu đỏ va nhau giòn vang bên trong, tô hàng ngửi thấy gây mũi mùi đồng bị. Sau 3 tháng, tô hàng cuối cùng ký cái thứ nhất đơn hàng lớn. Coi hắn hứng thú bừng bừng cầm hợp đồng đi tìm lão chu, lại gặp được cửa phòng làm việc khép. Lão chu cùng một những tiêu thụ chủ quản hạ giọng, tiểu tử kia thật đúng là có thể liệu, bất quá lần này, nên cho hắn biết cái gì gọi là quy củ ngày thứ hai, bên A đột nhiên đổi ý, nói tìm được càng chất lượng tốt thương nghiệp cung ứng. Tô Hàng tại đối phương công ty dưới lầu chờ đến đêm khuya, mới từ gác cổng trong miệng biết được, đối thủ cạnh tranh cho tiền hoa hồng nhiều 3 cái điểm. Chen ép không có đánh Tô Hàng, ngược lại đốt lên hắn trong xương của cường. Hắn bắt đầu nghiên cứu thị trường xu thế, 3 giờ sáng còn tại gặp ngành nghề báo cáo, vì gặp một cái khó trị hộ khách, tại đối phương công ty quẩy lễ tân ngồi dòng dã một tuần. 2010 năm, chữa bệnh cải cách gió xuân thổi vào gian thành, Tô Hàng nhạy cảm bắt được cơ sở chữa bệnh thiết bị đổi mới cơ hội buôn bán, mang theo đoàn đội chạy khắp xung quanh 20 cái hương trấn vệ sinh viện. Nhưng mà, thành công luôn là kèm theo ghen ghét cùng âm mưu. Đang lúc Tô Hàng công trạng một đường tăng vào lúc, một phong dấu tên thư tố cáo gửi đến công ty cao tầng. Trong thư lên án hắn tại nhận đấu thầu trung hành hối, kèm theo bên trên mơ hồ trong tấm ảnh, hắn đang cùng hộ khách tại trên bàn rượu nâng ly cả chén. Tô Hàng bị tạm thời cách chức điều tra ngày đó, lão Chu vô bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, quá phong mang tất lộ cũng không phải chuyện tốt đoạn thời gian kia, Tô Hàng mỗi ngày ngâm tại thư viện, lật xem pháp luật điều cùng thương nghiệp án lệ. Hắn phát hiện thư tố cáo bên trong lỗ thủng, trong tấm ảnh nữa nhậu, nhưng thật ra là ngành nghề giao lưu hội trường hợp công khai. Coi hắn đem chứng cứ bày ở giám đốc trước mặt lúc, đối phương nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Tiểu Tô, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh một tuần sau, người tố cáo vị kia tiêu thụ chủ quản bị sát hại, Tô Hàng thăng nhiệm khu vực quản lý." 2015 năm, internet thủy triều có tới, truyền thống chữa bệnh khí giới ngành nghề nhận đến to lớn xung kích. Tô Hàng lực bài chúng nghị, đưa ra xây dựng online tiêu thụ bình đại phương án. Tại ban giám đốc bên trên, hắn đối với một đám Âu phục dày da cao còn nói, "Nếu như chúng ta không chủ động ôm biến hóa, cũng chỉ có thể bị thời đại đào thải." Có người cười lạnh, "Người trẻ tuổi, đừng ý nghĩ hao huyền." Nhưng Tô Hàng không hề từ bỏ. Hắn tự móc tiền túi tổ kiến kỹ thuật đoàn đội, dùng 3 tháng thời gian làm ra đời thứ nhất sản phẩm. Trên bình đài dây ngày đó, Tô Hàng đứng tại giám sát màn hình lớn phía trước, nhìn xem thời gian thực nhảy lên số liệu, tim đập nhanh đến mức gần như muốn xông ra lồng ngực. Nhưng mà, đối thủ cạnh tranh rất nhanh mở rộng phản kích. Bọn họ thuê thủy quân tại trên mạng phân tán lời đồn, nói bình đài tiêu thụ sản phẩm chất lượng không hợp cách, thậm chí đút lót hacker công kích cyber, dẫn đến bình đài tê liệt dòng dã 12 giờ. Đối diện nguy cơ, Tô Hàng không có lùi bước. Hắn tổ chức buổi họp báo, trước mặt mọi người biểu hiện ra sản phẩm chất kiểm tra báo cáo. Mời truyền thông tham quan sinh sản phân xưởng, đồng thời lương cao thuê đỉnh cấp an ninh mạng chuyên gia, gia cố hệ thống phòng hộ. Tại thời khắc gian nan nhất, đã từng bị hắn trợ giúp qua hương trấn vệ sinh viện các viện trưởng đứng dậy, chủ động là bình đài thư xác nhận. 2018 năm, Gia Hoa tập đoàn online bình đài người sử dụng đột phá ngàn vạn, năm số giao dịch đột phá 10 ức. Thức ăn mừng bên trên, chủ tịch tự thân vì Tô Hàng trao giải, "Tô tổng, ngươi dùng hành động chứng minh, cường giả chân chính, vĩnh viễn có thể trong sóng gió tìm tới phương hướng ánh đèn sân khấu thời gian lập loè." Tô Hàng nhớ tới mới vào chỗ làm việc chính mình, cái kia trong gió rét nhìn lên cao ốc người trẻ tuổi, cuối cùng đứng ở ngành nghề đỉnh phong. Nhưng mà, thành công mang tới không chỉ là vinh quang, còn có càng lớn khiêu chiến. Theo bình đài quy mô không ngừng mở rộng, tư bản bắt đầu can thiệp. Một nhà đầu tư công ty đưa ra thu mua mục đích, mở ra giá cả đủ để cho tất cả cổ đông động tâm. Nhưng Tô Hàng biết, một khi bị tư bản khống chế, bình đài sơ tâm liền sẽ biến chất. Tại cổ đông sẽ lên, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta làm không chỉ là sinh ý, càng là một phần xã hội trách nhiệm, các cổ đông tiếng phản đối giống như thủy triều vào tới, có người thậm chí uy hiếp muốn rút vốn. Đoạn thời gian kia, Tô Hàng mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, một bên trấn an cổ đông cảm xúc, một bên tìm kiếm mới đầu tư bỏ vốn con đường. Hắn bay khắp cả nước, thăm hỏi mấy chục nhà đơn vị, cuối cùng thuyết phục một nhà chuyên chú chữa bệnh lĩnh vực quỹ ngân sách bơm tiền. 2020 năm, tình hình bệnh dịch tình lình, chữa bệnh vật tư thiếu. Tô Hàng ngay lập tức tổ chức đoàn đội, đã thông thượng hạ du chuỗi cung ứng, đem khẩu trang trang phục phòng hộ các loại vật tư lấy giá vốn vận chuyển hướng chống chọi dịch một đường. Công ty vì thế hao tổn mấy ngàn vạn nguyên, nhưng Tô Hàng nói, tại quốc gia cùng nhân dân cần thời điểm, kiếm tiền không phải vị thứ nhất lần này nghĩa cử. Không những thắng được xã hội khen ngợi, cũng để cho bình đài người sử dụng độ trung thành đạt tới độ cao mới. Bây giờ Tô Hàng sớm đã không phải năm đó cái kia ngây ngô tiêu thụ tân nhân. Phòng làm việc của hắn bên trong, từ đầu đến cuối mang theo một bức thư pháp tác phẩm, đi đến nước nhỏ chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Mỗi khi tuổi trẻ nhân viên tỉnh giáo thành công bí quyết, hắn đều sẽ nói, thương hải chìm nổi, chỉ có thủ vững bản tâm, vĩnh viễn không nói bước bỏ, mới có thể tại sóng lớn mãnh liệt bên trong, đi ra thuộc về mình nhiệt huyết hành trình tại Giang Thành dưới bầu trời đêm, Gia Hoa tập đoàn cao ốc ánh đèn vẫn như cũ óng ánh. Tô Hàng đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem thành thị ngựa xe như nước, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, thương hải sóng gió vĩnh viễn sẽ không lắng lại, nhưng chỉ cần giấu trong lòng ngọc tưởng, bảo trì nhiệt huyết, liền không có không vượt qua nổi khảm. Mưa thu tí tách gõ Giang Châu Nhật báo cửa sổ thủy tinh, Lâm Hạ nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính rậm rạp chẳng chịt vụ án tư liệu, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên cạnh bàn ố vàng cắt từ báo. Đó là 10 năm trước anh động toàn thành chim sơn ca liên hoàn án giết người đưa tin, trong tấm ảnh người bị hại chỗ cổ chỉnh tề vết cắt, cực kỳ giống dương cánh muốn bay chim sơn ca. Bây giờ, cái này liên lặng 10 năm án chưa giải quyết, bởi vì một phong thư nặc danh lại lần nữa xâm nhập cuộc sống của nàng. "Tiểu Lâm, tổng biên tìm người đồng sự." Âm thanh đánh gãy suy nghĩ của nàng. Lâm Hạ đứng dậy lúc, đầu gối đụng vào các bàn, cái kia phong thư nặc danh theo văn kiện kẹp bên trong chữa xuống màu lam nhạt trên tờ giấy, dùng màu đỏ bút máy viết, "Chim Sơn ca lại tại ca hát, lần này, đến phiên ngươi nghe." Chương 846, vụ án. Chương 846, vụ án. Chữ viết tinh tế đến gần như quỷ dị, giống như là dùng cây thước xóa viết. Tổng biên văn phòng tràn ngập nồng đậm mùi thuốc lá. Lý Kiến Quốc đem một phần hồ sơ đẩy tới trước mặt nàng, gần nhất đại học Giang Châu nữ sinh mất tích án, trong cục hy vọng chúng ta theo vào đưa tin. Lâm Hạ lật ra hồ sơ, trên tấm ảnh nữ hài nụ cười sáng lạ, lại tại trước khi mất tích lưu lại một đoạn mơ hồ màn hình giám sát, Đêm khuya khu phố cổ ngõ tối, một cái mang theo màu đen mũ trùm thân ảnh chợt lóe lên. Thăm hỏi mất tích nữ hải bạn cùng phòng lúc, Lâm Hạ tại ngăn kéo chỗ sâu phát hiện một bản nhật ký. 7 tháng 15 ngày ghi chép để nàng tim đập rộn lên, ta thấy được bí mật kia, tại cái thứ 7 đầu hẻm phòng ở cũ bên trong, có chim sơn ca âm thanh, cái thứ 7 đầu hẻm chính là năm đó chim sơn ca liên hoàn án giết người đầu tiên người bị hại nộ hại địa phương. Màn đêm buông xuống, Lâm Hạ một mình đi vào khu phố cổ. Ở mức rêu xanh tại đường lát đá bên trên lan tràn, mùi hôi khí tức lẫn vào vũ thủy đập vào mặt. Làm nàng đếm tới cái thứ 7 đầu hẻm lúc, một tòa cũ nát nhà nhỏ 3 tầng xuất hiện ở trước mắt. Cửa sổ kính vỡ vụn, đen ngòm cửa sổ giống từng cái trống rông con mắt. Nàng vừa muốn tới gần, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại chỉ nhìn thấy một cái mèo hoang chui vào hám. Đẩy cửa ra nháy mắt, một cỗ mùi nấm mốc bay thẳng xoang mũi. Đèn tin cầm tay chùm sáng đảo qua mặt tường, bất ngờ phát hiện dùng sơn hồng vẽ lấy chim sơn ca đồ án, cùng 10 năm trước hiện trường phát hiện án giống nhau như lúc. Lâm Hạ điện thoại tại lúc này chấn động, một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn, bây giờ rời đi, còn kịp. Nàng nắm chặt điện thoại, tiếp tục hướng tầng 2 đi đến. Tầng 2 trong phòng chất đầy tạp vật, góc tường tủ sắt đưa tới chú ý của nàng. Cửa tủ khép, bên trong chỉnh tề trưng bày mấy chục cái bình thủy tinh, mỗi cái bình bên trong đều ngâm một cái chim sơn ca tiêu bản. Tại tiêu bản phía dưới, đè lên một bản bút ký, phía trên ghi chép không đồng nhất kỳ cùng địa điểm, còn có từng hàng rậm rạp chẳng chịt chữ viết, chim sơn ca tiếng ca, là tinh khiết nhất chương nhạc đúng lúc này, dưới lầu truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Lâm Hạ ngừng thở, trốn vào tủ quần áo. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, nàng xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở, nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ màu đen người đi vào gian phòng. Người kia trực tiếp hướng đi tủ sắt, đưa tay đi lấy bản bút ký. Lâm Hạ điện thoại đột nhiên vang lên, là đồng sự đánh tới thúc giục bản thảo điện thoại. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên quay người, trong mắt lóe lên hàn quang. Lâm Hạ liều mạng ra bên ngoài chạy, người đeo mặt nạ theo đuổi không bỏ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, nàng tại chân nước trong ngõ nhỏ ngã sấp xuống, đầu gối truyền đến bức rất đau đớn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một xe cảnh sát ánh đèn bạch phá hắc ám, người đeo mặt nạ quay người biến mất tại màn mưa bên trong. Phụ trách án này đội trưởng cảnh sát hình sự Trần Mặc là Lâm Hạ bạn học cũ. Nhìn xem nàng dáng vẻ chật vật, Trần Mặc đã sinh khí lại lo lắng, ngươi có biết hay không nguy hiểm cỡ nào? Tên hung thủ này rất có thể cùng 10 năm trước vụ án có quan hệ. Hắn lấy ra một phần mới nhất kiểm tra thi thể báo cáo, mất tích nữ hải chỗ cổ, đồng dạng xuất hiện cùng loại chim sơn ca cánh vết cắt. Lâm Hạ quyết định từ năm đó vụ án tài liệu vào tay. Ở cục cảnh sát phòng hồ sơ, nàng phát hiện tất cả liên quan tới chim sơn ca liên hoàn án giết người vật chứng đều không cánh mà bay, duy chỉ có lưu lại một tấm người hiểm nghi tranh phát họa giống đó là một vị cô gái trẻ tuổi, ánh mắt trống rỗng mà băng lãnh. Càng quỷ dị chính là, chân dung mặt sau viết một hàng chữ nhỏ, nàng vĩnh viễn sống ở chim sơn ca trong tiếng ca theo điều tra thâm nhập, Lâm Hạ phát hiện đại học Giang Châu âm nhạc giáo sư Thẩm Trong, từng tại 10 năm trước phát biểu qua một tiên liên quan tới chim sơn ca gọi tiếng luận văn, trong văn kỹ càng miêu tả làm sao thông qua mô phỏng theo chim sơn ca gọi tiếng đến chế tạo tâm lý ám thị. Làm nàng đi tới Thẩm Song văn phòng lúc, lại bị báo cho giáo sư đã xin nghỉ dài hạn. Trên bàn công tác khung hình bên trong, tuổi trẻ Thẩm Trong ôm một cái chim sơn ca tiêu bản, nụ cười ngọt ngào. Manh mối lại lần nữa gián đoạn lúc, Lâm Hạ nhận đến thứ 2 phong thư nạp danh. Lần này trong thư kẹp lấy một tấm hình cũ, trên tấm ảnh là 20 năm trước Giang Châu Học viện âm nhạc, một đám học sinh đứng tại chim sơn ca pho tượng phía trước chụp ảnh chung. Lâm Hạ nhận ra trong đó một cái nữ hài đó chính là tranh phát họa giống bên trên người hiểm nghi, mà đứng tại bên người nàng, rõ ràng là Thẩm Trong. Lâm Hạ tìm tới năm đó đồng học, biết được nữ hài kia tên là Tô Uyển, là học viện âm nhạc thiên tài học sinh. Nhưng tại một lần diễn xuất phía sau, nàng đột nhiên mất tích, từ đây bật vô âm tín. Đồng học còn lộ ra, Tô Uyển đối chim sơn ca có gần như si mê yêu quý, thậm chí cho rằng chim sơn ca tiếng ca có thể làm sạch linh hồn. Liên tại Lâm Hạ chuẩn bị thâm nhập điều tra Tô Uyển mất tích cả lúc, Trần Mặc mang đến một cái tin dữ, lại một tên nữ hài mất tích. Lần này, hung thủ tại hiện trường lưu lại một tấm nhạc phổ, khúc phổ bên trên đánh dấu nốt nhạc, chắc ba chính là chim sơn ca gọi tiếng tần số. Lâm Hạ ý thức được, hung thủ là tại thông qua chim sơn ca truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Nàng một lần nữa nghiên cứu Thẩm Song luận văn, phát hiện trong đó dấu giếm huyền cơ đặc biệt tần số chim sơn ca gọi tiếng, có thể đối người hệ thần kinh sinh ra ảnh hưởng, thậm chí dẫn phát ảo giác. Mà hung thủ rất có thể lợi dụng điểm này đến khống chế người bị hại. Trải qua liên tục vài đêm phân tích, Lâm Hạ cuối cùng giải mã hung thủ gây án quy luật. Mỗi cái người bị hại mất tích ngày tháng đều là chim sơn ca tìm phối ngẫu giờ cao điểm, mà hiện trường phát hiện án vị trí địa lý nối liền chính là một bức chim sơn ca dương cánh đồ án. Càng đáng sợ chính là nàng phát hiện chính mình cũng không biết chưa phát giác bị cuốn vào trận này tỉ mỉ bày kế âm mưu thư nặc danh mất tích, cùng Thẩm Trong luận văn phê bình chú giải không có sai biệt. Đang truy tung đến Thẩm Song vùng ngoại ô biệt thự lúc, Lâm Hạ phát hiện tầng hầm bí mật. Nơi đó bày đầy máy ghi âm, trên tường dán đầy người bị hại bức ảnh, mỗi tấm trên tấm ảnh đều vẽ lấy chim sơn ca. Thẩm Trong ngồi ở trung ương, mang theo thai nghe, khóe môi nết lên nụ cười quỷ dị. Người rốt cuộc đã đến. Nàng lấy xuống thai nghe, Tô Như là bạn chí thân của ta, cũng là ta linh cảm cội nguồn. Năm đó, nàng bị người làm bận phía sau tự sát, từ đó về sau, ta liền quyết định để chim sơn ca tiếng ca, vì nàng báo thù nguyên lai, Tô hiện tại trước khi mất tích gặp phải bất trắc, mà hung thủ lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Thẩm Trong không thể nào tiếp thu được sự thật này, bắt đầu nghiên cứu chim sơn ca sóng âm, tính toán dùng phương thức của mình trừng phạt những cái kia có tội người. Nàng thông qua sàng chọn mục tiêu, lợi dụng chim sơn ca gọi tiếng đối nó tiến hành tâm lý ám thị, hướng dẫn bọn họ hướng đi dự thiết địa điểm, cuối cùng thực hiện phạm tội. Những cái kia nữ hải đều là vô tội. Lâm Hạ tức giận hô. Thẩm Trong lại lắc đầu, tại cái này bẩn thỉu thế giới bên trong, không có người nào là chân chính vô tội. Các nàng chỉ là tế phẩm, dùng để tỉnh lại chim sơn ca linh hồn. Nói xong, nàng đè xuống một cái nút, trong tầng hầm ngầm vang lên chói tai chim sơn ca kêu to. Lâm Hạ chỉ cảm thấy một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mặc mang theo cảnh sát phá cửa mà vào. Thẩm Trong thấy tình thế không ổn, nắm lên một bên dao găm đâm về Lâm Hạ. Trần Mặc tay mắt lênh lẹ, ngăn tại Lâm Hạ trước người, cánh tay bị vạch ra một đạo sâu sắc vết thương. Trải qua một phen vật lộn, Thẩm Trong cuối cùng bị chế phục. Vụ án bị phá phía sau, Lâm Hạ tại Thẩm Song trong thư phòng phát hiện Tô Huyền nhật ký. Chương 847, nhật ký. Chương 847, nhật ký. Sau cùng ghi chép dừng ở trước khi mất tích một đêm, nếu có một ngày ta biến mất, xin đừng nên vì ta bị thương. Liên đệ chim sơn ca tiếng ca, thay thế ta kể ra thế gian này bất công chữ viết bị nước mắt ngất nhiễm, lộ ra vô tận tuyệt vọng. Lâm Hạ khép lại nhật ký, ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào Giang Châu đại địa bên trên, trong ngõ tối tiếng vang dần dần tiêu tán. Nhưng nàng biết, tại thành thị một góc nào đó, có lẽ còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, chờ đợi bị để lộ. Mà nàng sẽ tiếp tục truy tìm chân tướng, để chính nghĩa không tại Trần Mặc. Lâu các bí ảnh, phủ đùi 20 năm huyết khế mưa dầm quý Giang Châu luôn là che đậy tầng ướt sũng sương mù, Dương Tiểu Mãn cầm đồng thau chìa khóa tay thấm ra mỏng mồ hôi. Trước mặt từ trạch là tòa nhà trăm năm kiểu dáng châu Âu kiến trúc, dây leo bỏ đầy loang lổ từ ngoài, trên cửa sắt vòng đồng kết thật dày dị xanh, giống một đôi vận đủ con mắt. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa lớn, một cỗ hỗn hợp có mùi nấm mốc cùng đàn hương khí tức đập vào mặt. Xem như có chút danh tiếng đồ cổ chữa trị thầy, Dương Tiểu Mãn nhận được ủy thác thiên kỳ bách quái, nhưng lần này có chút khác biệt. Ba ngày trước, nàng nhận đến một phong thư nạp danh, bên trong chỉ có một cái chìa khóa cùng một hàng chữ, từ trạch lầu cát, chờ ngươi 20 năm gửi kiện người chỗ một mảnh trống không, giấy viết thư biên giới có chút ấu vàng, giống như là tại ở ngất hoàn cảnh bên trong cất giữ rất lâu. Xuyên qua ưu ám huyền quan, Dương Tiểu Mãn ánh mắt bị trên tường tranh sơn dầu hấp dẫn. Cô gái trong tranh mặc váy trắng, ôm ấp mèo đen, khóe môi nết lên nụ cười như có như không, ánh mắt lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Càng quỷ dị chính là, khung ảnh lồng kính nơi hẻo lánh khắc lấy một hàng chữ nhỏ, 1998 năm, huyết khế đã thành một năm này, chính là từ trạch chủ nhân từ đời xương cả nhà ly kỳ mất tích niên đại. Thông hướng lầu các cầu thang lâu năm không sửa chữa, mỗi đi một bước đều phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Lầu các cửa khép hở, trong khe cửa chảy ra đỏ sẫm chỉ riêng. Dương Tiểu Mãn năm chặt đèn tin đẩy cửa ra, trùng sáng đảo qua gian phòng, cho bụi tại trong cột ánh sáng của mũ. Dựa vào tường trương một dương bên trên, chỉnh tề trưng bày 7 cái gốm sứ con rối, mỗi cái đều mặc niên đại khác nhau giá ý, chỗ cổ buộc lên dây đỏ, dây thừng đuôi đánh cái nút chết. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Dương Tiểu Mãn bỗng nhiên quay người, chỉ nhìn thấy mèo đen cái đuôi chợt lóe lên. Đó là cô gái trong tranh trong ngực mèo đen, giờ phút này chính ngồi xổm tại bệ cửa sổ, xanh mơn mận con mắt nhìn chằm chằm nàng. Điện thoại của nàng tại lúc này chấn động, một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn, đừng nhúc nhích những con rối kia, nếu không ngươi sẽ trở thành cái thứ 8 mồ hôi lạnh theo lưng trượt xuống. Dương Tiểu Mãn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng chú ý tới chương mục dương biên giới khắc lấy một nhóm cực nhỏ chữ, mỗi tháng mùng 7, lấy máu làm tế hôm nay, chính là âm lịch mùng ngày 7 tháng 7. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra dương, bên trong trừ mấy bản ố vàng nhật ký, còn có một tấm ố vàng khế ước, trên đó viết, nguyện lấy ta máu, đổi vĩnh thê an bình là còn chỗ, 7 cái danh tự siêu siêu mẹo mẹo, phía dưới cùng chính là từ lợi dương. Lật ra nhật ký, trang thứ nhất ngày tháng là 1998 năm ngày 1 tháng 1 ngày. Ghi chép người là từ đời xương thê tử xung quanh thuộc phân, trong câu chữ lộ ra hoảng hốt, A Xương gần nhất hành động càng ngày càng cổ quái, hắn nói mèo đen có thể thấy được chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Những con rối kia là hắn từ tiệm đồ cổ mang về, mỗi lần đêm khuya, ta đều có thể nghe thấy lầu cắt chuyển đến tiếng tụng kinh càng về sau nhìn, Dương Tiểu Mãn tay càng run rẩy. Nguyên lai, từ đời xương vì gia tộc thịnh vượng, tin vào thời phong thủy lời nói, cùng 7 cái đoán linh ký kết huyết khế, mỗi tháng mùng 7 dùng người sống như thế. Xung quanh thuộc phân phát hiện chân tướng phía sau nghị báo cảnh, lại tại một cái đêm mưa ly kỳ mất tích. Cuối cùng một thiên nhật ký dừng ở 1998 năm ngày 7 tháng 7 ngày, chữ viết qua loa đến cơ hồ phân biệt không rõ. A Sương Điên, hắn nói tối nay phải hoàn thành cái cuối cùng nghi thức. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Dương Tiểu Mãn cuống quýt đem nhật ký nhét về dương. Nàng trốn ở sau cửa, nhìn xem một cái mang theo mũ rộng vành người đi vào gian phòng. Người kia trực tiếp hướng đi trương một dương, cầm lấy một cái con rối bắt đầu lau. Dương Tiểu Mãn điện thoại đột nhiên tự động phát ra lên một đoạn ghi âm, là cái nữ nhân thét lên, không muốn. Vung tha hải tử của ta, mũ rộng vành người bỗng nhiên quay người, Dương Tiểu Mãn cái này mới nhìn rõ. Đối phương trên mặt quấn lấy băng vải, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt. Nàng xoay người chạy, lại tại đầu bậc thang bị mèo đen trượt chân. Mũ rộng vành người không nhanh không chậm cùng lên đến, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều đem vết gì loang lổ dao găm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lâu các cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở, mưa như chút nước mà bảo, rồi tắt trong phòng quỷ dị hừng quang. Dương Tiểu Mãn thừa cơ phóng tới cửa sổ, theo dây leo hướng xuống bỏ. Lúc rơi xuống đất, nàng đụng phải một người. Ngẩng đầu nhìn lên, là cái mặc đồng phục cảnh sát nam nhân trẻ tuổi, trước ngực cảnh hào biểu thị hắn tên Lục Xuyên. Người không sao chứ? Lục Xuyên đưa tay kéo nàng, ta là đến điều tra từ trạch vụ án, 20 năm trước trong hồ sơ, đi lại một chút kỳ quái manh mối tại Lục Xuyên trợ giúp bên dưới, Dương Tiểu Mãn trở lại cục cảnh sát. Phòng hồ sơ bên trong, phủ đùi hồ sơ vụ án tản ra gây mũi long não vị. 1998 năm ngày 7 tháng 8 ngày ghi chép biểu thị, từ trạch bị phát hiện lúc, 7 cái trong phòng phân biệt nằm một bộ nữ thi, nguyên nhân cái chết đều là mất máu quá nhiều, chỗ cổ có cùng loại mèo cào vết thương. Mà từ đời xương cùng hắn 8 tuổi nữ nhi từ thông thả, đến nay tung tích không rõ. Càng làm cho người ta dùng mình chính là pháp y trong báo cáo nâng lên, người chết trong cơ thể kiểm tra đo lường ra một loại không biết độc tố, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Lục Xuyên lật ra một tấm ố vàng bức ảnh, trong tấm ảnh Từ Thông Thả ôm mèo đen, nụ cười thiên chân vô tả. Kỳ quái là Lục Xuyên nói, Từ Thông Thả trước khi mất tích họa qua một bức họa, họa bên trong có 7 cái mặc giá y nữ nhân, cùng ngươi tại lầu các nhìn thấy con rối giống nhau như lúc manh mối lại lần nữa gián đoạn lúc, Dương Tiểu Mãn lại nhận đến thư nặc danh. Lần này trong phong thư chứa nửa tấm hình cũ, trên tấm ảnh là một đám mặc đạo bào người tại cử hành nghi thức, mỗi cảnh chính là tử trạch. Bức ảnh mặt sau viết, huyết khế chưa phá, luân hồi không chỉ. Nàng đột nhiên nhớ tới trong nhật ký nâng lên thời phong thủy, có lẽ người này chính là giải ra bí ẩn mấu chốt. Thông qua thăm hỏi năm đó lao hàng xóm, Dương Tiểu Mãn biết được thầy phong thủy tên là Huyền Nhất, ở tại ngoại ô trong đạo quán. Làm nàng cùng Lục Xuyên lúc chạy đến, đạo quán sớm đã rách nát không chịu nổi. Chính điện bàn thờ bên trên, bày biện 7 cái tiểu đạo hộp, mỗi cái bình gốm bên trên đều dán vào phụ chú. Huyền Nhất thi thể đổ vào nơi nhỏ lánh, được cắm vào một cây đảo một kiếm, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Tại Huyền Nhất phòng ngủ, Dương Tiểu Mãn phát hiện một bản thư tay. Nguyên lai, cái gọi là huyết khế căn bản không phải bí thuật gì, mà là Huyền Nhất vì vơ vét của cải bịa đặt nói dối. Hắn lợi dụng độc tố khống chế người bị hại, để bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng tại một lần cuối cùng nghi thức bên trong, Huyền Nhất bị phản phệ Từ Thông Thả trong lúc hỗn loạn dùng mèo đen cào thương hắn, mang theo phụ thân trốn. Chương 848, nhẹ nhàng nhảy múa. Chương 848, nhẹ nhàng nhảy múa. Thư tay một trang cuối cùng, vẽ lấy một cái quỷ dị ký hiệu, bên cạnh viết, chỉ có mèo đen chi huyết mới có thể bài trừ nguyền rủa. Rừng Tiểu Mãn nhớ tới lầu các bên trong mèo đen, đột nhiên ý thức được, nó có thể chính là giải ra tất cả mấu chốt. Trở lại từ trạch, lầu các bầu không khí so trước đó càng thêm âm trầm. Mèo đen vẫn như cũ ngồi xổm tại bệ cửa sổ, chỉ là lần này, trong ánh mắt của nó nhiều hơn mấy phần bị thương. Dương Tiểu Mãn lấy dũng khí tới gần nó, nhẹ nói, "Giúp ta một chút, tốt sao?" Mèo đen giống như là nghe hiểu nàng, nhảy lên trương mục giường, dùng móng vuốt đẩy ra tầng dưới chốt nhất tấm ngăn. Tấm ngăn bên dưới, cất giấu một cái hộp sắt. Mở ra hộp sắt, bên trong là Từ Thông Thả nhật ký. Mới nhất ghi chép dừng ở 3 ngày trước, 20 năm, ta cuối cùng chờ đến người kia. Ba nói, chỉ có tìm tới chân chính có thể chữa trị đồ cổ người, mới có thể kết thúc trận này ác mộng nguyên lai, từ đời xương mang theo nữ nhi trốn ra được phía sau, một mực bị nguyền rủa tra tấn. Vì chúng tôi, hắn dạy nữ nhi học tập đồ cổ chữa trị, hy vọng một ngày kia có thể tìm tới người hữu duyên, phá giải huyết khế. Nhật ký một trang cuối cùng, vẽ lấy phá giải huyết khế phương pháp. Dương Tiểu Mãn dựa theo trình tự, dùng mèo đen giọt máu tại 7 cái gốm sứ con rối trên dây đỏ. Theo dây đỏ từng cái giải ra, lầu các bên trong truyền đến một trận thê lương kêu thảm, những cái kia bán linh thân ảnh tại trong khói mù như ẩn như hiện. Đến lúc cuối cùng một cái dây đỏ cắt ra lúc, từ trạch đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo thiểm điện bổ ra mây đen, chiếu sáng trên tường tranh sơn dầu cô gái trong tranh quẹ miệng, cuối cùng lộ ra thoải mái mỉm cười. Hết thảy đều kết thúc phía sau, Lục Xuyên ở phòng hầm tìm tới mất tích từ đời xương cha con di thể. Bọn họ ôm nhau ngủ, mang trên mặt biểu tình bình tĩnh, phản phất cuối cùng thoát khỏi nguyền rủa gò bó. Dương Tiểu Mãn đem từ trạch đồ cổ chỉnh lý tốt, quyên tặng cho viện bảo tàng. Trước khi đi, nàng quay đầu liếc nhìn trống rỗng lầu cát, mèo đen ngồi xổm tại nóc nhà, hướng về phía nàng meo meo một tiếng, quay người biến mất ở trong ánh tà dương. Nhiều năm phía sau, Dương Tiểu Mãn trong phòng làm việc nhiều một bức họa, trong họa là nàng cùng mèo đen đứng tại từ trạch phía trước. Mỗi khi có người hỏi bức họa này cố sự, nàng đều sẽ cười nói, đó là một cái liên quan tới cứu rỗi cùng hòa giải cố sự, có chút bí mật, liền để nó vĩnh viễn phủ đuổi tại thời gian bên trong. Ai nhưng nàng biết, tại cái nào đó đêm mưa, làm lầu các cửa sổ bị gió thổi mở lúc, nàng y nguyên có thể nghe thấy cái kia như có như không tiếng tụng kinh, nhắc nhở lấy nàng, có chút chuyện cũ, vĩnh viễn sẽ không chân chính đi qua. Giữa tháng 7 mưa bụi bọc lấy hoại hoa hương, dính dính dán tại tô đường trên cổ. Nàng nắm chặt ố vàng tiếp mời, ngẩng đầu nhìn về phía đỏ phường thêu 3 cái phai màu biển chữ vàng. Tấm bảng gỗ trong gió lay động, đinh sắt phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, phản phất có song bàn tay vô hình ngay tại cào. 3 ngày trước, tô đường nhận đến phần này đặc thù ủy thác. Trên thiếp mời thiếp vàng mẫu đơn còn hiện ra quỷ dị rực rỡ, bên trong trang dùng chu sa viết, thành mời tô tiểu thư là vong muội may giá ý đi, sau khi chuyện thành công, nhất định có thâm tạ là khoản người là giang thành tiếng tăm lừng lây thẩm ra. Xem như có chút danh tiếng truyền thống trang phục nhà thiết kế, tô đường tiếp nhận qua vô số cổ quái đơn đặt hàng, nhưng lần này, ngón tay của nàng mơn trớn tiếp mời biên giới lúc, lại mò lấy loáng thoáng nô lên, giống như là vết máu khô. Đẩy ra chạm chỗ cửa gỗ, mùi nấm mốc lẫn vào đàn hương đập vào mặt. Tiền sảnh treo đầy giá y y, tơ lụa tại gió lùa bên trong nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất có vô số tân nương tại nhẹ nhàng nhảy múa. Tô tiểu thư tới, thanh âm khàn khàn từ lầu 2 truyền đến. Tô đường ngẩng đầu, thấy được một cái trống vải trượng lao phụ nhân đỡ chạm chỗ lan can, tơ bạc quấn quanh trên búi tóc đừng cái huyết sắc châm ngọc. Ta là thẩm phu nhân, tiểu nữ vãn tỉnh sự tỉnh, liền nhờ ngươi đi theo thẩm phu nhân xuyên qua cựu khúc hành lang. Tô đường chú ý tới trên tường bức ảnh, thẩm gia lịch đại nữ nhi đều mặc giá y y, giữa lông mày mang theo tương tự đau buồn. Tại hành lang phần cuối, mang theo một bức đặc biệt chân dung, cô gái trong tranh mặc đỏ chót giá y y, khoe miệng lại mang theo quỷ dị mỉm cười, váy chỗ thêu lên rậm rạp chẳng chỉ phụ chú. Đây là thẩm gia truyền gia chi bảo. Thẩm phu nhân đột nhiên mở miệng, dọa đến tô đường run lên. Vãn tình thích nhất bức họa này phòng làm việc tại tây sương phòng, trên bàn gỗ đàn bảy biện bản thiết kế. Tô đường mở rộng bản vẽ, con người bỗng nhiên co vào này chỗ nào là bình thường giá y y, rõ ràng là dùng giấy đâm thành minh phục. Kim tuyến thêu lên không phải mẫu đơn, mà là quấn quanh xiềng xích, nơi ống tay áo còn thêu lên một cái trắng sáng tay. Thẩm phu nhân, cái này nàng nói còn chưa dứt lời, thẩm phu nhân đã quay người rời đi, quả trượng đánh mặt đất âm thanh dần dần đi xa. Đêm khuya, tô đường bị một trận thanh âm huyên náo bừng tỉnh. Nàng rón rén ra khỏi phòng, Ánh trăng xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ vẩy vào hành lang bên trên, đem giá y cái bóng kéo đến rất dài. Lần theo âm thanh đi tới khuê phòng, nàng thấy được một người mặc váy trắng nữ hài ngay tại loay hoay giấy giá y, tóc dài đen nhánh che mặt. Người là ai? Tô Đường mới vừa mở miệng, nữ hài đột nhiên quay đầu, lộ ra một tấm màu nâu xanh mặt, khỏe miệng ngoác đến mang hai, tỉ tỉ, giúp ta một chút, tiếng thét chói tai cắm ở trong cổ họng, Tô Đường lảo đảo lui lại. Lúc này, thẩm phu nhân nâng ngọn đèn xuất hiện, ánh đèn đem bóng dáng của nàng quăng tại trên tường, vặn vẹo giống như lệ quỷ. Tô tiểu thư đây là làm sao vậy? Thẩm phu nhân chậm rãi nói, bất quá là vãn tình hồn phách trở lại thăm một chút giá y. Nàng giơ lên trong tay gỗ đào trải, tại giấy giá y bên trên nhẹ nhàng trải bước, thẩm gia nữ nhi sinh ra liền mang theo nguyền rủa, 16 tuổi phía trước nhất định phải mặc vào giấy giá y liên tế, mới có thể bảo vệ gia tộc bình an. Tô Đường sau lưng dán chặt lấy lạnh buốt vết tường, móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay. Nàng nhớ tới 3 ngày trước tin tức, Giang Thành đã mất tích 3 cái 16 tuổi nữ hải, cuối cùng xuất hiện địa phương, đều có người nhìn thấy qua mặc áo cưới màu đỏ thân ảnh. Thẩm phu nhân, những cái kia mất tích nữ hải nàng nói còn chưa dứt lời, thẩm phu nhân đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, gầy khô ngón tay giống kìm sắt băng lãnh, Tô tiểu thư tốt nhất đừng quản việc không đâu, trốn về gian phòng phía sau. Tô Đường lập tức thu thập hành lý, lại phát hiện cửa phòng bị khóa chết. Nàng lấy điện thoại ra báo cảnh, tín hiệu cách lại đột nhiên biến mất. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười âm trầm, nàng bén màn cửa lên, thấy được cái kia mặc váy trắng nữ hải chính ghé vào trên bệ cửa sổ, móng tay sâu sắc móc vào thủy tinh, vạch ra tiếng vang chói tai. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa sổ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân nhảy cửa sổ mà vào, cầm trong tay la bàn cùng kiếm gỗ đào. Ta là Dương Dương, bắt yêu thầy. Hắn ngắn gọn tự giới thiệu, thẩm gia giấy giá y chú đã kéo dài 300 năm, mua đến giữa tháng 7, liền sẽ dùng thiếu nữ hồn phách may giá y, hai người liên thủ tìm kiếm ra cửa ra bảo, lại tại hành lang bên trong lạc đường. Bốn phía giá y không rõ mà bay, xiềng xích âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Dương Dương la bàn điên cuồng xoay tròn, đột nhiên chỉ hướng một bức họa. Tô Đường xích lại gần xem xét, chính là ban ngày tại hành lang phần cuối nhìn thấy bức kia. Chân dung phía sau hốc tối bên trong, cất giấu một bản màu đỏ máu sổ sách, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép bị hiến tế nữ hài danh tự, mới nhất một trang, bất ngờ biết thẩm vãn tình. Chương 849, 3 ngày. Chương 849, 3 ngày. Nguyên lai, thẩm vãn tình không muốn tiếp thu vận mệnh, tại 16 tuổi trước sinh nhật đêm chạy trốn, lại bị gia tộc bắt về, sống sờ sờ làm thành giấy giá y, hồn phách của nàng không cam tâm, bắt đầu trả thù thẩm gia, mỗi đến giữa tháng 7 liền sẽ mang đi một cái nữ hài, dùng hồn phách của các nàng may giá y, muốn bài trừ người rủa. Đúng lúc này, thẩm phu nhân mang theo một đám người mặc áo đen xuất hiện. Trong tay bọn họ cầm gỗ đào đinh cùng phụ chú, ánh mắt trống rỗng, giống như là bị khống chế đồng dạng. Dương Dương giơ lên kiếm gỗ đào, cùng bọn hắn mở rộng vật lộn. Tô Đường thừa cơ chạy đến quê phòng, muốn hủy đi giấy giá y, lại phát hiện giá y bên trên xiềng xích đã xuống lại, cuốn lấy tay chân của nàng. Thời khắc nguy cấp, thẩm vãn tình hồn phách xuất hiện. Nàng ánh mắt không tại dữ tợn, mà là tràn đầy đau thương. "Tỷ tỷ, giúp ta một chút." Nàng nhẹ nói, chỉ cần hủy đi bức họa kia giống, liền có thể bài trừ nguyên rủa. Tô Đường dãy rủa lấy cầm kéo lên, hướng chân dung đâm tới. Theo một tiếng vang thật lớn, chân dung bốc cháy lên, giấy giá y bên trên xiềng xích cũng nhộn nhịp đứt gãy. Thẩm phu nhân cùng người áo đen đột nhiên khôi phục thần trí, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Dương nói cho Tô Đường, thẩm gia tổ tiên vì gia tộc thịnh vượng, cùng tà ma ký kết khế ước, dùng hậu đại nữ tử hồn phách đổi lấy tài phú cùng địa vị. Mà thẩm vãn tình là cái thứ nhất phản kháng người. Sau khi trời sáng, cảnh sát chạy tới thẩm gia. Ở phòng hầm, bọn họ phát hiện mất tích các nữ hài di thể, còn có càng nhiều chưa hoàn thành giấy giá y thẩm phu nhân bị mang đi lúc, quay đầu nhìn Tô Đường một cái, trong ánh mắt tràn đầy hối hận và giải thoát. Tô Đường sau khi về đến nhà, bệnh nặng một tràng. Trong động, thẩm vãn tình mặc chân chính giá y hướng nàng nói cảm ơn, đi theo phía sau một đám mặc áo trắng nữ hải, trên mặt của các nàng cuối cùng lộ ra nụ cười. Sau khi tỉnh lại, Tô Đường quyết định đem thẩm gia cố sự viết thành một cuốn sách, để càng nhiều người biết, có chút truyền thống, sớm đã biến thành ăn người gông xiềng. Nhiều năm phía sau, Tô Đường trong phòng làm việc mang theo một bức họa, trong họa là một đám nữ hải dưới ánh mặt trời vui cười, trong tay của các nàng đều cầm một cái kéo. Mỗi khi có người hỏi bức họa này hàm nghĩa, Tô Đường đều sẽ nói, đây là tự do biểu tượng, cũng là đối những cái kia bị vận mệnh gò bó các nữ hải kỷ niệm mà tại mỗi năm giữa tháng 7, nàng đều sẽ là thẩm vãn tình cùng mặt khác các nữ hải đốt bên trên một kiện chân chính giá y, hy vọng các nàng tại một cái thế giới khác có thể nắm giữ thuộc về mình hạnh phúc. Mặt kính nghi ngờ, hai tầng thân phận hạ trí mạng âm như mưa to đập kính ngự châu đáo tủ kính, tô ngủ đầu ngón tay mơn trấn tủ trưng bày bên trong đồ cổ kính, lạnh buốt xúc cảm để nàng nhớ tới 20 năm trước cái kia đêm mưa. Thủy tinh chiếu ra sau lưng nàng nam nhân, cắt xén vừa vặn âu phục dính lấy hạt mưa, ống tay áo lộ ra song ngư hình xăm như ẩn như hiện. Tô tiểu thư, ta nghĩ dám định cái gương này, nam nhân đem tất đen nhung bao khỏa đồ vật đẩy tới trước mặt nàng, âm thanh âm vũ như đàn xèo lồ. Giải ra vải nhung ngáy mắt, tô ngủ con ngươi đột nhiên co lại thanh đồng trên mặt kính khắc lấy song ngư giao hợp văn, chính là cùng nàng cổ dây chuyển giống nhau như đúc đồ án. Tấm gương này từ lâu đến, nàng âm thanh hiếm thấy run rẩy. Nam nhân khẽ động khóe miệng, lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, tô nông không có nói cho ngươi sao? Các ngươi hai tỷ muội mệnh đều buộc tại cái này trên gương. Tô ngủ móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Tô nông là nàng song bảo thai muội muội, 3 ngày trước đột nhiên mất liên lạc. Trong điện thoại một đầu cuối cùng thông tin là trương ảnh tự chụp, muội muội mang theo nàng đưa hoa thai làm bằng ngọc trai, bối cảnh là xa lạ kiểu dáng châu Âu biệt thự, xứng văn sinh nhật vui vẻ, tỷ tỷ. Hôm nay chính là các nàng 28 tuổi sinh nhật. Đồ cổ kính tại kiểm tra đo lường trên đài hiện ra ưu quang, dưới kính hiển vi vết cắt để Tô ngủ hô hấp trì trệ. Những cái kia nhìn như tự nhiên mài mòn vết tích, lại tạo thành một chuỗi tọa độ. Nàng lấy ra muội muội gửi đến quà sinh nhật đóng gói tinh xảo mặt kính hộp trang sức, mở ra lúc rơi ra một tờ giấy, phía trên là muội muội chữ viết, làm tấm gương chiếu rõ chân tướng lúc, đừng quên chúng ta ước định tọa độ chỉ hướng ngoại ô bỏ hoang viện điều dưỡng. Mưa to bên trong, Tô Ngủ cầm vợ là xử lý tật đẩy ra vết dỉ loang lổ cửa sắt. Tầng ba cuối hành lang, mang theo một mặt to lớn kính chắn đất, mặt kính che kín vết rách, lại rõ ràng chiếu ra sau lưng nàng thân ảnh mặc áo khoác trắng nữ nhân chính giơ lên ống trích. Ý thức mơ hồ phía trước, nàng thấy được nữ nhân lấy xuống khẩu trang, lộ ra cùng mình giống nhau như mặt. Tỉnh lại lần nữa lúc, Tô Ngủ nằm tại xa lạ phòng ngủ, đầu giường bày biện nàng cùng muội muội chụp ảnh chung. Đẩy cửa vào nam nhân chính là tiệm châu đáo thần bí khách hàng, Âu phục đổi thành áo khoác trắng, trước ngực minh bài viết xung quanh thần, y sĩ trưởng. Hoan nên về nhà, Tô Đông. Hắn đưa tới một ly nước ấm, đừng sợ, phẫu thuật rất thành công, hiện tại không có người có thể phân rõ các ngươi hai tỷ muội. Tô Ngủ tim đập loạn. Phẫu thuật. Đổi mặt. Nàng mò lấy trên mặt nhàn nhạt vết sẹo, nhớ tới trước khi hôn mê cặp kia cùng mình ái đèn tỉ cạn con mắt. Xung quanh thần ngồi ở mép giường, đầu ngón tay vạch qua nàng cổ song ngư dây chuyền. 20 năm trước, mẫu thân ngươi trước khi chết nâng ta chiếu cố các ngươi. Đáng tiếc Tô Nông đứa bé kia, quá tham lam ký ức giống như thủy triều vào tới. Mẫu thân té lầu đêm đó, 6 tuổi các nàng trốn tại trong tủ quần áo, xuyên thấu qua khe hở thấy được hung thủ cổ tay song ngư hình xăm. Về sau, các nàng bị đưa đến khác biệt Foster Family, Tô Ngủ đi theo dưỡng mẫu học châu đảo giám định, Tô Nông thì biến mất tại biển người, mãi đến 3 năm trước đột nhiên xuất hiện, mang theo viên kia song ngư dây chuyền. Tô Nông dùng thân phận của ngươi tiếp cận thẩm thị tập đoàn người thừa kế xung quanh thần lấy ra một đoạn màn hình giám sát, nhưng nàng không biết, thẩm mực nói đã sớm khám phá nàng âm mưu trong tấm hình. Tô Ngủ cùng thẩm mực nói tại biệt thự cãi nhau, nam nhân đột nhiên bóp lấy cổ của nàng, trong gương cái bóng lại lộ ra nụ cười quỷ dị. 3 giờ sáng, Tô Ngủ nhờ ánh trăng chạy ra bệnh viện. Nàng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới thẩm mực nói tư nhân biệt thự. Thư phòng trong tủ bảo hiểm, cất giấu một những đoạn giám sát 3 tháng trước, Tô Nông mang theo mặt nạ ra người xuất hiện tại thẩm mực nói trước mặt, gương mặt dưới mặt nạ, rõ ràng là Tô Ngủ rằng rốc. Người quả nhiên tới, hảo tỷ tỷ của ta thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tô Nông mặc màu đỏ váy ngủ bằng lụa, cổ mang theo thuộc về Tô Ngủ song ngư dây chuyền, xung quanh thần không có nói cho người sao? Chúng ta mẫu thân là thẩm gia dưỡng nữ, mà ta mới là thẩm lão gia tử duy nhất thừa nhận người thừa kế mặt kính ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, Tô Ngủ cuối cùng thấy rõ chân tướng. 20 năm trước, mẫu thân vì bảo vệ chân chính người thừa kế Tô Đông, đem song bảo thai đánh cháo, để Tô Ngủ lấy thẩm gia thiên kim thân phận bị đưa đi. Mà Tô Đông, một mực trong bóng tối chờ đợi đoạt lại thân phận thời cơ. Thẩm mực nói phát hiện thân phận của ta, cho nên ta đành phải để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Tô Đông giơ súng lục lên, nụ cười ngọt ngào như trước, hiện tại, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai Tô Đông thi thể, ta liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tất cả. Súng vang lên máy mắt, miếng thủy tinh thành mạng nhện. Xung quanh thần ngăn tại Tô Ngủ trước người, máu tươi nhuộm đỏ áo khoác trắng, năm đó mẫu thân ngươi dùng mệnh bảo vệ, là không muốn để cho ngươi quấn vào thẩm gia ân oán. Hắn lấy điện thoại ra, phát ra một đoạn ghi âm, là mẫu thân trước khi lâm chung di ngôn, chương 850, Thành Hương. Chương 850, Thành Hương. Cái mẹ, đừng hận tỉ tỉ, nàng mới là tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Tô Nông súng lục rơi trên mặt đất, trong mắt điên cuồng dần dần bị nước mắt thay thế. Tô Ngủ nhặt lên trên đất song ngư dây chuyền, mặt kính mảnh vỡ bên trong chiếu ra hai tấm tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt mặt. Nàng rốt cuộc minh bạch, mẫu thân lưu lại mặt kính câu đối nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật nói từ trước đến nay không phải thân phận, mà là nhân tâm. Sau 3 tháng, Tô Ngủ tại trong ngục nhìn thấy Tô Đông. Muội muội ngăn cách thủy tinh giơ tay lên, cổ tay bên trong lộ ra cùng xung quanh thần giống nhau song ngư hình xăm, đó là năm đó hung thủ lưu lại tiêu ký, cũng là mẫu thân vì bảo vệ các nàng gieo xuống cảnh cáo. Kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi mới thật sự là tỷ tỷ. Tô Đông âm thanh nhẹ như thở dài, nhưng ta quá sợ hãi, sợ hãi mất đi thật vất vả được đến tất cả ánh mặt trời xuyên thấu qua song sắt vẩy vào trên mặt kính. Tô Ngủ nhìn xem cái bóng của mình, cuối cùng tháo xuống viên kia đeo 20 năm song ngư dây chuyền. Có chút chân tướng có lẽ tàn khốc, nhưng chỉ có nhìn thẳng vào nó, mới có thể đánh vỡ vận mệnh kính tượng. Đi ra ngục giam cửa lớn, xung quanh thần ngay tại dưới ánh mặt trời chờ đợi. Hắn đưa tới một mặt mới đồ cổ kính, trên mặt kính song ngư văn hiện ra ôn hòa chỉ riêng, mẫu thân ngươi để lại cho các ngươi, từ trước đến nay không phải cửu hận, mà là dũng khí lựa chọn. Tô Ngủ nhìn qua trong gương chính mình ánh mắt kiên định, cuối cùng lộ ra thoải mái mỉm cười. Nàng biết, nhân sinh kính tượng bên trong, mỗi một cái lựa chọn đều sẽ chiết xạ ra khác biệt vận mệnh, mà nàng cuối cùng học được tại chân tướng cùng nói dối trong sương mù, tìm kiếm thuộc về mình chỉ riêng. Dương Ngụn đống nhiên từ mùi nấm mốc gây mũi rơm rạ đắp bên trong ngồi xuống, cái hót truyền đến kịch liệt đau nhức để trước mắt nàng ứa ra kim tinh. Bốn phía là loang lổ tường gạch xanh mặt, lọt gió song cửa sổ bên ngoài bay vào vài miếng lá khô, nơi xa mơ hồ truyền đến cung nữ thái giám vui đùa ẩm ỉ âm thanh. Nàng cúi đầu nhìn xem trên thân cũ nát vải thô bánh ngắn, trên cổ tay còn mang theo nặng nề xiềng xích, cái này mới giật mình chính mình lại thân ở một tòa âm trầm cung điện. Cô nương, ngài có thể tính tỉnh, thanh âm khàn khàn từ nơi hẻo lánh truyền đến. Dương Ngụn quay đầu, thấy được một cái tóc trắng xóa lao ma mà chính run rẩy bưng một bát rau dại cháo đi tới. Lãnh cung cạn lương thực 3 ngày, ngài lại không tỉnh, lão nô thật là muốn đi Diêm Vương điện trình diện, ký ức giống như thủy triều vào tới. Nguyên chủ Dương Ngụn là thừa tướng chi nữ, 3 năm trước bị tuyển vào cung làm hậu, lại bởi vì gia tộc thất thế, bị sủng phi Liễu Như Yên hãm hại, lấy ghen tị tội đẩy vào lãnh cung. Tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, nàng bị giày vò đến thoi thoát, mãi đến hiện đại Dương Ngụn linh hồn xuyên qua mà đến. Mama, cái này xiềng xích có thể mở ra sao? Dương Ngụn lung lay cổ tay, xiềng xích va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Lao Mama thở dài, đây là bệ hạ đích thân hạ ý chỉ, trừ phi nàng đột nhiên hạ giọng, trừ phi ngài có thể một lần nữa thu hoạch được bệ hạ ưu ái. Dừng muộn cười lạnh một tiếng. Từ nguyên chủ ký ức bên trong, nàng biết đương kim hoàng đế Tiêu Cảnh Diễm đối nguyên chủ chán ghét đến cực điểm, thậm chí từng trên triều đình nói thẳng nữ tử này tâm như xà hạt. Nhưng nhập gia tùy tục, nàng quyết định trước hết nghĩ biện pháp cải thiện lãnh cung tình cảnh. Thừa dịp cảnh đêm, Dừng muộn tại lãnh cung nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một mảnh hoang phế vườn rau. Mặc dù thổ địa cằn cỗi, nhưng bằng kiếp trước tại nông trường làm công kinh nghiệm, nàng rất nhanh thanh lý ra một khối đất trống, lại dùng chỉ có bạc vụn từ ngoài cùng bán hàng rong nơi đó đổi lấy đồ ăn loại. Lao ma ma nhìn xem nàng đổ mồ hôi như mưa bộ dạng, thẳng lắc đầu, nương nương, ngài tội gì khổ như thế chứ. Nửa tháng sau, lãnh cung vườn rau bên trong mọc ra xanh nhạt rau xanh. Dương Muộn dùng rau dại cùng rau xanh ngao một nồi ngon cháo, đúng lúc bị trước đến tuần tra thị vệ thống lĩnh chú ý nặng thuyền gặp được. Chú ý nặng thuyền là Tiêu Cảnh Diễm tiếp thân thị vệ, cương trực ghét duẩn định, tại nguyên chủ ký ức bên trong, hắn từng nhiều lần cự tuyệt Liễu Như Yên lôi kéo. Trong lãnh cung thế mà có thể nghe được thơm như vậy cháo vị, chú ý nặng thuyền nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Dương Muộn hào phóng xới một chén đưa cho hắn, cố thống lĩnh nếu là không chê, nếm thử. Chú ý nặng thuyền do dự một chút, tiếp nhận cháo nếm thử một miếng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn nhìn trước mắt cái này cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt hoàng hậu, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính nghệ. Trước khi đi, hắn lặng lẽ lưu lại một chút bạc cùng hạt giống. Việc này rất nhanh truyền đến Tiêu Cảnh Diễm trong tai. Hoàng đế cao mày, nhớ tới cái kia đã từng kiêu căng bốc đồng hoàng hậu, bây giờ lại tại lãnh cung trồng rau nấu cháo, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ khác thường cảm xúc. Hắn quỷ thần xui khiến đi tới lãnh cung, ngăn cách loang lổ thành cung, thấy được Dương Muộn chính ngồi xổm tại vườn rau bên trong, ánh mặt trời bẩy vào nàng lọn tóc, lại để hắn nhớ tới mới gặp lúc tình cảnh. Đó là 3 năm trước tuyển tú đại điện, Dương Muộn mặc một bộ áo trắng, tựa như tiên tử hạ phàm. Lúc ấy Tiêu Cảnh Diễm đối nàng vừa thấy đã yêu, không để ý thái hậu phản đối, khăng khăng lập nàng làm hậu. Có thể về sau, Tiêu Cảnh Diễm lắc đầu, đem những ngày hồi ức vùng ra trong đầu. Nhưng mà, chân chính để Dừng Muộn vận mệnh thay đổi, là một tràng tình lình ôn dịch. Trong cung rất nhiều thái giám cung nữ lây nhiễm, liền Liễu Như Yên cũng một bệnh không dậy nổi. Dừng Muộn bằng vào kiếp trước kiến thức y học, dùng vườn rau bên trong thảo dược chế biến chén thuốc, không những chữa khỏi lãnh cung mọi người, còn chủ động xin đi tiến về vùng dịch. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Tiêu Cảnh Diễm nhìn xem vì trên mặt đất Dừng Muộn, ánh mắt phức tạp. Dương Muộn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, thần thiếp nguyện lấy sức một mình, đổi được trong cung an bình một khắc này, Tiêu Cảnh Diễm phảng phất lại thấy được năm đó cái kia dũng cảm không sợ thiếu nữ. Tại vùng dịch, Dương Muộn ngày đêm vất vả, tự thân vì bệnh nhân sắc thuốc đổi thuốc. Y dị thuật của nàng cùng thiện lương đã động rất nhiều người, liền luôn luôn đối nàng bất mãn thái hậu, cũng phái người đưa tới thuốc bổ. Mà Tiêu Cảnh Diễm, càng là thường xuyên trong bóng tối phái người bảo vệ an toàn của nàng. Ôn dịch lắng lại phía sau, Dương Muộn thanh danh lan truyền lớn. Tiêu Cảnh Diễm hạ chỉ giải trừ nàng xiềng xích, đồng thời đem lãnh cung sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Nhưng Dương Muộn cũng không bởi vậy đắc ý vinh báo. Nàng y nguyên duy trì địa thấp, tiếp tục kinh doanh vườn rau, còn dạy cung nữ bọn thái giám trồng trọt thảo dược. Ngày này, Dương Muộn ngay tại dạy tiểu thái giám phân biệt thảo dược, đột nhiên nghe đến một tiếng non nớt khóc nỉ non. Nàng theo âm thanh đi tìm, phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có do một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, toàn thân bẩn thỉu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. "Đừng sợ, ta là hoàng hậu nương nương." Dương Muộn nhẹ nói, chậm rãi tới gần tiểu nữ hài. Trải qua hỏi thăm, nàng biết được tiểu nữ hài tên là Linh Nhi, là một cái bị vứt bỏ cung nữ chi tử. Dương Muộn đau lòng đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, quyết định nhận nuôi nàng. Việc này truyền đến Tiêu Cảnh Diễm trong tai, hoàng đế không những không có phản đối, còn tự thân là Linh Nhi đưa tới rất nhiều đồ chơi cùng y phục. Nhìn xem Linh Nhi tại Dừng Muộn bên cạnh vui vẻ chơi đùa bộ dạng, Tiêu Cảnh Diễm trong lòng lại sinh ra một tia ấm áp. Theo thời gian trôi qua, Dừng Muộn tại trong cung địa vị càng ngày càng cao. Nàng dùng trí tuệ của mình cùng thiện lương, hóa giải rất nhiều nguy cơ, cũng thắng được mọi người tôn trọng. Mà Tiêu Cảnh Diễm càng là thường xuyên ra vào lãnh cung, cùng Dừng Muộn nói chuyện trời đất, phản phất về tới lần đầu quen biết thời gian. Chương 851, Dung Dung. Chương 851, Dung Dung. Liễu Như Yên nhìn xem ngày càng được sủng ái Dừng Muộn, trong lòng ghen ghét không thôi. Nàng lại lần nữa sử dụng ra âm mưu, phái người tại Dừng Muộn đồ ăn bên trong hạ độc. May mắn chú ý nặng thuyền kịp thời phát hiện, sẽ có độc đồ ăn đánh cháo. Tiêu Cảnh Diễm biết được việc này phía sau, long nhan giận dữ, đem Liễu Như Yên đánh vào lãnh cung. Vì cái gì? Liễu Như Yên bị kéo lúc đi, điên cuồng mà hô, ta như thế thích bệ hạ, vì cái gì bệ hạ chỉ đối nàng phân biệt đối xử? Tiêu Cảnh Diễm lạnh lùng nhìn xem nàng, bởi vì nàng chưa hề thay đổi, mà ngươi, sớm đã không phải ta biết cái kia như khói kinh lịch cuộc phong ba này. Tiêu Cảnh Diễm đối Dừng Muộn tình cảm càng thêm thâm hậu. Hắn thường xuyên mang theo Linh Nhi cùng một chỗ tại trong lãnh cung dùng cơm, nhìn xem Dừng Muộn bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Mà Dừng Muộn cũng dần dần đối cái này bá đạo nhưng lại ôn nhu hoàng đế sinh ra hảo cảm. Một ngày, Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên đem Dừng Muộn đưa đến ngự hoa viên. Dưới ánh trăng, cả vườn đóa hoa tranh nhau mở ra, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Cảnh Diễm bị một chân trên đất, lấy ra một cái tinh xảo châm vượng, "Muộn Muộn, chấm sai 3 năm, quãng đời còn lại chỉ muốn cùng ngươi cùng chung. Ngươi có thể nguyện lại làm hoàng hậu của chấm, mẫu nghi thiên hạ." Dừng xem trễ lên trước mắt âm tình nam tử, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đem châm vượng đeo tại trong tóc. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, tại cái này trong thâm cung, nàng không những thu hoạch tình yêu, còn được đến thân tình cùng hữu nghị. Từ đây, lãnh cung không còn là cái kia âm trầm địa phương, mà là tràn đầy tiếng cười cười nói nói ấm áp gia viên. Dừng Muộn lấy trí tuệ của nàng cùng thiện lương, sửa chính mình vận mệnh, cũng đã trở thành trong lòng mọi người sủng ái nhất hoàng hậu. Mà nàng cùng Tiêu Cảnh Diễm tình yêu cố sự, cũng tại trong cung lưu truyền, trở thành một đoạn giai thoại. Châm anh ghi chép, xuyên qua thành hầu phủ khí nữ phía sau mưa to như rót, Tô Minh Nguyệt đột nhiên từ lạnh buốt phiến đá trên mặt đất bừng tỉnh, cái hót truyền đến kịch liệt đau nhức để trước mắt nàng từng trận biến thành màu đen. gây mũi mùi nấm mốc lẫn vào mùi máu tanh đập vào mặt, nàng khó khăn chống lên thân thể, phát hiện chính mình thân ở một gian u ám ở mức khó củi, trên thân vải thô y phục tràn đầy vết bẩn, trên cổ tay còn giữ bị dây thừng xiết ra vết máu. Nhị tiểu thư, ngài có thể tỉnh tỉnh, khàn khàn giọng nữ mang theo tiếng khóc nức nở từ cửa ra vào truyền đến. Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, thấy được một cái khuôn mặt tiểu tụy lao ma ma lảo đảo xuống tới, trong tay nâng nửa bát lạnh cháo, lao nô cầu xin phòng bếp nửa ngày mới lấy được. Bọn họ nói ngài lao ma ma nghẹn ngào nói không được, vẫn đục nước mắt theo khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má trượt xuống. Ký ức giống như thủy triều vào tới. Nguyên chủ Tô Minh Nguyệt là trấn quốc công phủ nhị tiểu thư, thân mẫu mất sớm, thở nhỏ bị nuôi dưỡng ở tổ mẫu bên cạnh. Nhưng lại tại 3 ngày trước, nàng bị dòng chính tỷ Tô Minh Vi vu hãm cùng ngoại nam tư thông, dưới cơn thịnh nộ phụ thân đem nàng giam cầm kho củi, còn tuyên bố muốn đem nàng đưa đi điển trang bên trên làm thô sử nha hoàn. Mama, đây là có chuyện gì? Tô Minh Nguyệt đỡ tưởng miễn cưỡng đứng lên, âm thanh còn mang theo run rẩy. Lao mama lau nước mắt, xích lại gần hạ giọng nói, nhị tiểu thư, ngài vẫn chưa rõ sao? Từ khi lão phu nhân qua đời, đại phòng độc trưởng trong phủ đại quyền, các nàng sớm dung không được ngài. Nhất là đại tiểu thư, bây giờ leo lên Thụy Vương điện hạ, càng là dung không được ngài cái này cái đinh trong mắt. Tô Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Là một cái hiện đại hệ lịch sử nghiên cứu sinh, nàng bất quá là tại thư viện ngủ gật, tỉnh lại liền thành hầu phủ người người có thể lần khí nữ. Nhưng nàng cũng không phải mặc người chém giết tính tình, tất nhiên lão thiên cho nàng một lần cơ hội sống lại, nàng nhất định muốn sống ra cái dáng dấp đến. Mama, dẫn ta đi gặp phụ thân. Tô Minh Nguyệt ánh mắt kiên định, ta phải ngay mặt làm sáng tỏ cái này nói xấu. Lão mama lại dọa đến sắc mặt tạm đạm, không được ca nhị tiểu thư. Lão ra ngay tại nổi nóng, ngài hiện tại đi, chỉ sợ lời còn chưa dứt, kho củi cửa bịch một tiếng bị đá văng. Tô Minh Vi mặc lộng lấy cẩm tú váy lụa, tại một đám nha hoàn bà tử chen chúc bên dưới đi đến, trên mặt mang người thắng nụ cười, nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chúng ta cái này không biết liêm sỉ nhị muội muội. Làm sao, còn muốn giả biện? Tô Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem nàng, dòng chính tỷ luôn mồm nói ta cùng ngoại nam tư thông, nhưng có chứng cứ. Tô Minh Vi cười nhạo một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một khối khăn thêu ném ở nàng dưới chân, đây chính là có người tận mắt nhìn thấy ngươi ném cho người thư sinh kia, mặt trên còn có ngươi thiếp thân nha hoàn Thúy Nhi lời chứng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Tô Minh Nguyệt nhặt lên khăn thêu, cẩn thận tường tận xem xét. Cái này khăn thêu bên trên châm pháp thô ráp, tuyệt không phải xuất từ hầu phủ tú nương chi thủ, mà còn cái gọi là thư sinh nàng liền thấy đều chưa thấy qua. Đang suy nghĩ, nàng đột nhiên thoáng nhìn khăn thêu biên giới có một vệt nhàn nhạt son phấn sắc, trong lòng lập tức có chủ ý dòng chính tỷ, cái này khăn thêu bên trên son phấn, có thể cùng ngài hôm nay dùng giống nhau như lúc đầu. Tô Minh Nguyệt nâng lên khăn thêu, ánh mắt sắc bén, không biết dòng chính tỷ giải thích thế nào. Tô Minh Vi sắc mặt đột biến, lập tức cố giả bộ trấn định, ngươi đây là ngậm máu phun người. Ngươi tới, đem nàng cho ta áp đi điện trang. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh trong trẻo, chậm đã mọi người quay đầu, chỉ thấy một cái thân mặc màu xanh nhạt cẩm bào nam tử chậm rãi đi tới, bên hông ngọc bội tại dưới ánh nến hiện ra ôn nhuận rực rỡ. Tô Minh Nguyệt trong lòng hơi động, nam tử này không phải là nguyên chủ trong trí nhớ, trấn quốc công phủ thế giao, đương triều thái tử thư đồng chìm trong thuyền. Chìm trong thuyền ánh mắt đảo qua Tô Minh Nguyệt bộ dáng chật vật, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, lập tức nhìn hướng Tô Minh Vi, Tô đại tiểu thư, việc này việc quan hệ hầu phủ danh dự, tại hạ cho rằng vẫn là giao cho quan phủ trà rõ cho thỏa đáng. Tô Minh Vi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong đáy mắt, nàng biết rõ một khi quan phủ can thiệp, âm mưu của mình chắc chắn bại lộ. Cuối cùng, tại chìm trong thuyền can thiệp bên dưới, Tô Minh Nguyệt tạm thời bảo vệ lưu tại hầu phủ tư cách, nhưng nàng cũng rõ ràng, đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Trở lại cũ nát viện tử bên trong, Tô Minh Nguyệt bắt đầu nưu đồ. Nàng phát hiện hầu phủ phòng thu chi tồn tại rất nhiều lỗ thủng, đại phòng những năm này không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà phụ thân lại bị mơ mơ màng màng. Cùng lúc đó, Tô Minh Nguyệt còn chú ý tới kinh thành tơ lụa sinh ý rất có triển vọng. Nàng băng vào kiếp trước đối cổ đại dệt kỹ thuật hiểu rõ, cải tiến máy dệt vải, thiết kế ra mới lạ hoa văn. Vì gom góp tài chính, nàng lén lút đem chính mình một chút đồ trang sức cầm cố đi ra, tại ngoại ô thuê một gian xưởng nhỏ, bắt đầu chế tạo thử kiểu mới tơ lụa. Nhưng mà, nhất cử nhất động của nàng đều bị Tô Minh Vi nhìn ở trong mắt. Một ngày, đang lúc Tô Minh Nguyệt tại tác phường chỉ đạo công nhân lúc, một đám người áo đen đột nhiên xâm nhập, gặp người liền đánh, còn phóng hỏa thiêu tác phường. Hỗn loạn bên trong, Tô Minh Nguyệt bị người đánh ngất xỉu, chờ nàng tỉnh lại lần nữa, người đã ở vùng ngoại ô miếu hoang. Nhị tiểu thư, ngài cuối cùng tỉnh, là Thúy Nhi âm thanh. Tô Minh Nguyệt mở mắt ra, thấy được Thúy Nhi đầy mặt nước mắt canh giữ ở bên người nàng, là Lục công tử cứu chúng ta, hắn hiện tại đang cùng những người kia quần nhau lời còn chưa dứt, chìm trong thuyền máu me khắp người bảo, đi mau. Bọn họ còn có giúp đỡ. Hắn một cái ôm lấy Tô Minh Nguyệt, mang theo Thúy Nhi liều mạng chạy trốn. Tại một chỗ sơn động bên trong, bọn họ tạm thời tránh thoát truy sát. Chương 852, nghiên cứu. Chương 852, nghiên cứu. Chìm trong thuyền là Tô Minh Nguyệt băng bó vết thương, khoảng cách của hai người gần đến có thể nghe thấy lẫn nhau nhịp tim. Vì cái gì giúp ta? Tô Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Chìm trong thuyền tay dừng lại, ánh mắt ôn nhu, bởi vì ta tin tưởng ngươi, từ hồi nhỏ mới gặp, ngươi cứu cái kia thụ thương tiểu tức bắt đầu, ta liền biết, ngươi tuyệt không phải bọn họ trong miệng như vậy không chịu nổi trải qua việc này. Tô Minh Nguyệt cùng chìm trong thuyền tình cảm càng thêm thâm hậu. Mà nàng cũng không có từ bỏ. Tại chìm trong thuyền trợ giúp bên dưới, một lần nữa thành lập tác phường, đồng thời đem sinh ý càng làm càng lớn. Nàng thiết kế tơ lụa không những tại kinh thành rất được hoan nghênh, còn xa tiêu hải ngoại. Tô Minh Vi gặp Tô Minh Nguyệt sinh ý phát triển không ngừng, trong lòng đen ghét đến phát cuồng. Nàng cấu kết Thủy Vương, bố trí cả bẫy, vu hãm Tô Minh Nguyệt buôn lậu hàng cấm. Trong lúc nhất thời, Tô Minh Nguyệt bị quan phủ truy nã, trấn quốc công phủ cũng nhận liên lụy. Thời khắc mấu chốt, thái tử xuất thủ tương trợ. Nguyên lai, chìm trong thuyền đã sớm đem Tô Minh Nguyệt tài hoa cùng gặp phải báo cho thái tử, thái tử đối nàng năng lực mười phần thưởng thức. Tại thái tử cha rõ bên dưới, chân tướng rõ ràng, Tô Minh Vi cùng Thụy Vương âm mưu bị đem ra công khai. Thụy Vương bị tước đoạt tước vị, Tô Minh Vi cũng bị đuổi ra hầu phủ. Mà Tô Minh Nguyệt không những rửa sạch oan khuất, còn trở thành kinh thành nổi danh nhất nữ thương nhân. Nàng các phường giải quyết rất nhiều nghèo khổ nữ tử sinh kế vấn đề, thâm thụ bách tính yêu quý. Trấn Quốc Công nhìn xem nữ nhi bây giờ thành tựu, hối hận không thôi. Hắn đích thân đến nhà hướng Tô Minh Nguyệt xin lỗi, hy vọng nàng có thể trở lại hồi phủ. Tô Minh Nguyệt nhìn xem phụ thân hai bên tóc mai tóc trắng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tha thứ phụ thân, nhưng cũng không có lựa chọn trở lại hồi phủ, mà là tại kinh thành mua một tòa nhà, đem lão ma ma cùng Thúy Nhi tiếp đến cùng ở đến mức chìm trong thuyền, tại thái tử đăng cơ phía sau, trở thành trong triều trọng thần. Hắn hướng Tô Minh Nguyệt cầu hôn, tam thư lục lễ, mời dặm hồng trang, đem nàng mặt mày rạng rỡ cưới vào cửa. Sau khi kết hôn, hai người phu sướng phụ thủy, không những trên triều đỉnh phụ tá hoàng đế, còn tại dân gian làm việc thiện tích đức, trở thành người người ghen tị một đôi đẹp đôi. Nhiều năm phía sau, Tô Minh Nguyệt viết xuống một bản châm anh ghi chép lại chính mình ở thời đại này truyền kỳ kinh lịch. Trong sách viết, vận mệnh cho ta lấy xương lạnh, ta báo lấy nắng gắt. Thả người chỗ vũ bùn, cũng phải mở ra chói lọi chi hoa mà chuyện xưa của nàng, cũng tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền, khích lệ vô số nữ tử dũng cảm truy tìm nhân sinh của chính mình. Trình Sáng Vi bỗng nhiên từ lạnh buốt gạch xanh trên mặt đất ngồi dậy, cái hốt truyền đến cùng đau để trước mắt nàng từng trận biến thành màu đen. Bốn phía tràn ngập nồng đậm lá ngải cứu mùi thơm, chạm trổ sau tấm bình phong truyền đến sột soạt vài áo tiếng ma sát, nàng cúi đầu nhìn xem trên người mình thêu lên cuốn nhánh sen văn màu trắng bay ngắn, ngón tay vô ý thức vuốt ve nơi ống tay áo tinh xảo bản trừ đó căn bản không phải nàng tại viện bảo tàng tăng ca lúc xuyên đồng phục. Trình nữ quan có thể tính tỉnh giọng nữ êm ái từ bình phong khác một bên truyền đến, mặc màu xanh nhạt cùng trang cung nữ tâm sen chậm chậm mà ra, trong tay trong chậu đồng nước sạch hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Vừa rồi ti lễ dám truyền cầu dụ, để ngài giờ ma ba khắp phía trước đến văn hoa điện trở lấy ký ức giống như thủy triều vào tới. Trình Sáng Vi, hiện đại sáng sử chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, tại nghiên cứu Minh triều nữ quan chế độ lúc ngoại ý muốn chạm đến viện bảo tàng đợi Minh Thanh Đồng đến, lại mở mắt liền thành vị này trùng tên trùng họ tôn sùng cung cục nữ quan. Nguyên chủ bởi vì va chạm rất cao sùng thuộc phi, bị phạt quỳ ngự hoa viên dòng dã ba canh giờ. Bây giờ bộ này hư nhược thân thể, chính là bái trận kia trừng phạt ban tặng. Trong gương đồng chiếu ra thiếu nữ mặt mũi tái nhợt, mặt mày bên trong còn mang theo chưa chút bỏ ngây thơ. Trình Sáng Vi hít sâu một hơi, tiếp nhận tâm sen đưa tới vài ướt lau khuôn mặt. Nhập gia tùy tục, bằng vào nàng đối Minh triều lịch sử hiểu rõ, có lẽ có thể tại cái này trong thâm cung xông ra một phiến thiên địa. Văn hoa điện bên ngoài, sương sớm chưa tản. Trình Sáng Vi đi theo một đám nữ quan nối đuôi nhau mà vào, ánh mắt đảo qua trong điện treo cao quang minh chính đại tấm biển, tim đập không tự chủ được tăng nhanh. Đương kim thánh thượng Chu Dực Quân ngồi ngay ngắn long ỷ, màu đen long bảo bên trên kim tuyến thêu văn tại ánh nắng ban mai bên trong chiếu sáng rạng rỡ, hắn cúi đầu phê duyệt tấu chương mặt bên, lại so trên sử sách chân dung càng thêm tu lãng. Trình nữ quan, ngươi đến sao chép phần này tấu chương? Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Phùng Bảo đem một quyển văn thư đẩy tới trước mặt nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Trình Sáng Vi mở rộng tấu chương, quét mắt nội dung, là liên quan tới Giang Nam lũ lụt đấu. Nàng nâng bút chấm mực, nước chảy mây trôi sao chép, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lịch sử ghi chép, lần này lũ lụt bởi vì đường sông lâu năm không sửa chữa mà lên, nếu có thể mượn cơ hội đưa ra nạo vét phương án. Ngừng. Chu Dực Quân âm thanh đột nhiên vang lên. Trình Sáng Vi tay run một cái, bút tích tại giấy tuyên bên trên ngất mở một mảnh nhỏ. Hoàng đế đi xuống long cấp, ánh mắt rơi vào nàng sao chép tấu chương bên trên, chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng, lại so với Hàn Lâm viện những cái kia cổ hủ thư sinh mạnh lên mấy phần. Hắn dừng một chút, người đã đọc hiểu tấu chương, nhưng có cái gì kiến giải? Trong điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả nữ quan đều nín thở. Trình Sáng Vi nhớ tới kiếp trước nghiên cứu qua thủy lợi điện tịch, lấy lại bình tĩnh, bẩm bệ hạ, thần cho rằng việc cấp bách là gia cố đê đập, đồng thời điều động dân phu nạo vét đường sông. Mặt khác, có thể bắt chước đại tống thiết lập phòng lũ tư chuyên môn phụ trách đường sông sửa chữa. Chu Dực Quân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nữ tử không tài chính là đức, ngươi một cái nữ quan lại hiểu những này đạo trị quốc. Trình Sáng Vi dập đầu, thần tuy là nữ tử, nhưng cũng biết thiên hạ hưng vong, thất phu lưu trách. Nếu có thể là bệ hạ phân ưu, muôn lần chết không chối từ câu nói này tựa hồ xúc động Chu Dực Quân. Sau ba ngày, Tôn Sùng cung cục truyền đến ý chỉ, Trình Sáng Vi đặc biệt thăng nhiệm tư quế quán, quản lý cung đình điện tịch. Thông tin truyền ra, thủ phi nương nương giận tím mặt cái này từng bị nàng giẫm tại dưới chân tiểu nữ quan, bây giờ lại thành hoàng đế trước mặt hậu nhân. Quan mới nhậm chức, Trình Sáng Vi tiện tay chỉnh đốn hỗn loạn điện tịch kho. Nàng dẫn vào hiện đại hồ sơ phương pháp quản lý, đem sách vở theo trải qua sử tập phân loại, còn làm ra kỹ càng hướng dẫn tra cứu mục lục. Một ngày, nàng tại chỉnh lý cổ tích lúc, phát hiện một bản ghi lại tiền triều bí ẩn bản chép tay, trong đó nâng lên đương kim thái hậu thân thế lại có ẩn tình khác. Cùng lúc đó, triều đình quần quận sóng ngầm. Nội các thủ phụ Trương Cư chính chết bệnh phía sau, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Chu Dực Quân bắt đầu tự mình chấp chính, lại tại cải cách một chuyện bên trên cùng phái bảo thủ đại thần mâu thuẫn trung điệp. Trình Sáng Vi bằng vào đối lịch sử hiểu rõ, nhiều lần tại ngự tiền trong hội nghị đưa ra độc đáo kiến giải, dần dần trở thành hoàng đế tin cậy tâm phúc. Chính tư quê quán quả nhiên không giống bình thường ngày nào đó đêm khuya, Chu Dực Quân đột nhiên đến tìm hiểu điện tịch kho. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên người hắn, là màu đen long bào dắt lên một tầng bì bạc. Người khác chỉ biết ta du linh hót, chỉ có ngươi dám ở trên triều đình cùng những cái kia lao thần dựa vào lý lẽ biện luận Trình Sáng Vi hành lễ, bệ hạ quá khen. Thân chỉ là không muốn nhìn thấy đại minh giang sơn bảo thủ, bảo thủ. Chu Dực Quân nhìn chăm chú nàng, ánh mắt nóng bỏng, như ngươi là nam tử, chấm định bái ngươi là cùng nhau. Chỉ tiếp thanh âm của hắn dần dần thấp kém đi, mang theo vài phần tiếc nuối. Nhưng mà, cây to đón gió. Chương 853, nhà nhà đốt đèn. Chương 853, nhà nhà đốt đèn. Thục Phi kết hợp lễ bộ thị lang, vạch tội chỉnh sáng vi tấn kê thi thần, can thiệp triều chính. Trên triều đình, phái bảo thủ đại thần nhộn nhịp phụ họa, yêu cầu đem nàng nghiêm trị. Chu Dực quân lực bài chúng nghị, đem vạch tội tấu chương ném tại trên mặt đất, chỉnh tư quê quán lời nói, đều là vì Giang Sơn xã tắc cân nhắc. Như vậy cũng là tội, cái kia cả triều văn võ, lại có mấy người vô tội, trải qua chuyện này, Trình Sáng Vi biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm. Nàng bắt đầu trong bóng tối thu thập Thục Phi cấu kết ngoại thích mưu đồ bất chính chứng cứ, đồng thời khuyên bảo Chu Dực quân tăng cường đối Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ khống chế. Mà liền tại lúc này, nàng ngoại ý muốn phát hiện bản kia ghi chép thái hậu thân thế bản chép tay, lại cùng Thục Phi có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nguyên lai, Thục Phi là năm đó cùng đấu người sống sót, nàng thân mẫu vốn là thái hậu tiếp thân cung nữ, bởi vì biết thái hậu bí mật bị diệt khẩu. Thục Phi chịu nhục nhiều năm, chính là vì một ngày kia vạch trần chân tướng, vạn ngã thái hậu. Trình Sáng Vi rơi vào lưỡng nan, nếu đem việc này báo cho hoàng đế, chắc chắn dẫn phát cung đình chấn động, nhưng nếu che giấu không báo, Thục Phi một khi được thế, hậu quả khó mà lường được. Tại một cái mưa như chút nước ban đêm, Thục Phi phái người đưa tới một phong mật tín, uy hiếp nàng nếu không hợp tác, liền đem nàng bóp méo điển tịch tội danh đem ra công khai. Trình Sáng Vi nhìn xem trên thư chữ viết, cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm ngờ tới Thục Phi sẽ chó cùng rất dậu. Nàng đem mật tín cất kỹ, trong đêm cầu kiến Chu Dực quân. Bệ hạ, có một số việc, thần không thể không nói. Trình Sáng Vi đem Thục Phi âm mưu nói thẳng ra, đồng thời trình lên bản kia bản chép tay. Thái hậu thân thế tuy có ẩn tình, nhưng nàng những năm này tận tâm phụ tá bệ hạ, cũng không có sai lầm. Thục Phi là bản thân tư dục, như toàn phá vỡ triều đình, tâm hắn đáng chết. Chu Dực quân sắc mặt âm trầm như nước, hắn nắm chặt trong tay tấu chương, đốt ngón tay trở nên trắng, chớ cũng không biết, bên cạnh lại tàn dạng này gián độc. Hắn nhìn xem Trình Sáng Vi, trong ánh mắt đã có cảm kích, lại có một tia khó mà phát giác tình cảm. Nếu không phải ngươi, chấm suýt nữa đúc thành sai lầm lớn sau ba ngày, Thục Phi cùng với vây cánh bị một mẹ hốt gọn. Thái hậu biết được chân tướng phía sau, chủ động đưa ra lui khỏi vị trí từ linh cung, không tại hỏi đến triều chính. Mà Trình Sáng Vi, bởi vì hộ giá có công, được phá cách phong làm tôn sùng cung, trở thành minh triều trong lịch sử vị thứ nhất tham dự triều chính nữ quan. Theo quyền lực tăng lên, Trình Sáng Vi cải cách con đường cũng càng thêm khó khăn. Nàng phổ biến khoa cử cải chế, cho phép nữ tử tham gia khảo thí, chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị tham ô mục nát, còn thiết lập nữ tử học đường, nuôi dưỡng một nhóm có học thức nữ tính. Những này cử động bị bảo thủ phái mãnh liệt phản đối, thậm chí có người lén ám sát nàng. Chu Dực quân từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng nàng. Một ngày, hắn tại Ngự Hoa Viên tiến, chỉ có hai người bọn họ. Những năm này, vất vả ngươi hoàng đế vì nàng rót rượu, ánh mắt ôn nhu, nếu không phải ngươi, chấm tân chính khó mà phổ biến Trình Sáng Vi túi đầu, bệ hạ lòng mang thiên hạ, thần bất quá là hơi tận sức mọn. Chu Dực quân đột nhiên nắm chặt tay của nàng, Sáng Vi, ngươi có biết chấm tâm ý? Nếu có thể cưới ngươi làm hậu, Trình Sáng Vi cuống quýt rút về tay, quỳ xuống đất dập đầu, bệ hạ, thần chỉ là một giới nữ quan, sao dám vọng tưởng? Hú hồ, thần nguyện lấy cái này thân chức quan, tiếp tục phụ tá bệ hạ, thành tựu đại minh tình thế. Chu Dực quân thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nhưng hắn tôn trọng Trình Sáng Vi lựa chọn, hai người vẫn như cũng là quân thần, cũng là chi kỷ. Tại bọn họ cộng đồng cố gắng bên dưới, minh triều nên đón ngắn ngủi trung hưng, sử xưng vạn lịch tân chính. Nhiều năm phía sau, Trình Sáng Vi lấy sách lập thuyết, đem chính mình trị quốc lý niệm cùng cải cách kinh nghiệm ghi chép lại. Tại sách trang tên sách, nàng viết xuống một câu nói như vậy: nữ tử không phải là không bằng nam, chỉ cần lòng mang thiên hạ, nơi nào không phải triều đình. Mà chuyện xưa của nàng cũng tại dân gian lưu truyền rộng rãi, khích lệ vô số nữ tử dũng cảm theo đuổi lý tưởng của mình. Mỗi khi trời tối người yên, Trình Sáng Vi đứng tại thành cung bên trên, nhìn xem kinh thành nhà nhà đốt đèn, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới mới đến cái kia sáng sớm. Vận mệnh đem nàng đưa đến thời đại này, không phải để nàng làm một cái người đứng xem, mà là muốn nàng trở thành thay đổi lịch sử người. Mà nàng cũng xác thực làm đến. Dương Tiểu Mãn là bị đông lạnh tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy phá giò nhà tranh đỉnh xót xuống mấy sợi ánh nắng ban mai, dưới thân chiếu rơm vừa cứng lại chiều, dưới thân còn che kín một giường miếng vá chồng chất miếng vá chăn mỏng. Nàng đỗng nhiên ngồi xuống, đầu lại đông đụng phải thấp bé xà nhà, đau đến nàng nước mắt trào ra. Tiểu Mãn, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Một cái gầy yếu phụ nhân vén rèm cửa lên xuống tới, che kín vết chai tay thật chặt bắt lấy cánh tay của nàng. Ngươi đều hôn mê ba ngày, có thể hù chết mẹ. Dương Tiểu Mãn nhìn trước mắt khuôn mặt tiểu thụy tóc hoa dâm phụ nhân, ký ức giống như thủy triều vào tới. Nàng vốn là hiện đại nông nghiệp kỹ thuật viên, tại một lần xuống nông thôn chỉ đạo trồng trọt lúc gặp phải ngọn núi tô dốc, lại mở mắt liền thành đại chu triều nước sạch thôn lâm gia nữ nhi. Nguyên chủ phụ thân mất sớm, mẫu thân Trương Thị một người lôi kéo nàng cùng đệ đệ Dương Tiểu Bảo lớn lên, trong nhà nghèo rất mồng tơi, còn thiếu trong thôn vương tài chủ năm lượng bạc nợ, bây giờ đến nên còn thời điểm. Nương, ta không có việc gì. Dừng Tiểu Mãn trấn an vô vỗ Trương Thị tay, trong lòng lại tại tính toán làm như thế nào thay đổi hiện trạng. Nàng ngắm nhìn một phía, nhà chỉ có bốn bức tường, nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy cái khô quắt khoai lang, đây chính là cả nhà chỉ có khẩu phần lương thực. Đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Dừng Trương Thị, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, một cái xấu xí nam nhân mang theo mấy cái tráng hán xông vào, chính là vương tài chủ nhà quản gia Vương Nghị, hôm nay lại không trả tiền, liền đem nữ nhi của ngươi bán đến trong thành Thanh Lâu đi. Trương Thị bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu đạo, vương quản gia lại thư thả chút thời gian à, chúng ta thực tế không bỏ ra nổi tiền à. Dừng Tiểu Mãn thấy thế, tranh thủ thời gian nâng lên mẫu thân, ánh mắt kiên định nhìn hướng Vương Nghị, vương quản gia cho ta thời gian nửa tháng, ta nhất định đem tiền trả lại bên trên. Vương Nghị nhìn từ trên xuống dưới nàng, sờ nhị dẹt nói liền ngươi một cái tiểu nha đầu lấy gì trả. Dừng Tiểu Mãn không chút hoang mang nói, ta tự có biện pháp, nếu là nửa tháng sau không trả đổi, ta mặc cho ngươi xử lý. Vương Nhị suy nghĩ một chút, dù sao nhà bọn họ cũng chạy không thoát, liền mang người rời đi. Đám người đi rồi, Dương Tiểu Mãn bắt đầu tại trong thôn đi dạo. Nàng phát hiện nước sạch thôn thổ địa cằn cỗi, các thôn dân sẽ chỉ loại chút lương thực phụ, sản lượng cứ thấp. Nhưng phía sau thôn có một mảnh đất hoang, mặc dù thổ chất kém chút, lại có một dòng suối nhỏ chảy qua, chỉ cần thật tốt khai hoang, nhất định có thể trồng ra tốt hoa màu. Nói làm liền làm, Dương Tiểu Mãn mang theo đệ đệ Tiểu Bảo bắt đầu khai hoang đất hoang. Nàng lợi dụng hiện đại trồng trọt tri thức, đem thổ địa sâu lật một lần, lại đào cống rãnh, dẫn nước suối tới tiêu. Trương Thị nhìn xem nữ nhi bận trước bận sau, đã đau lòng lại lo lắng, "Tiểu Mãn, cái này đất hoang có thể trồng ra đồ vật tới sao?" Dương Tiểu Mãn cười nói, "Nương, ngài liền chờ coi tốt ta." Nàng từ trong thôn thợ săn nơi đó đổi lấy một chút thỏ rừng phân và nước tiểu, chế thành nông gia mập, lại dùng cho than cải tiến đất này. Tại nàng dốc lòng chăm sóc bên dưới, đất hoang rất nhanh liền thay đổi đến núi lòng ra phì nhiêu. Tiếp lấy, nàng lấy ra từ trên núi hái lúa hoang loại, bắt đầu thử trồng lúa nước. Nửa tháng đi qua rất nhanh, Vương Nhị lại mang người đến. Chương 854, lưu truyền. Chương 854, lưu truyền. Dương Tiểu Mãn, trả tiền thời gian đến, tiền đâu? Hắn vênh váo tự đắc mà hỏi thăm. Dương Tiểu Mãn không nhanh không chậm từ trong nhà lấy ra một túi hạt lúa vương quản ra, đây là ta trồng hạt lúa, ngài nhìn có thể chống đỡ bao nhiêu nợ. Vương Nhị nhìn xem vàng óng ánh hạt lúa, trợn cả mắt lên. Nước sạch thôn từ trước đến nay không người trồng đi ra lúa nước, nha đầu này thế mà làm đến. Hắn ước lượng một cái này túi hạt lúa ít nhất cũng có thể bán 2 lượng bạc, liền nói tính ngươi tiểu tử có bản lĩnh, cái này túi hạt lúa chống đỡ 2 lượng bạc, còn lại 3 lượng bạc, tháng sau nhất định phải trả bên trên. Dương Tiểu Mãn gật đầu đáp ứng. Đưa đi Vương Nhị phía sau, nàng bắt đầu suy nghĩ mở rộng trồng trọt quy mô. Có thể mua hạt giống nông cụ đều cần tiền, nàng nghĩ đến trong thôn Lý Thiết Tượng. Lý Thiết Tượng là người chính trực, cùng Lâm gia quan hệ không tệ. Nàng tìm tới Lý Thiết Tượng, đưa ra dùng chính mình trồng trọt kỹ thuật hợp tác với hắn, lợi nhuận chia. Lý Thiết Tượng nghe nàng ý nghĩ, rất là động tâm, lúc này đáp ứng bỏ vốn. Có tài chính, Dương Tiểu Mãn thuê lại trong thôn càng nhiều đất hoang, mang theo các thôn dân trồng chung một chỗ lúa nước. Nàng còn dạy đại gia chế tạo hữu cơ mập, cải tiến đất này, truyền thụ tới tiêu cùng nạn sâu bệnh phòng chống kỹ thuật. Các thôn dân vừa bắt đầu đều đem tin đem nghi, nhưng nhìn thấy nàng trồng ra hạt lúa lại nhiều lại tốt, liền nộn nhịp đi theo nàng làm. Một năm này ngày mùa thu hoạch, nước sạch thôn lúa nước thu hoạch lớn, từng nhà kho lúa tràn đầy. Dương Tiểu Mãn đem dư thừa hạt lúa bán đến nội thành, không những trả sạch nợ nần, còn kiếm được không ít tiền. Nàng dùng số tiền này ở trong thôn xử lý cái nhỏ nhà máy gia công, đem hạt lúa gia công thành gạo cùng bún, tiêu hướng xung quanh huyện thành. Theo sinh ý càng làm càng lớn, Dương Tiểu Mãn bắt đầu thử nghiệm trồng trọt mặt khác cây trồng. Nàng từ thương nhân nơi đó mua đến khoai lang dây leo cùng bắp nô loại, dạy các thôn dân trồng trọt. Khoai lang cùng bắp nô sản lượng cao, dễ sống sót, rất nhanh liền ở trong thôn phát triển ra đến. Nàng còn đem khoai lang gia công thành khoai lang khô, khoai lang tinh bột, bắp nô làm thành bột nô bánh bột nô, những này sản phẩm mới tại thị trường bên trên rất được hoan nghênh. Nhưng mà, cây to đón gió. Thôn bên Lưu Tài chủ đỏ mắt nước sạch thôn sinh ý, liền kết hợp trong huyện thương nhân lương thực chèn ép bọn họ. Bọn họ cố ý để thấp giá thu mua cách, còn phân tán lời đồn nói do nước thôn lương thực có vấn đề. Trong lúc nhất thời, nước sạch thôn lương thực hàng đế, các thôn dân mặt ủ mày chau. Dương Tiểu Mãn không có bối rối. Nàng mang theo mấy cái thôn dân đi kinh thành, tại kinh thành thuê cái cửa hàng, trực tiếp đem lương thực bán cho bách tính. Nàng còn đẩy ra ăn thử hoạt động, để đại gia đích thân nhấm nháp nước sạch thôn lương thực phẩm chất. Bằng vào tốt đẹp cảm giác cùng lợi ích thực tế giá cả, nước sạch thôn lương thực rất nhanh liền tại kinh thành mở ra thị trường. Cùng lúc đó, nàng viết thư cho tại nơi khác kinh thương bằng hữu, để bọn họ hỗ trợ tuyên truyền nước sạch thôn sản phẩm. Tại cố gắng của nàng bên dưới, nước sạch thôn lương thực không những tiêu hướng cả nước các nơi, còn xuất khẩu đến nước láng giềng. Dương Tiểu Mãn cũng thành xa gần nghe tiếng nữ phú thương. Thời gian càng ngày càng tốt, Dương Tiểu Mãn không có quên các hương thân. Nàng ở trong thôn xây học đường, để bọn nhỏ miễn phí đọc sách, lại xây y quán, mời đến đại phu là các thôn dân xem bệnh. Nàng còn bỏ vốn tu sửa trong thôn con đường, nhấc lên cầu, để nước sạch thôn giao thông càng thêm tiện lợi. Một ngày này, Dương Tiểu Mãn ngay tại đồng ruộng xem xét hoa màu mọc, một cái quần áo lộng lẫy công tử cưỡi ngựa đi tới trước mặt nàng. Công tử xuống ngựa, thở dài nói nghe qua Lâm cô nương đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ là kinh thành nhà giàu nhất chi tử Triệu Thiên Dực, muốn cùng cô nương nói bút sinh ý. Dương Tiểu Mãn nhìn trước mắt phong độ nhẹ nhàng công tử, khẽ mỉm cười. Triệu công tử mới nói, Triệu Thiên Dực nói ta gặp cô nương lương thực sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi, muốn cùng cô nương hợp tác, tại kinh thành mở một nhà cỡ lớn lương hành, không biết cô nương ý như thế nào. Dương Tiểu Mãn hơi suy tư, liền đáp ứng xuống. Hai người hợp tác phía sau, sinh ý càng là phát triển không ngừng. Triệu Thiên Dực tại cùng Dương Tiểu Mãn ở chung bên trong, dần dần bị sự thông tuệ của nàng cùng thiện lương hấp dẫn, mà Dương Tiểu Mãn cũng đối cái này chân thành công tử sinh lòng hảo cảm. Mấy năm sau, Dương Tiểu Mãn cùng Triệu Thiên Dực vui kết liền cảnh. Hôn lễ cùng ngày, nước sạch thôn răng đèn kết hoa, người cả thôn đều đến vì bọn họ chúc mừng. Sau khi kết hôn, hai phu thê y nguyên tâm hệ bất tính, bọn họ sinh ý càng làm càng lớn, trở thành đại chu triều thủ phủ. Mà Dương Tiểu Mãn từ một cái nông môn nữ đến nhà giàu nhất truyền kỳ cố sự, cũng tại dân gian lưu truyền rộng rãi, khích lệ vô số người cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình sinh hoạt. Mưa to như rót, tiệu hoa tại vũng bùn trên quan đạo kịch liệt sốc này, Tô Minh Đường đỗng nhiên từ trong hôn mê bừng tỉnh. Gây mùi thấp kém son phấn bị lẫn vào vũ thủy bụi tanh đập vào mặt, nàng đưa tay muốn lau mồ hôi lạnh trên trán, lại chạm đến nặng nghề mũ phượng, cái này mới giật mình chính mình lại mặc giá y, bị vây ở nhỏ hẹp tiệu hoa bên trong. Ký ức giống như thủy triều vào tới. Nàng vốn là hiện đại bộ đội đặc chủng nữ huấn luyện viên, tại thi hành nhiệm vụ lúc gặp phải ngoài ý muốn, lại mở mắt liền thành đại thịnh hướng phụ thừa tướng thứ nữ Tô Minh Đường. Nguyên chủ thân mẫu mất sớm, trong phủ chịu đủ ức hiếp, bây giờ càng là bị dòng chính tỷ Tô Minh Nguyệt thay thế, bị ép gả cho trấn thủ biên cương sống Diêm Vương Tiêu Nghĩa Lạnh. Cô nương, đến phủ tướng quân người săn sóc nàng dâu sắc nhọn âm thanh xuyên thấu màn kiệu. Tô Minh Đường hít sâu một hơi, nắm chặt giá y và táo bước ra kiệu hòa. Màn mưa bên trong, nguy nga phủ tướng quân trước cửa treo cao trắng đèn lồng, cùng vui mừng lụa đỏ tạo thành quỷ dị so sánh. Tôi tớ trong phủ bọn họ thần sắc khác nhau, có người đồng tình, có người cười trên nỗi đau của người khác. Vượt chậu than lúc, Tô Minh Đường cố ý lảo đảo một cái, trong tay khăn đoan đỏ trượt xuống. Nàng dương mắt nhìn lên, đối diện bên trên chủ vị nam tử tĩnh mịch như hàn đàm ánh mắt. Tiêu Nghiễn Lạnh mặc trang phục màu đen, bên hông bội đao chưa gỡ, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo từ khóe mắt nghiêng vạch đến cằm, thiết huyết sát phạt chi khí đập vào mặt. Làm sao, Tô gia liền cái ra dáng tân nương đều tìm không ra đến? Tiêu Nghiễn Lạnh âm thanh lạnh đến giống ngâm băng. Tô Minh Đường không kiêu ngạo không tự ti phúc phúc thân, tướng quân minh dám, thiếp thân tuy là thứ nữ, nhưng cũng biết cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là cái này giá y nặng nề, nhất thời vô ý nàng lời còn chưa dứt, Tiêu Nghiễn Lạnh đã đứng dậy rời đi, chỉ để lại ngồi đầy tân khách hai mặt nhìn nhau. Tân hôn màn đêm buông xuống, Tô Minh Đường vườn không nhà trống. Nàng trong phòng quan sát tỉ mỉ, phát hiện treo trên tường bản đồ tiêu ký vào đề cương chiến sự, trên bản chất đống binh thư cạnh góc mài mòn nghiêm trọng. Nguyên chủ trong trí nhớ, Tiêu Nghiễn Lạnh 18 tuổi liền lĩnh quân xuất chinh, hơn 10 năm ở giữa chiến công hiển hách, nhưng cũng bởi vậy gây thù hằn vô số. Lần này thông gia, vốn là hoàng đế là lôi kéo Tiêu gia, lại không nghĩ bị Tô gia chui chỗ trống. Sau 3 ngày, Tiêu Nghiễn Lạnh đột nhiên tiếp vào quân lệnh, cần lập tức lên đường lao tới nhạn môn quan. Hắn nhìn xem quỳ gối tại dưới đường Tô Minh Đường, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngươi đã gả vào Tiêu gia, liền theo bản tướng quân xuất chinh. Nếu có thể còn sống trở về, bản tướng quân liền nhận ngươi phu nhân này cứ như vậy. Tô Minh Đường đi theo đại quân bước lên hành trình. Biên tài gió lạnh như lao, nàng rất nhanh thích ứng quân doanh sinh hoạt. Ban ngày, nàng đi theo các binh sĩ huấn luyện, ban đêm, nàng nghiên cứu binh thư, phân tích tình hình chiến tranh. Bằng vào kiếp trước quân sự tố dưỡng, nàng đối bài binh bố trận xây dựng cơ sở tạm thời đưa ra không ít độc đáo kiến giải, dần dần đưa tới Tiêu Nghiễn Lạnh chú ý một ngày, đại quân đi tới Hắc Phong lĩnh, đột nhiên bị quân địch mai phục.